Chương 21, người đọc sách tâm, thật bẩn. Chương 21, người đọc sách tâm, thật bẩn. Bọn hắn không những không sợ, trong lòng sợ là còn ước gì bọn hắn đến náo đâu. Bởi vì chỉ cần bọn hắn dám đến náo, bọn hắn liền dám để cho người đem bọn này nơi khác tới nhà quê cho hết thảy bắt lại, chỉ hắn cái nhiễu loạn kinh thành tội danh, cũng không cho bọn hắn dùng hình, liền giam giữ. Dù sao thi hội cũng liền mấy ngày nay, chỉ cần nốt vào thi hội kết thúc, đến lúc đó lại phóng xuất cũng không muộn. Mặc dù bọn này người đọc sách cũng không có công danh tại thân, nhưng hình không lên tài tử, điểm ấy người đọc sách trong vòng luận quần quy tắc ngầm bọn hắn hay là biết được, sẽ không tự tiện đánh vỡ. Nói tới nói lui, mục đích liền một cái, muốn nôn chọc giận những này nơi khác tới tài tử, tốt nhất là để bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân không đổi kịp lần này thi hội. Đây vẫn chỉ là bọn hắn cái này một cái kinh thành người đọc sách trong vòng nhỏ một vòng. Tại những khác nhìn không thấy người đọc sách trong vòng luận quần, giống như vậy làm người buồn nôn tính toán, đoán chừng còn không ít. Cái gì vụ trộm để cho người ta cho bọn này nơi khác tài tử trong thức ăn bên dưới thuốc sổ a, cái gì trộm bọn hắn túi tiền để bọn hắn không có tiền thanh toán ăn cơm chùa a, cái gì đi dạo thanh lâu trộm quần áo loại hình để bọn này tự xưng là cao khiết tài tử chạy trần chuồng không mặt lại tham gia thi hội chờ chút. Dù sao làm sao buồn nôn làm sao tới, khi biết được đây hết thảy tiền căn hậu quả đằng sau, mà lấy Lâm Chỉ bây giờ tâm cảnh đều là thay nơi khác các tài tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Không thể không nói bọn này kinh thành người đọc sách tâm tư là thật hỏng, cái đỉnh cái ác độc, người đọc sách tâm thật sự là bẩn a. Cũng không biết là bị trong nhà ảnh hưởng hay là tự thân dạy dỗ duyên cớ, nhìn xem từng cái niên kỷ cũng không lớn, 17-18 tuổi tuổi tác, đặt ở hắn lấy trước kia cái thời đại cũng còn chỉ là cái học sinh cấp 3, nhưng là một cái so một cái lao thành, tính toán nhân thủ đoạn đơn giản không nên quá nhiều, hơi một cái không chú ý liền có khả năng một cước dẫm vào đi trôi một cước phân. Khó trách đều nói gây ai cũng đừng chọc người đọc sách, bọn hắn nếu là hỏng lên liền không có cái gọi là ác nhân chuyện gì. Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, cái này thật đúng là nghiệm câu cách ngôn kia, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Mấu chốt bọn này có văn hóa lưu manh nhập phẩm sau, thực lực còn rất mạnh. Liên hỏi, có đáng sợ hay không? Lâm Chỉ lại đang âm thầm nhìn chằm chằm một hồi, liên tục xác nhận đây không phải xông tới mình sau, liền một cái dậm chân quay người rời đi. Nếu chuyện này cùng mình không có quan hệ, vậy hắn cũng không có tất yếu lại tại cái này nhìn chằm chằm. Vốn cho rằng là một trận chuẩn đối với mình âm mưu, không nghĩ tới kết quả là lại là một kết quả như vậy. Mặc dù việc này qua đi, có lẽ sẽ mang đến cho hắn điểm phiền phức, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn cái này náo trò, là triệt để đem chính mình tiệm tạp hóa cho tuyên truyền ra ngoài. Bây giờ ngoại Tây thành Tây Ngai khối này, người người đều biết có một nhà tiệm tạp hóa sắp khai trương. Có thể nghĩ tới là, đến lúc đó, nhất định sẽ có bó lớn cảm thấy hứng thú khách nhân tới cửa. Nói không chừng trong những người này, còn có mấy cái người đọc sách cũng nói không chính xác. Trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, đem trên kệ hàng vật phẩm, dựa theo ở trong thế giới này trình độ hiếm hoi, lại lần nữa nghĩ ra giá cả. Thí dụ như áo chống đạn, ban đầu, Lâm Chỉ định là 10 mai kim tệ, hiện tại, trực tiếp thượng điều đến 15 mai. Lại thí dụ như đèn tin cầm tay kia, vật này mặc dù tại thế giới kia của hắn, 10 phần phổ biến, nhưng đặt ở cái này, tuyệt đối là một tốt mà bối. Lâm Chỉ thử qua, tay này đèn tin chiếu sáng cường độ rất cao. Ban đêm không chỉ có thể chiếu sáng, lúc chiến đấu, dùng vật này đột nhiên chiếu một chút đối phương con mắt, do xoay sở không kịp, tuyệt đối có thể làm cho đối thủ lâm vào ngắn ngủi mù bên trong. Muốn cái 30 mai kim tệ, không đắt lắm đi. Còn có cái kia gậy điện, nhấn một cái đùng đùng phóng điện. Chịu một gậy, hậu tiên cảnh cường giảm một cái không tra, cũng muốn tê dại một hồi. Nói nó chính là một kiện đạo gia chính tông lôi hệ pháp bảo không ai hoài nghi đi. 35 mai kim tệ. Lâm Chỉ trong lòng như thế một bản tính, tùy tiện bán đi mấy món, phá 100 kim, đây còn không phải là dễ dàng sự tình. 100 kim a, đặt ở địa cầu, vậy coi như là mấy triệu phú ông. Vừa nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành một tên phú hào, Lâm Chỉ trong lòng liền không nhịn được một trận hưng phấn. Đi tại trên đường cái, xem ai đều giống như một cái ngáo bức, không có mình có tiền. Có lẽ, đây chính là nhà giàu mới nổi tâm lý đi. Cửa hàng phía sau, còn có một cái không to nhỏ sân nhỏ, ngày bình thường, chính là chất đống tạp vật dùng. Lâm Chỉ mượn sau, liền đem thu thập đi ra. Nơi hẻo lánh đất trống vòng ra, chúng chút thời đại này phổ biến rau quả. Còn lại khu vực thì bị Lâm Chỉ quy hoạch thành sân bãi luyện võ. Mỗi ngày nâng 100 cái tạ đá, sau đó lại luyện một canh giờ hàng long thập bát trưởng cùng quỷ ảnh mê tông cùng thiết bố sam. Chợt có nhàn hạ, cũng sẽ nghiên cứu một chút cái kia vạn độc bảo điện, phối trí một chút dược hoàn chữa thương cùng độc phấn. Nhất là độc phấn, vật này dùng để phòng thân, mấu chốt lúc thả ra, tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Chính là đáng tiếc, hắn còn thiếu khuyết một bộ chính tông công pháp tu luyện. Không cách nào giống võ giả tầm thường như vậy, dựa vào tu luyện tăng lên chính mình tu vi. Một tên chỉ ngay ngắn bắt kinh võ giả, trừ phải có đối địch thủ đoạn công kích bên ngoài, luyện khí pháp môn cũng là không thể thiếu. Đây là cơ sở, võ giả căn bản. Người có thể không có võ kỹ, nhưng nhất định phải có công pháp tu luyện. Giống Lâm Chỉ như vậy, chỉ có một thân tiên thiên cảnh tu vi cảnh giới, nhưng không có đối ứng công pháp tu luyện, tuyệt đối xem như một cái hiếm thấy. Kỳ thật hắn như muốn lời nói, tốn ít tiền, cũng là không phải mua không được một chút bình thường pháp môn tu luyện. Bất quá loại công pháp kia, cơ bản đều là chút đê đẳng nhất hàng thông thường, cũng là không phải là không thể tu luyện, chỉ là tu luyện tốc độ cực chậm không nói, chuyển hóa làm chính mình dùng thiên địa linh khí hỗn tạp không chịu nổi, cần vận chuyển mấy cái đại chu thiên mới có thể miễn cưỡng luyện hóa một kia. Người bình thường còn tốt, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng Lâm Chỉ là tu vi gì? Đây chính là tiên thiên cảnh, võ đạo phàm phẩm bên trong cực hạn. Tiến thêm một bước, liền có thể chạm đến đạo biên giới, thành tựu nhập phẩm cảnh cường giả. như dựa vào loại cấp bậc này công pháp tu luyện, không nói là đang lãng phí thời gian đi, cũng kém không nhiều. Chú ý mà, Lâm Chỉ cũng không có đi tiêu tiền tiêu uổng phí kia. Cùng là số không nhiều tích xúc lãng phí ở loại rác rưởi này võ học trên công pháp, còn không bằng đem tinh lực vùi đầu vào trong cửa hàng, các loại kiếm tiền, có hệ thống tại thân, còn sâu không có cường đại công pháp có thể tập. Lại nói một ngày này, có quan hệ linh tạp tạp hóa phô muốn khai trương tin tức, chuyển khắp Tây Thành đồng thời. Bởi vì các tài tử ở giữa tranh phòng, cũng rơi vào một chút nhàm chán, tay ngứa ngáy vân quý đám công tử bột trong mắt. Cùng bình thường hoàn cố còn khác biệt, những này xuất thân từ võ thế đem nhà quý tộc công tử ca, vậy coi như muốn không kiêng nể gì cả nhiều. Nếu thật là chọc phải bọn hắn trên đầu, cũng sẽ không khách khí với ngươi, cũng không đùa với ngươi ầm, sẽ trực tiếp tìm người là ngươi. Tây Sương lâu, phòng chữ thiên trong dạng. Một đám nhị thế tổ đụng rượu hoàn tất, cảm thấy chưa đủ nghiền, liền hẹn nhau đi phụ cận một nhà võ quán. Lúc trở ra, từng cái vành mắt biến thành màu đen, mặt mũi bầm dập, kêu to thống khoái. Lúc này, đi trong đám người bên trái một tên cường tráng thiếu niên chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một tấm trang giấy nhỏ, cười ngây ngô nói đúng rồi, lúc ban ngày, ta giục ngựa trùng hợp đi ngang qua Tây Thành, vừa vặn gặp phải có người phát cái này. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền muốn một tấm. Xem xét mới biết, nguyên lai là có một nhà gọi là Linh Tạp Tạp Hóa Phô cửa hàng muốn tại ngày mai khai trương. Nghe nói, đến lúc đó sẽ có không ít đồ tốt bán đâu. Nghe thấy lời ấy, một đám đời thứ hai nhao nhao dừng lại bước chân, hồ nghi xem ra, quan tới ánh mắt xem thường. Tây Thành, Thương Lưu Vân tự xưng là Phong Lưu, đong đưa một cái quạt xếp, quất lấy xương khỏe miệng, nhếch miệng, chợt hung hăng chừng đi ở phía trước thiếu niên một chút, mắng, họ Trình, ngươi mẹ nó xong độc đồ chơi, nói xong không đánh mặt. Ai bảo ngươi miệng thối? Trình tiểu thừa đắc ý nắm chặt lại nắm đấm, trừng mắt một đôi mắt trâu về đối nói đừng tưởng rằng cầm cái cây quạt rách, đã cảm thấy chính mình là cái văn nhân, ngươi cùng bọn ta mở dạng, đều là võ phu. Đánh rắm. Lao tử đọc qua sách tốt phạt. Thể nội đó cũng là có tài khí. Đi, trước chớ quay dậy, Lý Tung, ngươi nói kia cái gì tiệm tạp hóa? Mắt thấy hai người lại phải ở mỹ lên, Quân Bất Hối vội vàng mở miệng, ý đồ nói sang chuyện khác, để cho hai người trước yên tĩnh một hồi. Đừng đợi chút nữa thật đánh nhau, còn muốn cho bọn hắn căng ngăn. Lý Tung cười hắc hắc, chợt liền đem hôm nay tại Tây Thành nhìn, sinh động như thật giảng thuật một lần. Kỳ sơ, một đám đám công tử bột vẫn chỉ là nghe cái vui cười, có thể theo Lý Tung giảng thuật, một đám đám công tử bột đều sáng lên con ngươi. Nhất là biết được, trong này còn có đám kia người đọc sách bóng dáng sau, càng là cười lớn ma quyền sát trưởng đứng lên. Muốn nói tại trong kinh thành này, cùng tuổi hàng người, còn có ai dám trực tiếp cùng những này nơi đó người đọc sách đối nghịch nói, vậy cũng chỉ có đám không sợ trời không sợ đất vân quý tử đệ. Chương 22, tiệm tạp hóa khai trương. Chương 22, tiệm tạp hóa khai trương. Thú vị, đám gia hỏa kia, ngày bình thường tự xưng là quốc tử, không nghĩ tới sau lưng, cũng sẽ làm loại này chuyện xấu xa, ta nhổ vào. Trinh tiểu thừa lộ ra vẻ chán ghét, làm ra nôn mửa biểu lộ. Không phải liền là một trận thi hội thôi, làm sao làm hai quân đối chọi giống như, âm mưu thủ đoạn đều chơi lên. Tần Khang Niên ở một hơi rượu, trước đó đưa giá, liền hắn nhất sợ, chỉ là tượng trưng tại Tiêu Phong trên mặt đánh một quyền, sau đó liền quả quyết đầu hàng nhận thua. Đến mức trong mấy người, hắn là nhìn sạch sẽ nhất, không có bị thương. Chỉ là ống tay áo gây mất một đoạn, chính là bị Tiêu Phong truy đánh lúc, cho xé rách xuống. Thi hội sao, mấy ca có hứng thú hay không? Nếu không tới thời điểm chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Đột nhiên, Thương Lưu Vân con ngươi đảo một vòng, đề nghị: "Ngươi điên rồi đi, chúng ta quân nhân, căn bản không thông biết văn, đi còn không mất mặt." Trình Tiểu Thừa lập tức phản đối nói: "Đúng vậy à, nghe nói thơ này sẽ ra trận đều là muốn kiểm tra tài khí, cái đồ chơi này ta nhưng không có. Huyết khí ta cũng không phải ít." Một bên, Thần Khang Niên ló đầu ra, yếu ớt phụ hỏa một câu: "Vừa không chú ý, trên mông liền chịu một ước. Ai đá ta?" Tiêu Phong hai tay ôm ngực, đối xử lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, hướng hắn cử đi nâng nổi đất giống như lớn nằm đấm, ý tứ phảng phất tại nói: "Ta đá, ngươi muốn thế nào?" Thấy một lần này, Tần Khang Niên ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức liền sợ. Biết đối phương còn đang vì trước đó một quyền kia, đối với mình canh cánh trong lòng. Các ngươi không có, ta có a. Thương Lưu Vân ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp theo một cái chớp mắt, hướng trên đỉnh đầu, liền toát ra một đấu tài khí. Thương Lưu Vân liền đứng tại tài khí bên dưới, một tay vô quạt, một tay chắp sau lưng, áo trắng như tuyết. Khoan hay nói, nếu không phải hắn lúc này sưng mặt sưng mũi nói, chợt nhìn, thật đúng là giống một cái người đọc sách. Ta nói ngươi cũng đừng tại cái kia đắc chí được không? Một đấu tài khí, lấy ra ngươi cũng không sợ mất mặt. Liền ngươi tài nghệ này, đến lúc đó đoán chừng ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được đi. Trình Tiểu Thừa nhìn xem đỏ mắt, ngoài miệng lại xem thường nói ra: "Ta, mẹ ngươi, có phải hay không muốn đánh nhau phải không?" Trước một giây, còn phong độ nhẹ nhàng, một bộ thư sinh trích tiên thương Lưu Vân, một giây sau, bản tính liền bại lộ đi ra, và xếp một tay, liền muốn đi bóp Trình Tiểu Thừa cổ. "Hai người các ngươi, ta nên nói các ngươi cái gì là tốt, đi, đi, hôm nay cũng không sớm, có về nhà không có, nếu như không có, câu lăn nghe hát đi." Quân Bất Hồi im lặng nhìn lên trời, một cái lắc mình đi vào giữa hai người, một tay một cái, nội lực chấn động, nhẹ nhõm đem hai người ngăn cách. Thân là kinh thành đường đường chính chính vân quý tử đệ, chớ nhìn bọn họ ngày bình thường biểu hiện một bộ cà lơ phất phơ, ngực không biết mực bộ dáng. Kỳ thực, cái nào không phải đỉnh tiêm tồn tại. Nói không khoa trương, ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào, hắn thực lực như đặt ở bình thường thế tục trong chốn võ lâm, cũng có thể xưng bên trên là cường giả tuyệt đỉnh. Chính là mấy người ở trong, thực lực kém nhất Tần Khang Niên, một thân tu vi, cũng thẳng bước tiên thiên chi cảnh. Ta dựa vào, Quân lão đại, ngươi tốc độ này, sẽ không phải là muốn nhập phẩm đi. Trần Tiểu Thừa khoa trương nói. Một đám hoàn cố cũng không lộn xộn, từng đôi mắt hổ hoặc chấn kinh, hoặc không thể tin, hoặc bao hàm thâm ý nhìn về phía Quân Bất Hối. Chỗ sâu trong con ngươi không khỏi là tràn ngập vẻ chấn động. Nhập phẩm? Nào có dễ dàng như vậy, ta bây giờ cũng bất quá mới vừa bắt bước vào Tiên Tiên đỉnh phong mà thôi. Quân Bất Hối lắc đầu, lộ ra một mặt vẻ cười khổ. Nghe vậy, một đám hoàn khố trong lòng không khỏi là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tất cả mọi người là cùng tuổi hạng người, đừng nhìn ngày bình thường nhìn xem quan hệ rất không tệ bộ dáng, kỳ thực sau lưng cái nào không phải âm thầm phân cao thấp. Nếu như Quân Bất Hối thật vô thành vô tức đột phá, đạt tới nhập phẩm chi cảnh lời nói, há không lộ ra bọn hắn quá vô năng. Tiên Tiên cảnh đỉnh phong a, cũng tương đối khá, lấy Quân huynh bây giờ thực lực, nội thành trong thế hệ trẻ tuổi, sợ là cũng có thể chen vào trước 30 đi. Tần Khang Niên có chút ít hâm mộ nói, trước 30? Liền ta? Quân Bất Hối lắc đầu bật cười, có chút ít rung động nói có thể vào top 100 hàng ngũ, ta liền rất thỏa mãn. Tần Khang Niên, cái này, Dứt Khoát huynh, ngươi đây có phải hay không là quá khiêm tốn điểm? Không có chút nào khiêm tốn, Quân huynh nói không sai, Tiên Tiên cảnh đỉnh phong tuy mạnh, nhưng đừng quên, Hoàng gia võ viện bên trong đám kia lũ biến thái. Nhắc lên Hoàng gia võ viện, bao quát Quân Bất Hối ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra thần sắc hướng tới. Nói đến, tiếp qua không lâu, chính là Hoàng gia võ viện tuyển nhận người mới thời gian, mấy người các ngươi có thể có ý tưởng gì không có? Lý Tung thản nhiên nói. Hô, ta muốn thử một chút. Quân Bất Hối hai tay nắm chặt thành quyền, kiên định nói, ta muốn chứng minh một chút, luận thiên phú ta cũng không kém hắn bao nhiêu. Lý Tung yên lặng, bởi vì mọi người đều biết, Quân Bất Hối trong miệng hắn chỉ là ai? Quân Bất Khí. Đời trước đại hạ thiên tiêu bảng thứ 8 tồn tại kinh khủng. Thiên phú khủng bố tuyệt luân, hơn 20 tuổi nhập phẩm, mở đan điện, thành tựu nhập phẩm cảnh cường giả. Bây giờ 27, đứng hàng hoàng gia võ viện 7 đại danh sách đứng đầu. Tục truyền nghe, năm trước đã đạt bát phẩm khai mạch cảnh. Bây giờ thực lực không rõ, chính là chân chính thiên kiêu chi tử. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, Quân lão đại thiên phú mặc dù cũng rất là không tệ, nhưng cùng hắn vị kia thân ca ca so ra, hay là có không ít chênh lệch. Đương nhiên, lời này bọn hắn là không dám nói, trong lòng lắc đầu, trên mặt lại là nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Câu Lan nghe hát ta đã không đi, các ngươi cũng biết, trong nhà của ta quản tương đối nghiêm, nếu để lão đầu tử nhà ta biết ta vụng trộm đi loại địa phương kia, không phải đánh gãy chân của ta không thể. Lý Tung lắc đầu cự tuyệt, tiếng nói nhất chuyện, nói đến, ta ngược lại thật ra đối ngoại Tây Thành nhà kia linh tạp tạp hóa phô cảm thấy rất hứng thú, mọi người có hứng thú hay không, ngày mai đi nhìn một chút. Nói không chừng, còn có thể nhìn một trận náo nhiệt đâu. Một nhà tiệm tạp hóa mà thôi, có gì đáng xem chẳng biết lúc nào, nguyên bản còn hô khắp Trình tiểu thừa cùng Thương Lưu Vân hai người, lại thông đồng ở cùng nhau. Nghiên cứu lên Câu Lan bên trong cái nào thủ khúc nhất ao, cô nương nào cái mông lớn nhất, nhất đủ kình. Đại hạ lịch, ngày mùng ngày 7 tháng 8, nghi động thổ, nghi gà cưới, nghi khai trương. Giờ thìn, Lâm Chỉ thu thập xong, mở ra cửa hàng cửa lớn, tuyên bố tiệm tạp hóa chính thức khai trương. Lúc này, theo từng tiếng lốp bốp pháo trúc tiếng vang lên. Sớm đã lặng chờ nơi này Đường Tử An, cũng không biết từ chỗ nào làm một chuỗi hoa hồng lớn, kéo tới Lâm Chỉ trước mặt, bị danh nó biết, cắt băng. Đại cắt đại lợi. Lâm Chỉ bản ý là thả cái pháo, Lâm Thời Tái dẫn chạy một cái liền được. Cái nào nghĩ đến, Đường Tử An lại bắt đầu chơi hoa hoạt. Nhất định phải khiến cho long trọng một chút không thể. Còn chuyên môn tìm một chi múa sư đội, quả thực là tại ngoài cửa hàng đùa nghịch hơn nửa canh giờ. Chết để đem không khí vui mừng cho đội việc đi lên. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, đến đều tới, cũng chỉ có thể là dựa vào hắn. Bất quá cái này xin mời múa sư đội tiền, còn phải chính mình xuất tiền túi. Không phải, ta nói Lâm ca, ngươi xác định không cùng ta nói đùa. Ta cửa hàng, thật sự chỉ có một chút như thế đồ bận. Vì phụ trợ bầu không khí, hôm nay Đường Tử An đặc biệt mặc vào một thân đỏ thắm vui ném, trước ngực còn tạm biệt một chi hoa hồng lớn, không biết, còn tưởng rằng hắn hôm nay kết hôn đâu. Tiến vào cửa hàng, nhìn xem trống rỗng, trên kệ hàng lẻ loi tán tán thương phẩm, Đường Tử An vô ý thức xoa xoa con mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Chỉ. Biểu lộ không nói được cổ quái. Nguyên bản hắn thấy, Lâm Chỉ đem cửa hàng tuyên truyền làm như vậy ra sức, là muốn làm ăn lớn. Đồ vật không nói linh lang đẩy giấy đi, tối thiểu ta muốn bao nhiêu? Đến toàn đi. Nhưng bây giờ, xác định đây là nhà tiệm tạp hóa. Nhà ai trong tiệm tạp hóa chỉ có mấy món thương phẩm? Đùa giỡn đi. Còn có, đây đều là thứ gì a? Tiểu dáng kỳ kỳ quái quái, không biết cái nào đâu. Ta nói Lâm ca, Lâm gia, ngươi cái này bán đều là thứ gì bảo bối a? Đường Tử An vốn là muốn nói, đây đều là thứ gì phá loạn ý, sắp đến miệng, nói đến sợ bị đánh, thế là đổi một cái tương đối luyện chuyển thuyết pháp. Tha thứ tóc hắn mở mang hiệu biến ngắn, chỉ vào trên kệ hàng gậy điện, vật này nhìn đen thui, cùng cái thiêu hỏa côn giống như, xác định sẽ có người mua. Còn có cái này, nhìn giống quần áo, có thể ngươi cái này cũng không có tay áo a? Tên ăn mày đều không mặc đồ chơi. Nhìn một chút giá cả, Đường Tử An hít vào một ngụm khí lạnh, mí mắt hung hăng run rẩy. 15 mai kim tệ. Hắn liền muốn hỏi một câu, làm bằng vàng. Ngài là làm sao dám đó a? Giá tiền này đặt ở ngoài thành, cũng có thể xây một tòa một vào một gia tòa nhà lớn. Đặt ở cái này mua một kiện y phục rách dưới, đơn giản không nên quá không hợp thói thường. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Chỉ cười thân bí, cũng không giải thích. Ngồi tại trên ghế xích đu, lặng lặng chờ đợi những khách nhân đến. Linh tạp tạp hóa phô bên ngoài, vây quanh không ít dân chúng. Hiếu kỳ người không ít, nhưng bởi vì Lâm Chỉ đem cửa hàng trang trí quá mức xa hoa treo cái thiếp vàng bảng hiệu, xem xét chính là bọn hắn mua không nổi dáng vẻ. Thế là cũng liền ở bên ngoài nhìn lên vui náo. Trong lúc đó, cũng có một chút lá gan tương đối lớn, nhưng ở vào hỏi một chút giá cả sau, liền lập tức cũng không quay đầu lại quay đầu đi. Đường Tử An cản đều ngăn không được. Chương 23 đây là nhà hạt điếm. Chương 23 đây là nhà hạt điếm. Đường Tử An, ai, chớ đi a, không hài lòng, có thể nhìn nhìn lại khác thương phẩm. Giá cả dễ thương lượng. Trở về. Mẹ nó. Trở về. Má ơi, hung ác như thế, con a, đi mau, đây chính là một nhà hát điếm. Lại lại một vị khách nhân bị dọa sau khi đi, Đường Tử An rốt cục có chút ngồi không yên, Lâm ca, tiếp tục như vậy không được a, Tây Nhai bên này kẻ có tiền hoàn toàn chính xác không ít, ngài muốn hố một thành ta đây cũng có thể lý giải, có thể ngài định giá tiền này, cũng thật sự là có chút nói bậy bạ gì đó, ta cái này đều là đồ tốt, chỉ là bọn hắn không biết hàng thôi. Còn có, trên kệ hàng vật phẩm đều công khai đi giá, cái gì gọi là hố. Đối với kết quả này, Lâm Chỉ Kỳ thật sớm có đoán trước, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Rút thưởng một lần liền muốn một mai kiếm tệ, cũng không thể để hắn lô vốn bán phá giá lớn đi. Đừng nóng đội, chúng ta chờ một chút. Rất bình thường, ngoại thành lại phồn hoa, từ đầu đến cuối cũng bèn bèn chỉ là ngoại thành thôi. Ở nơi này, phần lớn đều là dân chúng bình thường. Kiến thức cùng tiêu phí trình độ đều có hạn. Muốn bắt được cá lớn, không có điểm kiên nhẫn sao có thể đi. Bởi vì cái gọi là, thương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Tên tuổi đã đánh ra, theo thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ bắt được một hai đầu. Về phần những người bình thường này, đang tính toán mở nhà này tiệm tạp hóa trước, Lâm Chỉ liền không có nghĩ tới hố. Kiếm lời những người bình thường này tiền. Hắn làm, là kẻ có tiền sinh ý. Đảo mắt, cho tới chưa thời gian liền cứ như vậy đi qua, tính đến trước mắt, một kiện đồ vật cũng không từng bán đi. Đối với cái này, Đường Tử An đã tuyệt vọng, đánh trong đáy lòng cho là, sẽ không còn có khách nhân tới cửa. Dù sao bên ngoài hiện tại đã có lời đồn tại truyền, nói bọn hắn cái này chính là nhà hát điếm. Vì thế, còn đưa tới tuần ngai con sai, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, tắt tiền giải thích rõ ràng, cửa hàng đều kém chút được phong. Khả nhiên là như vậy, cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, liền có quan sai tới cửa, để cho người ta nhìn sẽ nghĩ như thế nào. Tăng thêm bên ngoài lời đồn đại, thanh danh đều thối đường cái. Sợ không phải thật là cái hát điếm đi. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, còn sẽ có khách hàng dám lên cửa sao? Đường Tử An, lão đại, nếu không chúng ta liền đem giá cả hướng xuống giảm một chút Lâm Chỉ, đừng cứ gọi ta lão đại, chỉnh cùng xã hội đen giống như, gọi tên ta có thể là Lâm ca đều được, chính là đừng kêu lão đại. Đường Tử An rất im lặng, cố nặn ra vẻ tươi cười, lần nữa đề nghị, chúng ta cái này dù sao cũng là tiệm mới khai trương, hàng một chút giá cả không mất mặt, nếu không chúng ta đánh cái một chết. Hắn thấy, coi như đem nơi này tất cả mọi thứ đều đánh một chết tiêu thụ, cũng là đắt kinh khủng, đều không nhất định bán ra ngoài. Nhưng hắn cũng biết, không bất lời nói, lấy hiện tại giá cả, là tuyệt đối không thể bị người tiếp nhận. Bởi vì cái này hắn thấy, đều đã không phải tại hố người, mà là sáng loáng cầm đao tại ăn cướp à. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi chân cho đánh gãy xương? Lâm Chỉ lườm hắn một cái, đừng nói một chết, chính là giảm mười hắn đều không muốn đánh. Đường Tử An im miệng, không còn dám lung tung đề nghị. Thật đúng là sợ Lâm Chỉ thẹn quá hóa giận, đem chân của mình cho đánh gãy xương. Giữa trưa, ăn cơm trưa, Lâm Chỉ liền lên lầu 2 nghỉ trưa. Đường Tử An không có ngủ trưa thói quen, trong nhà dù sao cũng không có việc gì, thế là liền tự phát cáo dũng tại lầu 1 trong tiệm. Kỳ thật muốn hắn nói, cửa hàng này nhìn cùng không nhìn đều một cái dạng. Dù sao cũng sẽ không có người đến. Lại nói, đây đều là thứ gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Tử An đi vào kệ hàng trước, lấy lau làm cớ, đem bày ra tại trên kệ hàng điện kích côn lấy xuống. Đừng nói, cái đồ chơi này cũng nặng lắm. Huy vũ hai lần, gật đầu, không sai, lực đạo mười phần. Nếu dùng cái đồ chơi này đánh lén, gõ người ám côn, tuyệt đối so với dùng gậy gỗ tốt. Lại nói cái đồ chơi này đến tột cùng là dùng tài liệu gì làm? Gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt. Cầm ở trong tay băng băng lạnh lạnh, hiện ra kim loại sắt thái. Lại nghiên cứu một hồi, Đường Tử An lông mày liên tiếp nhăn lại, nói lẩm bẩm, cái đồ chơi này cũng không biết là ai thiết kế, không có chút nào hợp lý. Ngắn như vậy, nói đến đánh nhau một chút ưu thế đều không có. Chẳng lẽ lại là lấy ra sao? Khôi hài. Chờ chút. Đột nhiên, Đường Tử An nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn một chút trong tay gậy điện, trên mặt dần dần lộ dáng tươi cười. Ta hiểu được. Ta rốt cục minh bạch, làm nửa ngày, nguyên lai đây không phải vũ khí a, mà là không đối. Đây là vũ khí, nhưng lại không phải cho dùng. Đường Tử An hứng thú, nếu thật như chính mình nghĩ như vậy nói, dài như vậy, cũng là đầy đủ. Chính là, có phải hay không một chút? Lâm ca cũng thật là, trong tiệm làm sao cái gì đều bán, hắc hắc, bất quá cái này thật đúng là một cái bà bối, đại bà bối. Ân, Lâm ca nhìn xem tư tư văn văn, một bộ thanh cao người đọc sách bộ dáng, nguyên lai, cũng là chúng ta người trong đồng đạo A. Phản phất là lập tức bị đả thông hai mạch nhâm đốc, khi Đường Tử An ngẩng đầu lại đi nhìn trên kệ hàng vật phẩm lúc, nguyên bản còn không thể lý giải vật phẩm, lập tức liền có manh mối. Con mắt chưa câu câu rơi vào món kia áo chống đạn bên trên, não hải không tự chủ được hiện ra một cái hương diễm hình ảnh. Trong quê phòng, nhất tuyệt vẻ đẹp người mặc không có tay lô thủ áo, nửa dựa vào tại trên giường, màn che cụ xuống, nửa chặn nửa che ở giữa, nữ tử cầm trong tay. Vừa nghĩ tới bức họa này mặt, Đường Tử An liền không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Cứng rắn, cứng rắn. Vội vàng tập trung ý chí, không còn dám tiếp tục nghĩ xuống dưới, hình ảnh cảm giác quá mạnh, đại hô chịu không được. Chính là nhà này tiệm tạp hóa. Nghe nói là cái hát điếm tới. Đúng lúc này, từ tiệm tạp hóa từ bên ngoài đến một đám người. Cầm đầu là một tên người mặc màu đen vân cẩm trường bảo thanh niên, chừng 20 bộ dáng, dáng người cường tráng, trong lúc nói cười cho người ta một loại phong khoáng tùy tiện cảm giác. Thanh niên bên hông cắm một cây bản kiếm, một tay phía sau, nhìn uy phong lẫm liệt, giống như là cái người luyện võ. Theo sát thanh niên áo đen sau lưng là một đám niên kỷ tương tự thanh niên, từng cái đi đường mang gió, tinh khí thần tràn trề, vô luận khí chất hay là thân mang đều tuyệt không phải bình thường dân chúng. Nhưng so sánh Đường Tử An từ nhỏ từ chợ búa lớn lên, nhãn lực kình vẫn có một ít. Thấy một lần này, liền biết có khách quý tới cửa, liền vội vàng cười tiến lên nên đón, còn không đợi đối phương mở miệng hỏi thăm, liền chủ động giới thiệu. Đầu tiên, không hề đề cập tới vật phẩm giá cả. Sợ báo giá vừa ra, còn như dĩ vãng khách nhân như vậy, dọa đến quay đầu bước đi. Các người đây không phải tiệm tạp hóa thôi, làm sao mới một chút như thế đồ vật, chẳng lẽ là sinh ý quá tốt, đều bán xong. Trình Tiểu Thừa nhìn quanh một vòng, kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ kỹ nhà này tiệm tạp hóa không phải hôm nay mới khai trương sao? Quay đầu đối với Thương Lưu Vân phàn nàn nói, ta liền nói nhanh lên, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhất định phải vừa sáng sớm lại đến một phát, xem đi, đồ tốt đều bán xong. Thương Lưu Vân, cút đi, chính ngươi nhanh, trách ta đi. Trình Tiểu Thừa, đánh rắm, lão tử đêm qua bảy phát, ngao chiến đến hừng đông. Một đêm không ngủ, cho nên lúc này mới đứng lên sớm. Ai giống như ngươi, tối hôm qua một phát liền ngủ té ngã heo giống như, lâm sớm ngươi ngược lại là bắt đầu giả bộ, không biết, còn tưởng rằng ngươi cũng một đêm không ngủ đâu. Ta nói các ngươi hai cái đi, muốn nhau nhau về nhà nhau nhau đi, tại cái này cũng không sợ mất mặt. Quân Bất Hối đang tò mò dò xét trên kệ hàng vật phẩm đâu, chợt nghe hai người hổ lang nói như vậy, trên trán lập tức nổi đầy gân xanh. Đều có chút hối hận cùng hai tên này đi ra. Cũng hắn mất mặt, cũng không nhìn một chút đây là đang địa phương nào, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. A, đây là vật gì? Nhìn xem rất độc đáo, đến chủ quán, giới thiệu một chút, đó là cái gì vật, bán thế nào, định giá bao nhiêu? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, lại là Tiêu Phong nhìn chúng trên kệ hàng một kiện tư phẩm, trong miệng không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đường Tử An quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ trong tay đối phương chính là vật gì sau, khuôn mặt ra không khỏi đỏ hồng. Bởi vì Tiêu Phong lúc này trong tay nắm chặt chính là cây kia màu đen đoạn côn. Tựa như là kêu cái gì điện. Cô tới, danh tự đất đi à nha, không có chút nào dám bảo. Nếu để hắn lên lời nói, gọi còn tạm được. Trong lòng đầu đen rau muốn về đầu đen rau muống, nhưng Lâm Chỉ quyết định danh tự, hắn cũng không dám lung tung đổi. Vội vàng chạy chấm đi qua, cười giới thiệu nói, vật này tên là gậy điện, chính là một kiện thập phần cường đại công kích loại vũ khí. Về phần làm sao cường đại, Đường Tử An không tốt giải thích. Hắn lại không thử qua. A, gậy điện. Lấy điện đặt tên, chẳng lẽ vật này chính là cái gì khó lường pháp khí, có thể phóng xuất ra điện đến. Tiêu Phong lắc đầu, chê bừa. Hắn đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua, đây chính là một kiện phổ thông cây gậy, không có chút nào linh tinh có thể nói. Hắn sở dĩ kinh hô, là bởi vì lấy nhãn lực của hắn, càng nhìn không ra vật này là dùng loại tài liệu nào chế tác, cho nên mới có thể phát ra nghi vấn. Cái này, có lẽ có thể đi. Đường Tử An xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. Đối với vật này, hắn tuy có suy đoán, nhưng nếu thật sự là đồ chơi kia lời nói, hắn sợ nói ra sẽ bị đối phương cho hung hăng đánh cho tê người một trận. Hắn lại không đốc, đám người này xem xét liền biết lai lịch phi phạm, từng cái còn người mang võ công, hắn cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể lập lờ ứng phó đạo. Cái gì gọi là có lẽ, ngươi không phải tiệm này trưởng quý sao, chính ngươi đồ vật cũng không biết dùng như thế nào. Tiêu Phong hồng nghi, chẳng lẽ bên ngoài truyền đều là thật. Khách nhân nói cười, ta chính là cái lâm thời trong tiệm, ở đâu là cái gì trưởng quý ở phía trên đâu. Nói, Đường Tử An hướng lầu hai chỉ, chê cười nói. Dạng này à, vậy ngươi liền đi đưa ngươi nhà trưởng quý gọi xuống đây đi, vật này ta nhìn chúng, bao nhiêu tiền? Tiêu Phong không nghi ngờ gì, huy vũ hai lần, cảm thấy cũng không tệ lắm, xuất phát từ mới lạ, thế là liền muốn mua lại đùa giỡn một chút. Chương 24, Lâm Chỉ thực lực. Chương 24, Lâm Chỉ thực lực. Vật này nhìn thường thường không có gì lạ, nghĩ đến cũng không quý. Cái gì? Ngươi muốn mua? Đường Tử An thần sắc cổ quái, một mặt nhìn thần nhân biểu lộ. Trước đó nghe bọn hắn ở giữa làm luận, có vẻ như cũng là thanh lâu trong thuyền hoa khách quen, theo lý thuyết, không nên không biết đây là vật gì mới đối. Chẳng lẽ là phương diện kia không được, mua được dự bị? Phải là trước đó bọn hắn không trả lẫn nhau vài quyết điểm, một đêm một lần thôi, đây đúng là có đủ phế. Nghĩ đến cái này, Đường Tử An sắc mặt càng trở nên cổ quái, ân cần duỗi ra ba ngón tay, sau đó lại duỗi ra năm ngón tay, hai cánh tay cũng cùng một chỗ. 35 mai đồng tệ, cũng là không quý. Tiêu Phong gật gật đầu, sờ tay vào ngực, liền muốn sờ tiền mình cái túi thanh toán. Đường Tử An nghe chút, đội vàng khoát tay, nói đùa cái gì, Lâm ca định thế nhưng là 35 mai kim tệ. Hắn nếu thật lấy 35 mai đồng tệ liền bán đi lời nói, hắn dám đoán chắc, các loại Lâm ca sau khi tỉnh lại, không phải giảm giá chân của mình không thể. Làm sao, chẳng lẽ không phải? Hay là nói ta đoán sai, không phải đồng tệ mà là 35 mai ngân tệ. Tiêu Phong sầm mặt lại, thanh âm khàn khàn, không vui nói. Ta nói ngươi tên này, giao giá trên trời đúng không? Cái này cái gì phá ngoạn ý a, ngươi liền dám muốn 35 mai ngân tệ. Thật đem chúng ta làm coi tiền như rác phải không? Có tin ta hay không tìm người đập ngươi cái này tiệm nát? Trình Tiểu Thừa trong mắt chừng một cái, uy hiếp nói, trong lúc lơ đãng, một cỗ độc thuộc về tiên thiên cảnh cường giả uy áp lan tràn ra. Ta Đường Tử An á khẩu không trả lời được, trên trán mồ hôi lạnh lập tức giống như bạo châu lăn xuống xuống. Nói thế nào? Nói ngươi đoán sai, không phải ngân tệ, mà là kim tệ. Hắn dám đoán chắc, nếu thật là nói như vậy, nhìn đối phương địa bộ này, không phải làm chính mình không thể. Nhưng nếu không nói, đến lúc đó bọn hắn hiểu lầm, thật ném 35 mai ngân tệ đi, chính mình lại nên như thế nào giống Lâm ca bằng dao. Liền thật khó khăn. Đối phương còn như thế hung, mấu chốt người còn nhiều. Hắn ngày bình thường mặc dù cùng tốt sĩ diện, mà dù sao chỉ là một người bình thường, chỗ nào trải qua ở như vậy dọa, đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Thế nhưng ngay tại hắn không kiên trì nổi, phải quỳ xuống đi thời điểm, trước mắt đột nhiên hoa một cái, sau đó hắn liền cảm giác bả vai bị một bàn tay vồ một hồi, sau đó đã nhìn thấy trước mặt nhiều thêm một bóng người, uy áp đều thối lui. Khi hắn thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia đằng sau, một viên lo sợ bất an tâm rốt cục trở xuống đến trong bụng. Lâm ca, Đường Tử An kinh hỉ hô ân. Lâm Chỉ hờ hững nhẹ gật đầu, băng lãnh nhìn lại. Trong chốc lát, một cỗ không kém chút nào chỉnh tiểu thừa uy áp từ Lâm Chỉ thể nội bộc phát mà ra, ép hướng đối diện 6 người. Là các ngươi muốn đập ta tiệm này? Lâm Chỉ rất phẫn nộ, đối với một cái có rời giường khí người mà nói, đang ngủ say bị người lấy uy áp bừng tỉnh, mặc cho ai tâm tình sợ là cũng sẽ không làm sao mỹ diệu. Thật nhanh thân pháp, mà ngay cả ta đều không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Quân Bất Hối con ngươi hơi co lại, âm thầm cảnh giác lên. Ta nói thế nào? Bị Lâm Chỉ cặp kia không chứa tình cảm con ngươi nhìn chằm chằm một chút, Trình Tiểu Thừa chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, trong lòng lại vô hình sinh ra một cỗ sợ hãi. Bất quá lấy thân phận của hắn, là quả quyết không có khả năng hướng một tóc hối của chủ quán túi đầu, mạnh miệng nói. A, có đúng không? Lâm Chỉ khỏe môi dương lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền biến mất ở nguyên địa. Coi chừng. Mà cũng liền tại Lâm Chỉ thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Quân Bất Hối, Thương Lưu Vân, Tiêu Phòng, Lý Tung, bao quát trong mấy người tu vi thấp nhất tần khang niên, đồng thời nói thầm một tiếng không ổn, lên tiếng kinh hô nhắc nhở. Căn bản không cần bọn hắn nhắc nhở, ngay tại Lâm Chỉ thân ảnh biến mất sát na, Trình Tiểu Thừa đã nhận ra một tia nguy cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước quét ngang vừa để xuống, hai chân uốn lượn, làm đứng trung bình tấn trạng, gầm nhẹ nói, "Cố Khải." Nội lực ngoại phóng, bao phủ toàn thân, trở lên nửa người làm trung tâm, hình thành lấy nửa vòng tròn vòng bảo hộ. Thiên thiên cảnh. Đường Tử An rủi rủi con mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cao thủ hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhà hắn lao đầu chính là một vị có thể xưng nhất lưu đỉnh phong võ đạo cao thủ. Như đối phương chỉ là một tên võ giả tầm thường lời nói, hắn căn bản liền sẽ không để ý có thể một tên tiên tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy tiên tiên cảnh cao thủ, vậy liền khác biệt. Có thể nào không cảm thấy chấn kinh? Lúc nào tiên tiên cảnh cường giả không đáng giá như vậy? Lâm ca còn chưa tính, đó là thiên tài. Nhưng trước mắt này tiểu tử lại là làm sao một chuyện? Lão đầu tử không phải nói, tiên tiên cảnh cường giả trăm năm khó gặp một lần sao? Cái này mẹ nó, gọi trăm năm khó gặp một lần. Ngắn ngủi kinh hãi qua đi, Đường Tử An trong lòng một lùi, không khỏi thay Lâm Chỉ lo lắng. Mặc dù hắn biết Lâm ca cũng rất mạnh, nhưng đối phương đồng dạng là một tên tiên tiên cảnh cường giả, trời mới biết đánh nhau sau, đến tột cùng ai càng hơn một bậc, vạn nhất không địch lại làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới thua hậu quả, Đường Tử An nguyên bản đã trở xuống bụng một trái tim, khó tránh khỏi lại nói tới. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ từ Trình Tiểu Thừa phía sau vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản biến mất Lâm Chỉ, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Trình Tiểu Thừa sau lưng. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy không thể tin là, đối phương bàn tay lại trực tiếp xuyên qua Trình Tiểu Thừa cương khí hộ thân, một thanh nắm hắn sau cái cổ. Không nhìn tiên tiên cảnh cường giả cương khí hộ thân phòng ngự. Cái này sao có thể? Đám người kinh hô một tiếng, liền muốn xuất thủ cứu người. Làm cản. Thương Lưu Vân cái thứ nhất động, quạt xếp vừa thu lại, cổ tay khẽ đảo, nội khí ngoại phóng quấn quanh ra chỉ ở nan quạt phía trên, hướng phía Trình Tiểu Thừa sau chỗ cổ tay liền nhìn tới. Buông tay. Chớ nhìn hắn ngày bình thường cùng Trình Tiểu Thừa không đối phó bộ dáng, gặp mặt liền dùm bèn, có thể trong mấy người, hai người quan hệ vô tình là thân thiết nhất. Lại một tiên tiên cảnh cường giả. Cảm thụ cái này đối diện đánh tới kinh khí, Lâm Chỉ ánh mắt ngưng tụ. Giờ khắc này, đừng bảo là Đường Tử An, chính là hắn, trong lòng cũng không khỏi tiểu tiểu lấy làm kinh hãi. Đoạn thời gian này, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua những võ giả khác. Kinh đô phồn hoa, võ quán không ít, không có việc gì lúc tại trên đường cái tản bộ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy mấy cái hoặc cầm trong tay trường kiếm hoặc lưng đeo đại đao võ phu. Có thể những người kia tu vi cao nhất bất quá nhị tam lưu tiêu chuẩn, phần lớn, thậm chí ngay cả tam lưu cũng không tính, vẻn vẹn chỉ là ở thể nội luyện được một tia nội lực, chạm đến võ giả bậc cửa mà thôi. Còn cảm khái, thế giới này võ giả cũng không có trong tưởng tượng của mình như vậy mạnh thôi. Trong lòng còn không khỏi bành trướng một chút. Lúc này, đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiên tiên cảnh cao thủ, quả thực là đem Lâm Chỉ chấn nhiếp một chút, giật nảy mình. Không hổ là kinh thành, đại hạ kinh đô, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Lâm Chỉ không còn dám chủ quan, thoáng chăm chú một chút, dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng hắn võ giả giao thủ. Nhất là đối phương hay là hai tên tiên tiên cảnh cao thủ, cảnh giới cũng không so với chính mình yếu, vạn nhất chủ quan thất thủ, trang bức không thành bị quật ngã, há không ném đi ngàn vạn những người xuyên biệt mặt. Muốn toàn lực ứng phó, trở tay đánh ra một trường, hàng long thập bát trưởng bên trong trường thứ nhất, kháng long nhíu mối. Một trường vô ra, nội lực từ lòng bàn tay phun đột nhiên mà ra, hóa thành hình rồng hư ảnh, ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long minh, hướng phía Thương Lưu Vân liền nhào tới. Giống? Cái gì? Thương Lưu Vân quá sợ hãi, cảm thụ cái kia đối diện đánh thẳng tới hùng hồn trường kình, cắn răng một cái, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, trong tay cốt phiến xoay tròn, bộ một tiếng, mặt quạt cùng nhau mở ra. Nan quạt mũi nhọn bắn ra từng cây sắc bén cốt nhận, tua tay, xoay tròn lấy hướng phía Lâm Chỉ bàn tay cắt tới. Muốn đến một đợt hung ác có thể để Thương Lưu Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại cái kia cốt phiến khoảng cách Lâm Chỉ bàn tay còn có không đến một trượng khoảng cách lúc, một cỗ kình khí chạm mặt tới. Cốt phiến run lên, lại sinh sinh dừng lại. Sau một khắc, hình rồng trưởng ảnh liền trùng kích đến trước mặt. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia do yêu cốt chế tạo, cứng rắn như tinh cương nan quạt, liền tựa như không chịu nổi gánh nặng rơm rạ bình thường, ca ca vài tiếng, tại chỗ bẻ gãy, nổ tung. Hình rồng trưởng ảnh không ngừng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếp tục hướng phía Lâm vào trong lốc trệ Thương Lưu Vân lao đến. Nếu không phải Lâm Chỉ phát hiện không hợp lý, phản ứng kịp thời, dừng lực đạo, thu hồi gần chín thành trường kình. Một trường này bổ xuống, sợ sẽ không chỉ là đem Thương Lưu Vân Phách Phi đánh mộng đơn giản như vậy, mà là có thể tươi sống đem hắn cho đánh nổ ngay tại chỗ. Dù là như vậy, còn lại một thành lực đạo, vẫn là đem Thương Lưu Vân trùng điệp phách phi ra ngoài, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi kèm chút tại chỗ phun ra, bị hắn cho cưỡng ép nuốt xuống trong bụng. Lưu Vân, ngươi không sao chứ? Lấy Quân Bất Hối cầm đầu, đám người lập tức hướng về phía trước, đem chịu chút vết thương nhẹ Thương Lưu Vân vây vào giữa. Nhìn hằm hằm nhìn về phía còn một tay nắm Trình Tiểu Thừa sau cái cổ, thần sắc lạnh nhạt, một bộ thư sinh cách ăn mặc bộ dáng lâm trì. Trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tại cái này ngoại Tây thành Tây Nhai chỉ là một không thu hút tiệm tạp hóa bên trong, lại ẩn giấu đi như thế một cái cường giả khủng bố. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn giật mình, hay là Lâm Chỉ tuổi tác, 17-18 tuổi, nhưng một thân thực lực lại quả thực để bọn hắn nhìn không thấu. Phải biết, vô luận là Trình Tiểu Thừa hay là Thương Lưu Vân, đều là tiên tiên cảnh trung kỳ, sắp đột phá nhập hậu kỳ cao thủ. Chính là Quân Bất Hối chính mình cũng không dám cam đoan, trong thời gian ngắn có thể 100 chế ngự ở hai người, chớ nói chi là một chiêu đánh bại. Cái này cần là cái gì khủng bố tu vi? Cựu phẩm nhập đạo cảnh, hay là càng mạnh bắt phẩm khai mạch cảnh? Vô luận loại nào, đều không phải là mấy người bọn hắn đủ khả năng địch. Cộng lại cũng không được. Nếu như đối phương thật động sát tâm lời nói, trừ phi bại lộ thân phận, lộ ra át chủ bài. Không phải vậy, hôm nay sợ là rất khó đi ra nơi này. Vừa nghĩ tới này, mấy vị hoàn cố trong lòng là vừa sợ vừa tức. Có đối với Lâm Chỉ, cũng có đối với Trình Tiểu Thừa. Ngươi nói ngươi, không có chuyện làm thôi lấy uy áp hù dọa người, còn tuyên bố muốn đập người ta cửa hàng, không gây sự thôi. Lần này tốt đi, nâng lên trên miếng sắt. Khu cụ, ta không sao, đa tạ các hạ thủ lưu tình. Bình phục một chút thể nội bị chấn buốc lên không chỉ khí huyết, Thương Lưu Vân ho ra một ngụm máu tụ, chắp tay nói, không có lại ra tay dự định. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, lấy đối phương trước đó một trưởng kia bá đạo cùng cứng mãnh, nếu thật không quan tâm, toàn bộ đánh vào trên người mình nói, mình coi như không chết, cũng phải bị đánh gãy một thân xương cốt không thể. Lâm Chỉ dư quang quét còn lại bốn người một chút, đặc biệt tại Quân Bất Hối trên thân dừng lại thêm một giây đồng hồ, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hợp thời thu hồi nắm Trình Tiểu Thừa cổ tay. Lúc này người sau còn một mặt ngượng ngực, vẫn như cũng làm ra một bộ phòng ngự tư thế, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Còn kỳ quái, cái này kết thúc. Lâm Chỉ lại không đốc, trước mắt mấy người trẻ tuổi này, thực lực đều không kém, sợ đều tại tiên tiến cảnh. Mặc dù hắn không sợ, dù sao trước đó đã đơn giản thăm dò qua, lấy chính mình trước đó triển hiện ra sức chiến đấu, áp chế mấy người, hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng thật muốn đánh lên, đằng sau sợ là rất khó kết thúc. Đối phương có thể tại cái tuổi này thành tiểu tiên tiên, thiên phú tạm thời không nói, sau lưng tuyệt đối có được phi thường khủng bố bối cảnh. Không phải vậy, tung bọn hắn tiên phú lại cao hơn, nếu không có đại lượng tài nguyên làm chèo chống, cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền đạt tới cảnh giới này. Hôm nay chính mình nếu thật xuất thủ giết bọn hắn, chính mình cái này tiệm tạp hóa, sợ là cũng liền thật không mở nổi. Chờ lấy bị thế lực phía sau bọn họ truy sát đi. Gặp Lâm Chỉ không tiếp tục động thủ ý tứ, mấy người trong lòng thần trường, tâm thần bất định sau khi, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chương 25, đều đỏ mắt. Chương 25, đều đỏ mắt. Trình Tiểu Thừa bạn bèo bốn éo bị bắt có chút đau nhức cổ, mặt đen thui, không nói một lời trở lại đội ngũ. Méo miệng, cứng cổ, con mắt trừng giống trung đồng, tựa hồ là còn có chút không phục. Mấy lần há mồm muốn mắng một câu, muốn cứu danh dự, chung quy là Thương Lưu Vân động tác nhanh, cho bưng kín. Vẫn là hắn hiểu rõ tên này, liền một người đần. Không cho che, không chừng trách mắng cái gì lời khó nghe đến, hạ giọng khuyên đủ nói ta nói ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, thật đánh không lại. Thật. Nói nhảm, ngươi cảm thấy nếu là có nắm chắc, Quân lão đại bọn họ có thể không xuất thủ. Trình Tiểu Thừa ngẫm lại cũng là, lúc này im miệng không lên tiếng nữa. Lúc này, Tiêu Phong hít sâu một hơi, từ trong đám người bước ra một bước, hướng phía Lâm Chỉ chắp tay, là ta vị huynh đệ này lỗ mãng, mong rằng chủ quán thứ lỗi. Lúc này trong tay hắn, còn nắm cây kia gậy điện, đầu côn hảo chết không chết đối với chính mình, chắp tay lúc, ngón tay cái kém chút đặt tại nguồn điện cái nút bên trên. Không sao. Lâm Chỉ lắc đầu, nhìn trong tay hắn gậy điện một chút, có chút xấu hổ, không thể không nhắc nhở một câu, vật này quá nguy hiểm, thưởng thức có thể, nhưng tuyệt đối không nên đối với mình. Tiêu Phong sững sờ, chợt mới phản ứng được, Lâm Chỉ nói chính là cái gì. Trong lòng thông thấu, biết đối phương đây là đang tận lực nói sang chuyện khác. Cái này chứng minh, hắn đã không thèm để ý việc này, cố ý bỏ qua đi. Trong lòng căng thẳng dây cung kia, rốt cục triệt để nối lòng. Vật này có gì nguy hiểm chỗ? Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cây gậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cũng không phải hắn hoài nghi Lâm Chỉ lời nói, mà là đối với trong tay cái này kỳ quái cây gậy, hắn cũng nghiên cứu một hồi lâu. Vật này trừ chất liệu đặc thù một chút bên ngoài, thấy thế nào đều không giống như là một kiện đặc biệt lợi hại binh khí. Vật này tên là gậy điện, chính là một kiện 10 phần thần kỳ đạo gia pháp bảo. Lâm Chỉ chậm rãi mà nói, côn này bên trong chứa đựng đại lượng lôi điện chi lực, một khi phóng thích mà ra, chính là tiên thiên cảnh võ giả, một cái không kém cũng sẽ bị điện một chút. À, nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phong trong tay gậy điện, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngược lại là quên đi trước đó không thoải mái. Chính là Trình Tiểu Thừa, cũng từ trong đám người chui ra, thò đầu ra nhìn, một mặt chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Lâm ca, cái đồ chơi này nó thật là một kiện pháp bảo. Liên tại một đám hoàn khố hiếu kỳ dò xét cái này gậy điện thời điểm, một bên, đồng dạng là thở phào nhẹ nhõm Đường Tử An, tiến đến Lâm Chỉ trước người, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, dò hỏi. Giờ này khắc này, hắn là thật phục chính mình vị này Lâm ca. Lấy một đích hai, không rơi vào thế hạ phong không nói, còn thắng. Hắn liền hỏi, còn có ai? Nhìn Lâm Chỉ ánh mắt đều mang tới mấy phần sùng bái. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Lâm Chỉ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lấy Lâm Chỉ đoạn thời gian này đối với gia hỏa này hiểu rõ, trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, làm sao lại không đoán ra được? Nhìn hắn cái kia hèn mọn dạng, liền minh bạch, trong lòng tuyệt đối không muốn chuyện gì tốt. Ta còn tưởng rằng là tiên nữ đồng đâu. Đường Tử An gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Lâm Chỉ khẽ miệng giật một cái, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại là biết đến thật nhiều đó à, đi, đến làm ăn lớn, đợi chút nữa thông minh, cơ linh một chút. Được rồi. Đường Tử An cười ha hả gật gật đầu. Trong đầu không khỏi một lần nữa hiện ra một cái hình ảnh đến. Loạn trướng, phấn hồng, gậy điện, giai nhân, phóng điện, tiêu thảm. À, hình ảnh quá huyết tinh, kích thích Đường Tử An một cái lạnh run, ta nhỏ cái má ơi, đây là ai dùng kẻ nào chết tiết đâu à? Như thế nào? Thế nhưng là nghiên cứu ra cái gì tới? Lúc này, Lâm Chỉ đi vào mấy người trước mặt, trên mặt ấm áp dò hỏi. Ta nói ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh chúng ta a. Trình Tiểu Thừa gãi đầu, không phục chính là không phục, nhỏ giọng nói lầm bầm. Im miệng, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành công điếc. Thương Lưu Vân một bàn tay lập tới, nhắc nhở hắn không nên nói lung tung. Sợ hắn đợi chút nữa lại miệng thối, lại đem đối phương cho làm phát bực. Tiêu Phong túi đầu trầm ngâm một lát, lắc đầu, phát bảo ta cũng qua một chút, có thể tha thứ mắt của ta kém cỏi, vật này cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Hoàn toàn không có linh ẩn, trên đó cũng không nửa điểm phù văn trận ấn vết tích cùng ba động, chẳng lẽ lại là cái gì đặc thù loại pháp bảo. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã xem thường, nếu không phải xem ở thực lực đối phương khủng bố trên mặt mũi, đều muốn quay đầu bước đi. Không chỉ có là hắn, mấy người còn lại trong lòng đồng dạng là như vậy. Lấy ra thế của bọn hắn, vật gì tốt chưa thấy qua. Khỏi cần phải nói, chính là Thương Lưu Vân trước đó một mực thưởng thức thanh kia cốt phiến, chính là một kiện không sai cấp thấp nửa pháp bảo. Muốn lừa dối bọn hắn, khôi hài đâu. Lâm Chỉ thản nhiên cười, như thế nào nhìn không ra trong mắt bọn họ hồng nghi, cùng vẻ khinh thường. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay từ Tiêu Phong trong tay tiếp nhận gậy điện. Sau một khắc, đám người liền kinh ngạc nhìn thấy, lúc trước còn thường thường không có gì lạ màu đen đoạn côn, đột nhiên phát ra liên tiếp lốt bốt thanh âm. Cùng lúc đó, đầu côn một mặt, đạo đạo hồ quang điện như ẩn như hiện, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Cái này Trình Tiểu Thừa cái thứ nhất há to mồm, trong mắt khinh thường biến mất không thấy gì nữa, đổi mà chi, là nồng đậm vẻ chấn động, ngoan ngoãn, thật toàn điện. Tiêu Phong mấy người liếc nhau, trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Lại là thật, chủ quán không có nói láo. Lại nhìn về phía Lâm Chỉ trong tay gậy điện lúc, ánh mắt cũng thay đổi. Thứ ngay từ đầu lơ đễnh, đến bây giờ nóng bỏng. Rốt cục, hay là Tiêu Phong trước hết nhất phá vỡ bình tĩnh, kích động nói, vật này ta muốn, không biết giá cả như thế nào. Pháp bảo hiếm thấy, một kiện có thể phóng thích lôi đình pháp bảo, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Không có gặp con tốt, lúc này gặp đến, Tiêu Phong tất nhiên là không muốn bỏ qua. Giờ phút này, hắn đã làm tốt Lâm Chỉ công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Đừng bảo là hắn, mấy người còn lại trong mắt sốt ruột chi ý không thể so với Tiêu Phong thiếu. 35 mai kiếm tệ. Lâm Chỉ thản nhiên nói. Tiêu Phong sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Cũng không phải hắn chế đắt, hoàn toàn tương phản, ngược lại là cảm thấy quá tiện nghi. Một kiện lôi hệ pháp bảo cấp thấp, hắn thấy, vật này dù là không đáng thiết kim, mấy trăm kim hoàn là không thành vấn đề. Kết quả đối phương chỉ cần 35 mai kim tệ. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Hay là nói, vật này có cái gì hắn không biết thiếu hụt, không phải vậy, vì sao bán dễ dàng như vậy? Tiêu Phong không phải loại kia ưa thích giả bộ nữa mà người, hắn tính cách hào sảng, nghĩ đến cái gì liền hỏi lên. Lâm Chỉ cũng là không buồn, giải thích nói, trong vật này lôi đỉnh là có hạn, sử dụng hết đằng sau, phải lần nữa xúc phía trên mới có thể sử dụng. Đám người giật mình, khó trách bán dễ dàng như vậy. Nguyên lai like đây chỉ là một kiện duy nhất một lần pháp bảo, không biết cái này gậy điện có thể sử dụng bao lâu. Tiêu Phong tiếp tục hỏi, hiển nhiên hắn là tâm động. Lâm Chỉ suy tư một lát, chi tiết đáp, như một mực không ngừng nghỉ phóng thích lôi đình lời nói, 7-8 cái canh giờ, không thành vấn đề. Nhưng nếu chỉ là ngẫu nhiên dùng 1-2 lần lời nói, nhiều lắm là nửa năm. Đây cũng không phải Lâm Chỉ đang khoác lác, hệ thống xuất phẩm gậy điện, vô luận chất liệu hay là xúc lượng điện, đều hoàn toàn không phải phổ thông gậy điện có thể đánh đồng. Trạng thái chờ bên dưới là sẽ không dò điện. A, lời ấy coi là thật. Tiêu Phong kinh hỉ nói. Lâm Chỉ gật gật đầu, ngạo nghễ nói, ta tiệm tạp hóa bên trong bán ra thương phẩm, chất lượng đều là có bảo hộ, ta cửa hàng liền mở ở chỗ này, chạy không được, như khách nhân mua về sau có cái gì không hài lòng, chỉ cần không phải người vì tận lực hư hao, trong vòng 7 ngày, giá gốc bao lui. Gặp Lâm Chỉ như vậy một bộ tự tin, đã tính trước bộ dáng, Tiêu Phong ngay sau đó lại không chần chờ, quả quyết móc ra 35 mai kim tệ, mua xuống này gậy điện. Từ An, thu sổ sách. Lâm Chỉ trong lòng cực kỳ vui vẻ, trên mặt nhưng như cũng làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, đối với còn tại cái kia ngẩn người Đường Tử An nhắc nhở. A, tới. Đường Tử An như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi đón Tiêu Phong trong tay kim tệ, tay đều đang đánh run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn khi nào lập tức gặp qua nhiều tiền như vậy, con mắt đều có chút đỏ lên. Muốn. Chúc mừng Tiêu Minh, thu được một kiện không sai bảo bối, đám người có chút ít hâm mộ, chắp tay nói chúc đạo. Hối hận phát điên, nếu sớm biết vật này bất phàm như thế, liền sớm nên hạ thủ. Lần này lại la ó, không công bỏ qua như thế một đại cơ duyên. Ha 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 ha, cùng vui, cùng vui. Gậy điện một lần nữa vào tay trong nháy mắt, Tiêu Phong vui mừng quá đỗi, yêu thích không buông tay. Tại Lâm Chỉ dạy do hắn như thế nào sử dụng sau, càng là cảm thấy chính mình lần này quả thực là kiếm lợi lớn. Phải biết, pháp bảo tầm thường, trừ một chút tự động hộ chủ đặc thù linh bảo bên ngoài, muốn sử dụng cũng phải cần hao phí đại lượng pháp lực, nội lực hoặc chân khí. Nhưng cái này gậy điện, chỉ cần nhấn một chút cái nút, đơn giản thuận tiện không nói, nắm giữ vật này, chính là không có chút nào tu vi người bình thường, cũng có thể không hạn chế sử dụng. Liền rất thần kỳ. Chỉ là điểm này, tại Tiêu Phong xem ra, cũng đủ để giá trị cái 180 mai kim tệ. 35 mai kim tệ, đơn giản không nên quá tiện nghi. Nha, ta chưa làm sao bây giờ? Lý Tung nhìn đỏ mắt, thật muốn một thanh từ con hàng này trong tay bắt tới, chiếm thành của mình, đáng tiếc, đánh không lại. Đừng bảo là ngươi, ta cũng chưa. Quân Bất Hối cắn răng nói. Trình Điểu Thừa hâm mộ đưa tay muốn đi sờ một chút, kết quả hắn tay cũng còn không có đụng phải đâu, liền bị bảo bối không được Tiêu Phong cho một bàn tay đẩy ra. Bảo hộ ở trong ngực, ai cũng không cho sờ. Trình Điểu Thừa, sờ một chút thế nào? Hẹp hỏi. Hừ, ngươi ý đến, ta còn không biết ngươi. Tiêu Phong căn bản không ăn hắn bộ kia. Chư vị, bản điếm còn có không ít cái khác đồ tốt, như cảm thấy hứng thú lời nói, tại hạ có thể nhất nhất giới thiệu gặp bọn họ đều đối với cái kia gậy điện cảm thấy hứng thú. Lâm Chỉ Con ngươi đảo một vòng, đột nhiên mở miệng nói. Mấy người kia xem xét chính là loại kia không thiếu tiền chủ. Nếu là có thể hảo hảo hao đợt trước lời nói, đằng sau trong vòng 3 tháng, chính là lại không khách nhân tới cửa, vậy cũng đáng giá. Nghe chút Lâm Chỉ lời này, nguyên bản còn hâm mộ, vây quanh ở Tiêu Phong chúng quanh mấy người, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Nghĩ đến cái gì, nhao nhao hướng phía trên kệ hàng, vật phẩm khác nhìn lại. Chợt, một loại suy đoán lớn mật tuôn hướng bọn hắn trong lòng, chẳng lẽ, nơi này vật phẩm khác, cũng đều là cái gì khó lường pháp bảo. Nghĩ đến đây, dù là ở đây mấy người thân phận vi phạm, đều là thấy qua việc đời. Hô hấp đều là không tự chủ được biến thành ồ ồ lại là Trình Tiểu Thừa người thứ nhất xông tới kệ hàng trước, một bả vai gạt mở sau vọt tới Thương Lưu Vân. Con mắt cấp tốc tại trên kệ hàng đảo qua, đột nhiên, chọn chúng một kiện vật phẩm, hứng thú bừng bừng cầm lấy, đi vào Lâm Chỉ trước mặt. Không kịp chờ đợi do hỏi, chủ quán, đây là vật gì? Chương 26, tháng lợi trở về. Chương 26, tháng lợi trở về. Lâm Chỉ nhìn lướt qua, thản nhiên nói, găng tay cắt điện. Thứ này để làm gì? Trình Tiểu Thừa gãi đầu, một bộ khờ ngốc bộ dáng. Để làm gì? Cách biệt thôi. Cái dám tác dụng không có. Đương nhiên, chính mình hàng hóa, tất nhiên là không có khả năng nói như vậy. Mặc vật này, có thể không xem một chút cấp thấp cấp bậc lôi đỉnh pháp thuật hoành kích, thí dụ như nói, Lâm Chỉ vung lặng yên một vòng, đột nhiên một chỉ còn tại thưởng thức gậy điện Lâm Phong, thấy không? Ngươi đeo cái này vào, đi bắt hắn cây gậy, bảo đảm ngươi không có việc gì. Thần kỳ như vậy, chẳng phải là nói, vật này chính là hắn kiện pháp bảo kia khắc tinh. Trình Tiểu Thừa cười, kích động. Cái này, ngươi cũng có thể hiểu như vậy thiên tài a, chính mình liền cho tròn đi qua. Vậy được, vật này ta chọn chúng. Chủ quán ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi vừa nói, Trình Tiểu Thừa liền đem găng tay cách điện đeo ở trên tay mình, hắc hắc, đừng nói, vẫn rất thích hợp. Lâm Chỉ, 15 mai kim tệ. Sao như vậy tiện nghi? Trình Tiểu Thừa nháy nháy mắt, có chút không cao hứng, "Ê, trong này có 35 kim tệ, như vậy thần vận, há có thể so Tiêu Phong cây gậy tiện nghi?" Cầm. Lâm Chỉ, "Thành, ngươi cao hứng liền tốt." Đường Tử An, "Cái này sợ không phải cái kẻ ngu đi." Gặp ngay cả Trình Tiểu Thừa tìm khắp đến chính mình hài lòng đồ vật, ngay sau đó, tất cả mọi người không chần chờ nữa, riêng phần mình tìm kiếm từ bản thân ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đến. Thương Lưu Vân nhìn chúng, là một cái công suất lớn loa phóng thanh, vật này tác dụng lớn nhất, mà có thể làm chính mình thanh âm thành cấp số nhân phóng đại ra ngoài. Đối với món này thương phẩm, Thương Lưu Vân biểu thị chính mình rất hài lòng, quả quyết thanh toán 20 mai kim tệ. Mà để Lâm Chỉ không nghĩ tới chính là Lý Tung chọn lại là mấy món vật phẩm bên trong nhìn như vô dụng nhất, nhưng lại đắt nhất MP3, lập tức liền lại để cho Lâm Chỉ kiếm lời chọn vẹn gần 40 mai kim tệ. Quân Bất Hối chọn chúng đèn tin 30 mai kim tệ. Mắt thấy đồ vật càng ngày càng ít, Tần Khang Nhiên cũng không biết nên tuyển cái gì là tốt, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Chỉ. Lâm Chỉ cũng không thoái thác, chăm chú suy nghĩ một hồi, đề cử cho hắn bộ sạc đa năng. Vật này nói đến cũng tương đương thần kỳ, có thể tự động hấp thu giữa thiên địa lôi nguyên tố, làm dự trữ lượng điện, có thể tự động điều tiết công suất, chung một số khác biệt quy cách thiết bị điện tử nạp điện dùng. Khi biết được vật này tác dụng sau, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi cùng nhau nhìn lại, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây là ta, Tần Khang Nhiên hét lớn. Mặc dù vật này đối với hắn chính mình không có cái gì chứng dụng, nhưng ở đây ngoại trừ Trình Tiểu Thừa bên ngoài, còn lại 4 người chọn vật phẩm đều là muốn dùng điện. Chờ bọn hắn lượng điện tiêu hao hoàn tất, còn muốn tiếp tục sử dụng lời nói, cũng chỉ có thể đi cầu trợ Tần Khang Nhiên, dùng hắn nạp đa năng điện bảo cho mình thiết bị điện tử nạp điện. Cũng chính là bởi vì minh bạch điểm này, Tần Khang Nhiên lúc này mới khẩn trương như vậy, sợ bị cướp đi 30 mai kim tệ. Trước trước sau sau, không đến thời gian một nén nhang, Lâm Chỉ chọn vẹn doanh thu gần 200 mai kim tệ. Có thể nói kiếm lời chính là buồn mãn bất mãn. Quả thực là trong bụng nở hoa. Mà một bên, lấy tiền thu tới tay như nhún ra Đường Tử An, sớm đã là mắt trừng chóng đốc. Làm sao cũng không có nghĩ đến, những này hắn trôi cho là đồ vô dụng, đã vậy còn quá đáng tiền. Phải biết, đây chính là trọn vẹn gần 200 mai kim tệ a. Kim tệ. Dùng số tiền này, cho dù là tại cái này kinh đô ngoại thành, tấp đất tấp vàng địa phương, đều có thể mua xuống một tòa vị trí đặc biệt thích một điểm tòa nhà lớn. Lúc này Lâm Chỉ, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm bị quấy dày ngủ chưa mà khí. Tự mình đem 6 cái dê béo lớn đưa ra cửa. Cũng ân cần mời bọn hắn thường đến. Về sau có lẽ sẽ còn lên giá càng nhiều thứ càng tốt. Mà 6 người đâu, tự cho là nhặt được chỗ tốt, tâm tình cũng có chút không sai. Lúc trước náo ra một chút không thoải mái, ném ra ngoài não, không có ý định sau đó lại trả thù. Nghe chút về sau có lẽ còn sẽ có đồ tốt bán, từng cái trận cả mắt lên, liên tiếp gật đầu, cam đoan về sau thường đến. Lại nói, cái này tiệm tạp hóa trưởng quỹ, đến tột cùng là người thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy đồ tốt? Rời đi tiệm tạp hóa một con đường đằng sau, Lý Tung đột nhiên mở miệng, hiếu kỳ nói. Lúc này, trên mặt mấy người dáng tươi cười đã giảm đi, Tiêu Phong nhìn về phía Thương Lưu Vân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi cùng người này giao thủ qua, có thể từng cảm giác được đối phương là bực nào tu vi? Thiên Tiên cảnh trung kỳ. Thương Lưu Vân không xác định nói. Không có khả năng. Trình Tiểu Thừa cái thứ nhất biểu thị không phục. Nói đùa cái gì, đối phương có thể một chiêu phá mất chính mình nội lực vòng bảo hộ, một chưởng đánh lui Thương Lưu Vân, làm sao có thể chỉ có Tiên Tiên cảnh trung kỳ tu vi? Hắn thấy, người này chí ít cũng là nửa bước nhập đạo cảnh tu vi, thậm chí rất có thể đã nhập đạo, đạt đến cửu phẩm đan điền cảnh. Không sai. Ngươi cùng Tiểu Thừa đều là Tiên Tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ cũng bất quá là lâm môn một ước. Mặc dù các ngươi trước đó giao thủ cũng không vận dụng toàn lực, nhưng đối phương vô luận là tốc độ hay là xuất thủ cường độ cùng trong lúc lơ đãng chỗ tiết lộ ra ngoài nội lực hùng hồn trình độ, đều xa không phải là Tiên Tiên cảnh trung kỳ có thể so bì. Trong 6 người, lấy Quân Bất Hối tu vi cao nhất, hán, tính quyền uy rất cao, 5 người tất nhiên là sẽ không phản bác. Nhưng ta trước đó tới giao thủ, hơi thở đối phương, rõ ràng chính là Tiên Tiên cảnh trung kỳ trình độ, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Thương Lưu Vân muốn cũng không xác định, nghe Quân Bất Hối kiểu nói này, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Có lẽ người này là thiên kiêu, có vượt cấp thực lực chiến đấu cũng khó nói đột nhiên, Trình Tiểu Thừa lơ đãng mở miệng nói một câu. Quân Bất Hối hờ hững, từ chối cho ý kiến. Thiên kiêu nào có tốt như vậy thành, thà rằng như vậy, ta càng tin tưởng hắn che giấu tu vi. Lý Tung bật cười, nói quản hắn đây này, đem so sánh với thực lực của hắn, ta càng cảm thấy hứng thú, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ tốt, cái này cũng không giống như là bình thường thế lực đủ khả năng làm được, mấu chốt hắn bán còn như thế tiện nghi, nói thật, ta đều thay hắn thua thiệt hoàng. Người này quá thần bí, các ngươi có phát hiện hay không, trừ võ đạo tu vì đó bên ngoài, người này cách ăn mặc tựa hồ hay là một tên người đọc sách. Tần Khang Niên vốn là không muốn xem vào, có thể thấy được bọn hắn cả đám đều khắp nơi thảo luận, cũng liền đâm đầy miệng. Đồng nhiên, hắn lời này vừa ra, 5 người lập tức liền ngây mẩn cả người. Trong đó nhất là lấy Thương Lưu Vân phản ứng lớn nhất, Khang Niên không nói, ta kém chút đều quên. Không dối gạt các ngươi nói, tại cùng người này giao thủ một sát na kia, ta liền phát hiện, người này trừ một thân quỷ thần khó lường võ đạo tu vì đó bên ngoài, một thân tài khí, cũng là kinh khủng dọa người. Ở đây mặt người trước, trong cơ thể ta cái kia một đấu tài khí, vậy mà trực tiếp bị áp chế lại. Nếu không phải là như vậy, ta cũng sẽ không lập tức bị áp chế lợi hại như vậy. Ta đoán chừng, trừ võ đạo tu vì đó bên ngoài, người này chí ít vẫn là một tên thải khí cảnh ngũ trọng trở lên nho tu. Nho võ song tu. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Có phần bị rung động. Thiên tài bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nói câu không xấu hổ lời nói, bọn hắn bản thân chính là một tên thiên tài. Chính là phóng nhãn tại kinh đô trong thế hệ trẻ tuổi, đó cũng là có chút danh tiếng tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều trầm mặc. Lâm Chỉ tuổi tác nhìn so với bọn hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi, nhưng chiến đấu lực lại nghiền ép bọn hắn. Như vẻn vẹn chỉ là như thế, bọn hắn mặc dù kinh ngạc, giật mình, nhưng lại xa xa còn chưa tới rung động trình độ. Cần phải thật là nho võ song tu lời nói, vậy liền khác biệt. Đừng nhìn Thương Lưu Vân ngày bình thường tự biên tự diễn, nói mình là nho võ song tu người. Kỳ thực, hắn đó bất quá là kiêm tu nho đạo mà thôi. Căn bản không được coi một tên chân chính nho võ song tu. Tinh lực chủ yếu hay là đặt ở trên võ đạo, tương lai nho đạo thành tựu, đừng nói nhập phẩm, đặt tới thải khí cảnh thất trọng cũng khó khăn. Lâm Chỉ cho bọn hắn cảm giác thì lại khác, hệ thống gia chỉ bên dưới, hắn võ đạo cùng nho đạo, tất cả đều được đề thăng đến nhập phẩm bên dưới. Võ đạo tạm thời không nói, lấy hắn bây giờ thể nội chỗ góp nhặt tài khí, nếu như nguyện ý, hiện tại liền có thể nếm thử trùng kích nho độ cực phẩm dưỡng khí cảnh. Có cần hay không ta để cho người ta âm thầm tra một chút thân phận của hắn nội tình? Làm thành vệ quân đại thống lĩnh chi tử, Tiêu Phong hay là rất tự tin, chỉ cần hắn nguyện ý, ngày mai lúc này, có quan hệ Lâm Chỉ bộ phận tin tức, liền có thể bày ở trước mặt của bọn hắn. Cái này bất quá đều là hắn chuyện một câu nói mà thôi, tuyệt đối không thể. Quân Bất Hối lắc đầu, thận trọng nói, lai lịch người này quá mức thần bí, vạn nhất bị sau lưng của hắn thế lực phát giác đến, biết là chúng ta ở sau lưng âm thầm điều tra, vậy coi như phiền toái. Phát giác được liền phát giác được, sợ cái gì? Bằng vào chúng ta thân phận, còn cần kiêng kỵ. Thần Khang Niên lơ đễnh, không phải sợ, chỉ là không cần phải vậy mà thôi, chúng ta cùng người này cũng không nhiều đại ân oán, về sau nói không chừng còn sẽ có tới hướng. Như hiện tại trở mặt lời nói, không tốt. Tóm lại, việc này dừng ở đây. Quân Bất Hối liên tục nhắc nhở. Được chưa? Ta không có ý kiến. Tùy ý. Tiệm tạp hóa bên trong, Đường Tử An đem hôm nay thu hoạch thống kê xong, cũng ghi chép tại một mới tinh sổ sách bên trong, giao cho Lâm Chỉ. Lâm Chỉ cũng là hào phóng, từ đó rút ra 2 viên kim tệ, trong nháy mắt bay vào Đường Tử An trong ngực. Làm hắn mấy ngày nay là cửa hàng bận trước bận sau thủ lao. Đường Tử An thụ sủng nhược kinh, có lòng muốn từ chối, bị Lâm Chỉ chừng một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn thu. Trong lòng cảm động không muốn. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này 2 viên kim tệ, đặt ở gia đình bình thường, bớt ăn bớt mặc lời nói, đầy đủ một nhà 4 miệng ăn ngon uống sướng sinh hoạt non nửa năm có thừa. Hôm nay cửa hàng thu hoạch lớn, chọn vẹn bán đi 6 cái thương phẩm. Đây là Lâm Chỉ không ngờ tới. Tại hắn trước kia trong dự tính, cuối tháng có thể bán ra cái 1-2 kiện, liền đã là cao nữa là. Bây giờ xem ra, chính mình hay là xem thường người kinh thành bọn họ tiêu phí trình độ. Cửa hàng đồ vật vốn là không nhiều, lập tức bán đi 6 cái, khiến cho nguyên bản liền chống trải cửa hàng, càng lộ vẻ keo kiệt. Cũng liền không có tiếp tục buôn bán dự định, sớm đánh dương. Đều nói nam nhân có tiền liền làm hỏng, lời nói này một chút cũng không sai. khai trương ngày đầu tiên liền thu hoạch lớn, như vậy việc vui ha có thể không chúc mừng một chút. Thế là, tại Đường Tử An đề nghị ra liên phiên khuyên can phía dưới, Lâm Chỉ chỉ có thể là miễn cưỡng gật đầu, tối nay ước chiến bình khang phượng. Cũng kiến thức một chút cổ đại thanh lâu, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Sắp trời còn sớm, đuổi đi Đường Tử An đằng sau, Lâm Chỉ đóng cửa kỹ càng, xách thùng, nấu nước, lên tới lầu 2. Trong sương phòng, Lâm Chỉ trừ bỏ áo ngoài, đem thân thể ngâm tại trong thùng gỗ, tùy ý ấm áp nước canh bao phủ hơn phân nửa thân thể, làm dịu một ngày này mệt nhọc. Nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, tâm thần lắng động tại hệ thống thương trường, Lâm Chỉ vung tay lên, một hơi trực tiếp mạo xương 70 điểm tích lũy. Đừng hỏi, có tiền. Tùy hứng. Hắn không có tại hệ thống thương thành chính bản giao diện xem, mà là trực tiếp chuyển đến rút thưởng giao diện. Không có cách nào, chính bản giao diện đồ tốt là rất mê người, có thể đồ nơi đó, động một tí trên trăm mấy ngàn điểm tích lũy điểm. Lấy hắn hiện tại tài lực, căn bản chống đỡ không nổi. Càng nghĩ, trước mắt hay là rút thưởng nhất là có lời. Vậy trước tiên đến cái dồn ít mới tốt. Trước kia túng quẫn, hắn chỉ có thể một phát rút. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn có tiền. Tất nhiên là sẽ không lại như dĩ vãng như vậy không phong khoáng. Hệ thống tiểu bà bối, cho ta đến một phát thập liên rút thưởng lớn. Chương 27, quất trúng thưởng lớn. Chương 27, quất trúng thưởng lớn. Đi lên. Tại Lâm Chỉ thanh em rơi xuống trong nấy mắt, một vòng tia sáng chói mắt đột nhiên từ khoái hoạt đĩa quay lớn phía trên khe thẻ bên trong sáng lên, thoáng qua xông vào đĩa quay lớn bên trong. Sau một khắc, Lâm Chỉ liền thấy, nguyên bản thường thường không có gì lạ kim đồng hồ, đột nhiên nhiễm lên một vòng kim loại sắt thái. Ngay sau đó, hệ thống máy móc lọ lì âm, liền tại Lâm Chỉ trong đầu vang lên. Tạ ơn hân hạnh chiều cố. Tạ ơn hân hạnh chiều cố. Tạ ơn hân hạnh chiều cố. Đốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thưởng an ủi 10 cái. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ lần thứ nhất rồi lít 10, phát động hệ thống ẩn tàng ban thưởng, điểm may mắn thêm 10. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ hối đoái điểm tích lũy qua 50 điểm, phát động hệ thống ẩn tàng ban thưởng, linh thẻ tự do gói quà một phần. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ giá trị bản thân hơn 100 kim, phát động hệ thống ẩn tàng ban thưởng, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, tiểu phú hảo xưng hảo. Nội dung cặn kẽ, xin mời xem xét ẩn tàng tin tức. Ta đi, ta liền rút cái thưởng mà thôi. Nghe hệ thống liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, Lâm Chỉ bỗng nhiên trợn to trong mắt, một cái kích động, kém chút không có từ trong thùng gỗ nhảy ra. Cưỡng ép kiềm chế lại xem xét ban thưởng xúc động, Lâm Chỉ đem lực chú ý một lần nữa trở xuống đĩa quay lớn bên trên, đối với kế tiếp rút thưởng càng mong đợi. Có cái này 10 điểm may mắn giá trị tăng thêm, lần sau rút thưởng hẳn là sẽ rút đến tốt hơn đổ vật đi. Lâm Chỉ vung tay vung chân, hắc hắc vui vẻ. Vậy liền lại đến một phát tốt. Dồn ít 10, đi lên. Trong chờ mong, kim đồng hồ đột nhiên chia ra làm 10, điên cuồng chuyển động đứng lên. Đốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thưởng an ủi, thông khí bật lửa một cái. Đốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thưởng an ủi, ý nột đao mổ heo một thanh. Đốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thưởng an ủi, chạy bằng điện ấm nấu nước một cái. Đốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thưởng an ủi, nặc cơ á một bộ. Lâm Chỉ, đây đều là thứ gì loạn thất bát tao đồ chơi, không phải nói có 10 điểm may mắn giá trị tăng thêm sao? Liền cái này. Liền tại Lâm Chỉ thất thần, cảm thấy sẽ không còn có vật gì tốt, toàn bộ đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố, thưởng an ủi thời điểm. Đột nhiên, đĩa quay lớn phía trên, duy nhất nhuộm hào quang màu tử kim đồng hồ đột nhiên run rẩy một chút, sau một khắc, một vòng trứng màu phóng lên tận trời. Suýt nữa lung lay Lâm Chỉ mắt chó. Nương theo mà đến, là hệ thống một tiếng kinh nghi thanh âm, tràn ngập nồng đậm phát điên cùng không thể tin, chúc mừng chó ký chủ, quất chúng đặc cấp phần thưởng, màu vàng truyền thuyết, thẻ nhân vật một tấm. Lâm Chỉ, cái gì? Đang nghe hệ thống gọi mình chó ký chủ thời điểm, Lâm Chỉ trong lòng là rất là không vui, cực kỳ tức giận. Nếu không phải không có khiếu nại điện thoại nhưng đánh, Lâm Chỉ không phải khiếu nại không thể. Để nó nấu lại chúng tạo. Nha, thân là hệ thống, dám mắng ký chủ. Hắn liền muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không tung bay? Bất quá rất nhanh, điểm ấy tức giận liền bị hệ thống đằng sau mang tới kinh hỉ thanh âm nhắc nhở cho tới tắt. Hắn nghe được cái gì? Đặc cấp phần thưởng, thẻ nhân vật một tấm. Hơn nữa còn là màu vàng phẩm chất. Giờ khắc này, Lâm Chỉ đầu góc trống rỗng, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hạnh phúc tới quá nhanh, đúng là để hắn đều có chút chống đỡ không được. Phải biết, năm loại hình linh thẻ bên trong, ngoại trừ đạo cụ thể nghiệm thẻ bên ngoài, thẻ nhân vật không thể nghi ngờ là hi hữu nhất. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, tốt một chút thẻ nhân vật, trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua đại đa số đạo cụ thể nghiệm thẻ. Luôn luôn đều là hệ thống trong thương thành, giá cả cao nhất linh thẻ một loại kia. Cho dù là phẩm chất thấp nhất màu đỏ nhân vật linh thẻ, nói ít cũng tại 3000 điểm tích phân tả hữu. Màu vàng phẩm chất, cất bước giá đoán chừng muốn hơn một cái ước đi. Đoán chừng còn không chỉ, tuyệt đối hi hữu đắt đỏ. Lâm Chỉ cười, ngửa đầu cười to. Cái này sợ là liên hệ thống bản thân cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ quất trúng cái này màu vàng chuyển thuyết đi. Một phần ngàn tỷ lệ a, cũng khó trách nó sẽ chửi mình. Như vậy một mua bán lô vốn, như đổi lại là chính hắn lời nói, sợ là cũng sẽ đau lòng chửi ầm lên. Giờ này khắc này, dù là Lâm Chỉ đã thành thục tâm trí, cũng là kìm nén không được ngửa đầu phát ra một tiếng sói gào. Bàn chân giống như là lắp lò xo bình thường, nhảy lên nhảy ra thùng gỗ, hương phấn thân trần cuộn xoay. Trúng số độc đắc, trúng số độc đắc. Ha 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 thật lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Không lo được trần trùng trục thân thể, tâm niệm vừa động, lập tức liền đem tấm kim màu vàng phẩm chất linh thẻ từ hệ thống trong hành trang đã rút ra đi ra. Sợ nhận lấy đã chậm, bị cổ hệ thống này tham ô bình thường. Tên: Hoàng Dung Triệu Hoán, thẻ loại hình: thẻ nhân vật. Phẩm chất: màu vàng truyền thuyết. Đẳng cấp: 25 cấp. Giới thiệu: Hoàng Dung, Sa Điêu anh hùng chuyện nhân vật nữ chính, Đào Đào Hoa chủ đồng tả hoàng dược sư trí nữ. Tập thiên địa linh khí vào một thân, diễm tuyệt thiên hạ, cực kỳ thông minh, đa tài đa nghệ, tinh xảo đặc sắc, thông kim bắc cổ. Riêng có nữ bên trong họ ra cắt danh xưng. Tu vi, võ đạo bát phẩm trung kỳ. Hệ thống đánh giá, chó một dạng ký chủ, phân một dạng tố chất, tức chó một dạng bậc khí. Xem hết hệ thống đánh giá, Lâm Chỉ trên nót không khỏi hiện ra ba đạo hát tuyến. Cưỡng chế trong lòng đánh tơi bởi hệ thống một trận xúc động, Lâm Chỉ không hiểu hỏi, hệ thống, ngươi có phải hay không tính sai? Này làm sao nói, cũng là một tấm màu vàng phẩm chất linh thể. Nhân vật đẳng cấp làm sao mới chỉ có 25 cấp, võ đạo bát phẩm trùng kỳ tu vi. Theo lý thuyết, không phải là 90100 cấp, võ đạo nhất phẩm trở lên sao? Lấy hắn nhiều ngày đến, đối với hệ thống này liệu tính đoán đến, nó tuyệt đối dở trò. Chính là ghen ghét chính mình vận khí tốt, cố ý giảm thấp xuống nhân vật đẳng cấp, buồn nôn chính mình. Hệ thống, đốt. Bản hệ thống chính là chính quy hệ thống, sẽ không tận lực chèn ép lừa gạt ký chủ. Nhìn ký chủ không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Chỉ cười nhạo một tiếng, thật vất vả quất chúng một lần tưởng lớn, làm sao lại tùy tiện tin hệ thống chuyện ma quỷ này. Cười lạnh nói, vậy người này vật đẳng cấp lại là chuyện gì xảy ra? Hôm nay, hắn vẫn thật là cùng cái này phá hệ thống đòn kia lên. Nói đùa cái gì? Màu vàng phẩm chất linh thể a. Há có thể như vậy tùy tiện bị hồ lộng qua. Nhược chân năng triệu hồi ra một vị có thể so với võ đạo nhất phẩm nhân vật đến, hắn nha, chính mình vậy còn mở cọp lông truy cửa hàng a. Khai tông lập phái, trở thành bá chủ một phương đều dư xài. Hệ thống, đốt. Nhìn ký chủ biết được, linh thể triệu hồi ra nhân vật, đẳng cấp cùng linh thể bản thân phẩm chất là cũng không móc đối, chỉ cùng nhân vật tiềm lực ngang nhau. Ngoài ra, thẻ nhân vật triệu hoán là ngẫu nhiên, giai đoạn gì thời kỳ được triệu hoán đi ra, cùng ký chủ bản thân nhưng thật ra là có quan hệ rất lớn, cũng không tại hệ thống trong vòng phạm vi quản hạt. Nhìn ký chủ từ trên người mình tìm kiếm nguyên nhân, không cần thiết ác ý mưu hại. Có ý tứ gì? Lâm Chỉ đều bị chọc giận quá mà cười lên, thì ra, đây là chính mình nổi. Nghiêm sắc mặt, hôm nay như hệ thống này không nói xem rõ ràng, tuyệt đối còn chưa xong. Không mang theo khi dễ người như vậy. Hệ thống, đốt. Thẻ nhân vật triệu hồi ra nhân vật, trên bản chất là muốn phục tùng ký chủ, như được triệu hoán ra nhân vật đẳng cấp quá cao, vừa xa khỏi ký chủ khống chế, sợ có phệ chủ phong hiểm. Cho nên, nói chung, nhân vật triệu hoán sau đẳng cấp, thủ ký chủ bản thân tu vi có hạn chế, sẽ không vượt qua hai cái đại đẳng cấp. Lâm Chỉ bó tay rồi, phát điên. Không phải, còn có thể chơi như vậy. Khi dễ chính mình ít đọc sách. Lâm Chỉ biểu thị kháng nghị. Mặc dù đi, hệ thống cái này giải thích xác thực rất có đạo lý, phù hợp logic. Nhưng Lâm Chỉ chính là cảm thấy chỗ nào tựa hồ là lạ. Hệ thống, kháng nghị vô hiệu. Nhắc nhở, 10 giây sau, lần này hệ thống rút thưởng giao diện sắp sụp bại, hệ thống giao diện tái tạo bên trong. Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến rút thưởng giao diện có lỗ thủng, đang cố gắng chữa trị thời gian một tuần Lâm Chỉ đều choáng váng. Ta đi. Không phải đâu ngươi, ta liền đoán trách một câu mà thôi, lại không mắng ngươi. Ngươi đến mức liên rút thưởng giao diện đều cho ta phong. Còn chữa trị lỗ thủng, ngươi cũng không phải là muốn đem rút thưởng giao diện bên trong đồ tốt đều cho đổi, sau đó lại gia tăng rút thưởng tỷ lệ độ khó đi. Lâm Chỉ biểu thị thật sâu hoài nghi. Hệ thống rút thưởng giao diện chữa trị bên trong, hệ thống rút thưởng giao diện chữa trị bên trong. Không thể trả lời, không thể trả lời. Lâm Chỉ, được chưa? Lâm Chỉ phát hiện, chính mình trước đó hỏi thăm, hoàn toàn chính là dư thừa, không chỉ có không có thu hoạch được kết quả mình mong muốn, còn đem hệ thống tâm thái làm cho nổ. Cái này kêu cái gì? Rời lên tảng đá đập chân của mình, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Cái này đáng chết quỷ hệ thống, đến tột cùng có hay không đem chính mình cái này ký chủ coi thành chuyện gì to tát. Lâm Chỉ vốn còn muốn hỏi lại hỏi, có thể hệ thống lại không có hồi phục. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ một tuần, hệ thống rút thưởng giao diện chữa trị hoàn tất. Bất quá cũng may hệ thống hậu trường ba lô còn có thể dùng, ngoại trừ hệ thống rút thưởng giao diện bên ngoài, cái khác thương thành mặt miếng cũng có thể mở ra, ngược lại để Lâm Chỉ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không phải vậy, hắn không phải điên rồi không thể. Sau đó, Lâm Chỉ đem rút ra đến thưởng ăn ủi, từng cái từ hệ thống trong hành trang lấy ra, phân loại bày ở trên kệ hàng. Sau đó, hắn liền tra xét hệ thống cho ba cái ẩn tàng ban thưởng. Cái thứ nhất điểm may mắn thêm 10 không cần phải nói, ban thưởng này đã tự động dùng, để Lâm Chỉ cảm thấy hứng thú, là mặt khác hai cái. Linh thẻ tự do gói quà một phần cùng kia cái gì tiểu phú hào xưng hào. Lâm Chỉ đầu tiên mở ra, là cái kia linh thẻ tự do tiểu lễ bao. Trong đó có 5 tấm linh thẻ, đáng tiếc chính mình chỉ có thể từ đó lựa chọn sử dụng một cái. Theo thứ tự là ngẫu nhiên thẻ nhân vật, ngẫu nhiên công pháp thẻ kỹ năng, ngẫu nhiên tu vi đốn ngộ thẻ, ngẫu nhiên vũ khí thẻ, cùng ngẫu nhiên thẻ đạo cụ thể nghiệm thẻ. Phẩm chất đều là tại màu đỏ. Luận giá trị, đạo cụ thể nghiệm thẻ cùng thẻ nhân vật không thể nghi ngờ là hi hữu nhất. Đổi lại trước kia, Lâm Chỉ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thẻ nhân vật. Bất quá bây giờ thì khác, hắn đã có một tấm màu vàng phẩm chất thẻ nhân vật. Chỉ là màu đỏ cấp bậc nhân vật thẻ, đã không bị Lâm Chỉ để ở trong mắt. Lấy hắn tình huống hiện tại, vừa vặn còn thiếu một bộ công pháp tu luyện. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, tuyệt tấm kia màu đỏ phẩm chất công pháp thẻ kỹ năng ứng thích hợp nhất. Có thể sự đáo Lâm đầu, Lâm Chỉ lại do dự. Cũng không phải hắn ghét bỏ màu đỏ cấp bậc công pháp thấp, không xứng với chính mình. Một khi mở ra, cái này dù sao cũng là một bộ mới vào nhập đạo cảnh cấp bậc công pháp, hay là rất chân quý. Mà là bởi vì cái này chính là một tấm công pháp kỹ năng ngẫu nhiên thẻ. Cuối cùng lấy được, đến tột cùng là công pháp hay là võ kỹ, căn bản không cách nào cam đoan. Đây là thứ nhất, thứ hai, hắn thiếu chính là võ đạo công pháp, vạn nhất cuối cùng lấy được, chính là nho đạo hoặc cái khác hệ thống tu luyện công pháp làm sao bây giờ? hắn cũng không dùng được a. Phong hiểm quá lớn, Lâm Chỉ suy tư một lát, cuối cùng hay là lựa chọn từ bỏ. Đem chủ ý đánh tới tu vi đốn ngộ trên thẻ. Tấm thẻ này chính là dùng để tăng cao tu vi. Tốt đẹp nhất chỗ chính là đối với ký chủ cũng không cái gì cứng nhắc yêu cầu. Chỉ cần có cái thiên phú này cùng tiềm lực, thực dụng sau, liền có thể thu hoạch được đối ứng tu vi. Dù là cuối cùng rút đến chính là cái khác hệ thống tu vi đốn ngộ thẻ, chỉ cần Lâm Chỉ không phải quá tuổi mục, liền lãng phí không được. Vậy liền quyết định là ngươi. Chương 28, tu vi tiến nhanh. Chương 28, tu vi tiến nhanh. Đốt, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được màu đỏ võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ một tấm. Là hệ thống thanh âm. Cái này đáng chết cậu vật, còn tưởng rằng nó thật chạy tới chữa trị giao diện đi đâu. Làm nửa ngày, nguyên lai nó còn ở lại chỗ này. Một mực không đi. Chính là không muốn để ý chính mình. Sao? Bồi thường trách ta vận khí quá tốt đi. Lâm Chỉ trong lòng nhịn không được quan thầm. Ngay trước hệ thống mặt, lấy ra tấm kia mới tinh, mới thu hoạch được võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ. Không biết đang sử dụng tấm thẻ này sau, ta võ đạo tu vi có thể hay không nhất cử đột phá nhập đạo cảnh bậc cửa. Lâm Chỉ lúc này tâm tình có thể nói rất là kích động. Tại không có công pháp tự chủ tu luyện điều kiện tiên quyết, Lâm Chỉ muốn tiếp tục tăng lên võ đạo tu vi, không khác người si nói mộng, phàm nhân lên trời. Bất quá có tấm này võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ sau, vậy liền không giống với lúc trước. Có tấm thẻ này đặt cơ sở, dù là không có tương ứng võ đạo công pháp, chính mình một dạng có thể nhanh chóng tăng lên trước mắt tu vi cảnh giới. Thứ này Lâm Chỉ có thể không nỡ cầm lấy đi bán, chính mình sử dụng chẳng lẽ nó không thơm. Nguyên bản đối với mình thực lực bây giờ, Lâm Chỉ hay là thật hài lòng. Bất quá buổi chiều lúc, tại kiến thức đến cái kia 6 vị đồng dạng tuổi trẻ đến quá phận tiên tiên cảnh sau, hắn liền không cho rằng như thế. Thực lực vẫn còn có chút yếu đi a. Là chính mình trước kia quá mức khinh thường người trong thiên hạ này. Từ cái kia sau, Lâm Chỉ liền minh bạch, nếu muốn ở kinh thành này thăng bằng gót chân, không bị người khi dễ, vẹn vẹn tiên tiên cảnh tu vi, là xa xa không đủ. Bất quá nghĩ đến buổi chiều lúc giao thủ chẳng cảnh, Lâm Chỉ trong lòng liền lại nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Đơn thuần tu vi lời nói, chính mình bất quá mới tiên tiên cảnh trung kỳ, mà cùng mình giao thủ hai vị kia người trẻ tuổi, tu vi tất cả đều tại tiên tiên cảnh trung hậu kỳ tả hữu. Theo lý thuyết, dù là chính mình đánh đòn phủ đầu, đối phương dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng ngăn cản, cũng không nên ngay cả mình một chiêu cũng đỡ không nổi mới đối. Liền rất kỳ quái, bọn hắn sức chiến đấu này, không khỏi cũng lộ ra quá kéo khen một chút đi. Vốn cho rằng chính mình chỉ có một thân tu vi, lại vô đối địch kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo, cùng cung cấp bậc võ giả lúc giao thủ sẽ rất an thiệt thòi, lại không nghĩ rằng thắng như vậy dứt khoát. Đối phương hộ thân cương trào yếu như giấy mỏng đồng dạng, đâm một cái liền phá, không có chút nào ngăn cản chi lực. Công kích càng là yếu có thể, ngay cả mình một trưởng đều không tiếp nổi. Đối với cái này, Lâm chỉ có thể quy tội, đối phương cùng chính mình một dạng, còn quá trẻ, không có chút nào kinh nghiệm đối địch. Thêm nữa tận lực che giấu thực lực, lúc này mới có vẻ hơi nhược kê. Ân, hẳn là như vậy. Chính mình cuối cùng không phải cũng tận lực thu liễm lực lượng. Như đối phương toàn lực xuất thủ, chính mình sợ là cũng rất khó đón đỡ được. Dù sao đối phương cảnh giới, còn muốn trên mình. Đối với, nhất định là như vậy không sai. Lâm Chỉ càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, phản phất là nhìn tấu hết thảy. Thực lực của ta hay là quá mức nhỏ yếu a. Nghĩ đến cái này, Lâm Chỉ không do dự nữa, ngồi xếp bằng, sử dụng tấm kia màu đỏ võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ. Ông. Một giây sau, một cỗ mênh mông tinh thuần sóng linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, đều chui vào Lâm Chỉ thể nội. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ đại não vang một tiếng, một mảnh không minh. Phản phất thân ở tại một mảnh linh khí hải dương bên trong. Trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ tọa vong trạng thái. Dưới loại trạng thái này, trong cõi u minh, các loại có quan hệ kinh nghiệm võ đạo liên tục không ngừng hiện hiện ở trong óc hắn, tinh thần tan rã lại ngưng thực. Tinh thần thức hải dung chuyển, đang tiến hành rèn luyện. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ trung quanh thân thể bắt đầu ngưng tụ ra điểm điểm ánh sao, từng cái xiềng xích giống như pháp văn du đãng qua lại trong cơ thể của hắn. Như lúc này có võ đạo cường giả tại chỗ, liền sẽ nhận ra, đây là nhập đạo cảnh sơ kỳ pháp tắc, sắp dung hợp dấu hiệu. Một khi thành công, liền đại biểu cho Lâm Chỉ triệt để do phàm hóa đạo, tiến vào vô số người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới, nhập đạo cảnh. Ngoài ra, hắn tu luyện ba loại võ kỹ, cũng dưới loại trạng thái này, càng thuần thục. Từ sơ quy môn kính, đạt tới cảnh giới tiểu thành, ẩn ẩn có ý hướng đại thành dạo bước tiến lên xu hướng. Mà ở trong cơ thể hắn, các loại phong bế khiếu huyệt tại linh khí cọ rửa bên dưới, không ngừng bị hoành kích mở, linh khí hóa thành nội lực, lại từ nội lực hướng chân khí tiến hóa, dòng chảy xiết giống như lưu chuyển khắp thể nội tĩnh mạch các nơi. Đem nguyên bản chật hẹp ngăn chặn phế mạch, đả thông đồng thời, lại trọn vẹn phát triển gấp 10 lần có thừa. Lúc này, nếu là có người đứng tại Lâm Chỉ trước mặt nói, liền có thể nghe được, không ngừng có đôn đốp giang đậu thanh âm từ Lâm Chỉ thể nội truyền ra. Trừ cái đó ra, quanh người hắn khí thế, theo thời gian trôi qua, cũng ngay tại một loại tốc độ kinh khủng, phi tốc tăng lên. 30 hơi thở không đến công phu, liền từ nguyên bản tiên tiên cảnh trung kỳ đã tăng tới tiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. 50 hơi thở sau, Lâm Chỉ quanh thân khí thế đã nhảy lên tới tiên tiên cảnh hậu kỳ. Mà tốc độ này, còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Vẹn vẹn lại qua 10 hơi thời gian, Lâm Chỉ quanh thân khí thế càng trở nên khủng bố. Chân khí trong cơ thể kịch liệt bành trướng, tại lần lượt tuần hoàn đại chu thiên sau, lại có ý hướng đan điền dựa sát vào, hội tụ xu thế. Cũng không biết đi qua bao lâu, theo một tiếng rất nhỏ tiếng phá hủy từ Lâm Chỉ phần bụng vang lên, lập tức tất cả kịch liệt kéo lên khí thế bị áp, liền tựa như giang hà ngược dòng giống như cấp tốc tối lui, cho đến triệt để ẩn nặng, cũng không còn cách nào cảm giác được mảy may vừa rồi đình chỉ, mà cũng liền tại cỗ uy áp này tán đi sát na, khí thế không hiện thời điểm, rốt cục chỗ kia tại trạng thái đốn ngộ bên dưới đóng chặt một đôi kiếm mâu, rốt cục chậm rãi mở ra. Một ngụm trọc khí từ trong miệng chậm rãi phun ra. Lâm Chỉ Trường sa mà lên, hơi cảm thụ một chút thể nội biến hóa, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, chỉ gặp hắn bước ra một bước, thân hình liền như là chân chính quỷ mị bình thường, tại nguyên địa lưu lại đạo đạo tàn ảnh, liền xông ra ngoài. Vẹn vẹn một cái hô hấp cơ phù, nguyên bản còn tại lầu 2 Lâm Chỉ, lại xuất hiện lúc, không ngờ nhưng đi tới lầu 1. Tâm niệm vừa động, lại lần nữa về tới lầu 2. Nhập đạo cảnh sau, tốc độ cùng lực bộc phát đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Thật sự là không nghĩ tới, lần này đốn ngộ, không chỉ có để cho ta tu vi tăng vọt, bước vào cửu phẩm đan điền cảnh, ngay cả võ kỹ đều đạt đến cảnh giới đại thành. Chính là không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, tại võ đạo cửu phẩm bên trong, ở vào cấp độ gì. Tu vi đạt tới nhập đạo cảnh đằng sau, mỗi tiến một bước, trên thực lực đều là một lần to lớn đột phá. Cho nên, cho dù là cùng là cửu phẩm nhập đạo cảnh, giữa lẫn nhau cũng là có chênh lệch thật lớn. Tùy tiện không thể vượt cấp đối chiến. Ta cảm giác, mình bây giờ có thể một đầu ngón tay nghiền ép 10 cái đột phá trước chính mình. Lâm Chỉ lúc này cảnh giới, nói có cao hay không, nhưng nói thấp cũng không thấp. Liên ở vào cựu phẩm sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa. Cái này rất khoa trương. Thậm chí còn có chút vi phạm với đại lục võ giả đối với võ đạo tiến giai sau thưởng thức. Phải biết, võ giả tầm thường, từ tiên thiên cảnh bước vào cựu phẩm đan điền cảnh đằng sau, sẽ tiến hành một lần thuế biến lớn. Chân khí ở đan điền bên trong, đem lại hóa một hạt tiểu đan điền. Quá trình này sẽ dẫn đến thể nội tràn đầy chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Dù là tiến giai thành công, trong thời gian ngắn cũng sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ. Lúc này võ giả cảnh giới là tương đương không ổn định, tùy thời đều có rơi cảnh giới khả năng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi bế quan khổ tu củng cố cảnh giới. Mà tại giai đoạn này, thể nội mới mở ra các khiếu huyệt, gân mạch cùng đan điền đều mười phần yếu ớt, tựa như ra đời hài nhi, đến gấp đôi che chở mới được. Ai dám tại giai đoạn này đốt cháy giai đoạn, lại lần nữa cái khác đột phá? Trừ phi có cường đại linh vật phụ trợ, nếu không sơ sót một cái, chính là đan phá người vong hạ tràng. Nhẹ nhất, đó cũng là rơi cảnh giới. Dù là không để ý hậu quả, cưỡng ép đột phá thành công, căn cơ cũng sẽ nhận bị thương nghiêm trọng, rất khó khôi phục lại. Cho nên, nếu không có bất đắc dĩ, là không ai sẽ mượn đột phá thời cơ, quá độ hấp thu đến từ giữa thiên địa linh khí, hung hăng đột phá. Cái này rất nguy hiểm. Giống Lâm Chỉ như vậy, vừa đột phá chính là cựu phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Chân khí trong cơ thể còn như thế nồng đậm, căn cơ vững chắc, lại một chút suy yếu dấu hiệu đều không có, ngược lại tinh thần sáng láng, không nói sau này không còn ai đi, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lực lượng thật là cường đại, ta cảm giác hiện tại lực lượng có thể một quyền oanh a bay một đầu thành niên đại lực mang ưu. Có chút ngứa tay làm sao bây giờ? Đúng rồi, cái thứ ba hệ thống ban thưởng, hình như là một cái xương hào tới, cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Nghĩ đến, Lâm Chỉ tiện tay ấn mở chỗ này vị tiểu phú hào xương hào bật trang sức. Hệ thống giới thiệu rất đơn giản, đeo xương hào này, ký chủ mỗi 100 ngày cũng có thể thu hoạch được một cái điểm tích phân ban thưởng. Nói như thế nào đây, hiệu quả qua loa đi. Mỗi ngày cũng liền một viên ngân tệ sự tình mà thôi, nếu là một mai kim tệ lời nói không chừng, còn có thể để hắn vui vẻ nhảy đắt một chút. Làm xong những này, Lâm Chỉ thở một hơi thật dài, trịnh trọng lấy ra tấm kia màu vàng truyền thuyết thẻ nhân vật. Ẩn ẩn có chút chờ mong, ngứa một chút. Đây chính là Hoàng Dung A. Sa Diêu anh hùng chuyện bên trong nhân vật nữ chính. Đại mỹ nhân. Ngắm lại đều cảm thấy đẹp nổi lên. Hệ thống thế nhưng là nói, linh thẻ triệu hồi ra nhân vật, ban đầu đối với ký chủ độ trung thành đây chính là 100. Để các nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó, chính là để các nàng cho mình làm ấm giường, cũng là sẽ không một chút nhíu mày. Ha ha ha. Lâm Chỉ không phải một tốt sắc chi đồ, nhưng nam nhân mà, có người nào là không thích trương diện người. Nếu thật có đẹp mắt cô nương đưa tới cửa, không tâm động đó mới có vấn đề đâu. Lâm Chỉ vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều vẫn là một cái xử nam. Khu khu, hẳn là. Có lẽ. Đại khái xem như thế đi. Kìm nén đến lâu, nội tâm khó tránh khỏi một tao. Ngay tại hắn mặc niệm, dự định sử dụng tấm này nhân vật triệu hoán thẻ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên từng đợt gõ cửa, tiếng gào. Lâm Chỉ ngẩng đầu từ lầu 2 trong cửa sổ nhìn lại, không khỏi sức sở, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó không lâu mới rời đi đường tự ăn. Con hàng này nói muộn một chút tới tìm chính mình, cùng một chỗ ước chiến Bình Khang Phượng. Có thể ngó bên ngoài sắc trời, trời còn bóng lưỡng đâu, đây có phải hay không là tới sớm một chút. Bất động thanh sắc thu hồi linh thẻ, Lâm Chỉ cất bước đi xuống lầu, mở cửa. Không thể a Lâm ca, thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đem hàng cho bổ sung hoàn tất. Hiệu suất này, cao. Nhìn xem lại tràn đầy lên kệ hàng, Đường Tử An có chút kinh ngạc một chút. Chợt, hắn liền triển khai hai tay, cười lớn tại Lâm Chỉ trước mặt xoay một vòng. Đáp ý nói, thế nào, ta thân này cũng không tệ lắm phải không, đây chính là Lưu Kỷ bố trang tiểu mới nhất, liền thân này, thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra ta gần 3 viên ngân tệ đâu. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn là lần đầu tiên mặc tốt như vậy vật liệu. Không sai. Lâm Chỉ trên dưới dò xét một phen, đừng nói, thật sự thật đẹp mắt. Chính là người dáng dấp không ra thế nào, y phục này mặc trên người hắn, thật sự là có chút ủy khuất. Nghĩ đến còn không bằng thời gian cho mình mặc đâu. Ta đã nói rồi, hắc hắc, nhanh ngóng nó, ta hiện tại giống hay không một cái người đọc sách. Đường Tử An run lên tay áo, lại từ trong ngực rút ra một thanh quả giấy, phong tao thức tại Lâm Chỉ trước mặt lắc lắc. Cái kia miệng méo cười một tiếng ở giữa, khí chất vô lại mười phần. Nào có nửa điểm người đọc sách dáng vẻ. Chương 29, đây là quy củ, khởi đầu tốt đẹp. 1. Chương 29, đây là quy củ, khởi đầu tốt đẹp. 1. Lâm ca, ngươi mau nói à, ta đến cùng giống hay không là một vị người đọc sách, gặp Lâm Chỉ không nói lời nào, Đường Tử An quả xếp hợp lại, quay người túi đầu không lương thuốc dùng nói. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá mức đẹp trai, đem Lâm ca cho khiếp sợ đến. Cũng là, cái kia Lưu Kỷ bố trang trưởng quỹ đều nói rồi, chính mình cái này một thân rất là đẹp trai. Đường Tử An chính là hướng về phía lời này mới cắn răng mua. Cái này, quần áo đẹp mắt, đều là huynh đệ, Lâm chỉ không muốn đả kích hắn, thế là trái lương tâm nhẹ gật đầu, xem như ứng phó tới. Đúng rồi, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì, gặp hắn còn muốn đắc chí, Lâm chỉ vội vàng nói sang chuyện khác, phân tán sự chú ý của hắn. Đường Tử An vào đầu, chúng ta không phải đã nói đêm nay ước chiến Bình Khang phường sao? Ngươi nhìn, vì thế, ta còn rất tốt ăn mặc một phen đâu. Lông mày này, tóc này, có phải hay không rất áp? Lâm chỉ, Lâm ca, ngươi là không biết, trong lâu tiểu cô nương thích nhất tài tử, ta mặc cái này một thân đi vào, bảo đảm khả năng hấp dẫn con mắt của các nàng, chủ động tới ôm ấp yêu thương. Đường Tử An cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng phía trước như vậy một chảo, đều là ta. Lâm chỉ khỏe miệng co giật. A, thì ra, ngươi là vì cái này a? Lâm chỉ lấy tay che chán, rất muốn nói một câu, chỉ cần túi tiền ngươi trống, chính là dáng dấp lại hèn mọn, cũng là sẽ có cô nương ưa thích, ôm ấp yêu thương. Cùng ngươi mặc một bộ da này, có nửa xu quan hệ. Đương nhiên, lời này là không thể trực tiếp ngay trước Đường Tử An mà nói, bởi vì có chút đả thương người, cũng sợ đả kích đến hắn, mất đêm nay hứng thú. Đi tới. Xe ngựa ta đều chuẩn bị xong, liền dừng ở bên ngoài đâu. Đường Tử An liếm môi một cái, đều có chút không thể chờ đợi đâu. Hắn đã thật lâu chưa từng đi Bình Khang Phường, một là không có thời gian, hai cũng là không có cách nào, trong khoảng thời gian này lão đầu tử cũng không biết là mê mộ gì, dùng tiền càng lúc càng lớn tay chân to. Còn kém không có đem chính mình tiền tiêu vặt cũng cho triệt để gây mất. Đâu còn có cái kia tiền nhàn rỗi đi câu lan nghe hát, chớ nói chi là cua cô nương. Cái này không, trong tay có tiền, hắn tất nhiên là phải thật tốt chơi bùa một phen. Lâu như vậy không có đi, chết thèm hoảng. Mặc dù trước kia cũng bèn bèn chỉ là qua xem qua nghiện. Ngươi xác định Bình Khang Phường bên kia hiện tại mở cửa, nhấc lên cửa sổ xe màn, Lâm chỉ nhìn bên ngoài mặt trời, thái dương chính cao. Cái gì thanh lâu đại bạch tiên khai cửa? Cái này không tinh khiết vô nghĩa thôi. Còn có, hắn như nhớ kỹ không sai, tiểu tử này trong miệng Bình Khang Phường có vẻ như ngay tại đầu này đường phố phụ cận đi. Đi đường bất quá 7-8 phút lộ trình, dùng lấy gọi xe ngựa. Có tiền đốt. Ta nói ngươi tiểu tử này là thật tung bay à, trong tay bao nhiêu con, liền dám như thế phung phí. Nếu hắn quản chính mình một tiếng Lâm ca, Lâm chỉ tất nhiên là sẽ không bỏ mặc hắn làm loạn, tự cam đoạ lạc xuống dưới. Nên để điểm thời điểm, vẫn là phải để điểm 12. Cũng không thể để hắn đi thẳng tại đầu này trên đường rẽ đi. Vậy mình người đại ca này làm cũng quá không xứng trước. Muốn dẫn đạo. Để cái này dáng vẻ lưu manh ra hỏa đi đến chính đồ. Đường Tử An lung túng gãi đầu một cái, hung hăng gật đầu, cam đoan, ta đây không phải là đại ca ngài chúc mừng thôi, về sau tuyệt đối sẽ không. Thằng đến sắp tới mục đích lúc Lâm chỉ mới biết được, nguyên lai Bình Khang Phường đêm nay bên này sẽ có một trận hoa khôi giải thi đấu tổ chức. Nếu là đi chậm, sợ là ngay cả cửa lớn đều không chen vào được. Mà sở dĩ gọi xe ngựa, thì là vì giữ thể diện, có được tiến vào Bình Khang Phường bên trong tư cách. Bởi vì hoa khôi thi đấu lúc, mỗi tặng một phiếu, vậy cũng là cần tiêu tiền. Đến lúc đó, Bình Khang Phường bên ngoài, sẽ có người đặc biệt, từ đó chọn lựa ra nhất có thực lực kinh tế một bộ phận khách nhân, mời đi vào. Mà những cái kia xem xét chính là cái nghèo ép, ngày bình thường chỉ xứng ngồi tại góc tường trong góc nghe hát, ngay cả cái cô nương đều không nỡ điểm, tối nay là không xứng cũng không cho phép đi vào. Cho nên nói, chúng ta muốn được mời đi vào, cái này phô trương là tuyệt đối không thể thiếu. Nghe xong Đường Tử An giảng thuật, Lâm chỉ mới chợt hiểu ra. Quả nhiên, tại xe ngựa sẽ phải đi tới Bình Khang Phường địa giới lúc, xa xa nhìn lại, nơi đó đã ngừng không ít xe ngựa lộng lẫy. Lúc này sắc trời còn sớm, Bình Khang Phường cửa lớn hay là đang đóng. Bất quá vẫn như cũ khó cản những khách nhân nhiệt tình. Dựa vào, vốn cho rằng tới quá sớm, kết quả hay là tới chậm, thật nhiều nơi tốt đều bị người chiếm. Mẹ nó, đừng có ngừng, xung, cho ta trực tiếp tiến vào đi. Đường Tử An đem thò đầu ra xe ngựa, xem xét một hồi, đối với người phu xe mắng liệt liệt đạo. Cái này, không tốt ta. Quá nhiều người, vạn nhất không cẩn thận người đụng xa phu có chút do dự, thật là có chút không tình nguyện. Lao tử có tiền, đụng vào liền đụng phải, chỉ cần không có đâm chết là được. Yên tâm, ngươi nghe ta, tiến vào đi. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Đường Tử An vỗ lồng ngực, một bộ hoàn cố đại thiếu bộ dáng. Bùng xe đối diện, ngồi Lâm chỉ túi đầu lấy tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, không đành lòng nhìn thẳng. Nghe một chút, cái này nói đều là những người nào nói. Trả lại ngươi phụ trách, nếu thật là người đụng, ngươi phụ trách nổi sao? Lấy cái gì phụ trách? Liền lấy miệng ngươi trong túi, vậy còn lại không đến 2 viên kim tệ. Đau đầu. Đầu ông. Đám người ô ương ương, xe ngựa hành tẩu ở trong đám người, những nơi đi qua, dẫn tới một mảnh tiếng mắng. Chen cái gì? Chen cái gì? Phía trước đâu còn có đặt xe ngựa đất trống. Ta dựa vào. Ngươi quét đến ta, dừng lại cho ta. Hán đại gia, lão tử 50 hào bàn chân lớn, ngươi nói ép liền để tới, mù a. Chấm một chút. Chấm một chút. Đúng phải người, không chen vào được cũng đừng chen lớn. Xảy ra chuyện ngươi phụ trách a, nghe bên ngoài ồn ào cùng chửi rủa âm thanh, Đường Tử An lùi về đầu, xông phía ngoài Sa Phu la lớn. Sa Phu một mặt một bước, nghĩ thầm, không phải ngươi để cho ta lái vào đây sao? Còn nói chỉ cần không đâm chết người, đã xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách? Ta đều tiến đến, ngươi bây giờ nói lời này, là cái gì ý tứ? Ngắn ngủi mộng bước qua đi, Sa Phu trong nháy mắt kịp phản ứng, thì ra trước ngươi là tại cái kia trang lão sói vây bơi đâu. Lập tức, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, tức thiếu chút nữa không có tại chỗ chửi ầm lên, ngất đi. Nhưng tiến đến đều tiến đến, cũng không thể lại quay đầu lui về đi. nơi đây dòng người chen chúc, cũng không có quay đầu không gian a. Dừng ở cái này cũng không an toàn, chỉ có thể là kiên trì tiếp tục hướng phía trước đi. Trong đầu không biết đem Đường Tử An tổ tông 18 đời thăm hỏi bao nhiêu lần. Dáng vẻ như vậy khách nhân, thật sự là trăm năm khó gặp một lần, gặp cũng coi là gặp vận đen tám đời. Trong buồng xe, Lâm Chỉ che mặt, đều thay hắn thẹn hoảng. Trái lại Đường Tử An, một mặt dương dương đắc ý, không chỉ có không một chút xấu hổ chi ý, ngược lại còn tại cái kia dương dương tự đắc. Xe ngựa một đường đi một đường chen, rốt cục đi tới đám người ngay phía trước, một loạt xe ngựa đặt khu vực. Đường Tử An nhảy xuống xe, tự mình chỉ huy, lại là ở phía sau đẩy, lại là để một bên xe ngựa đi phía trái dựa dựa, quả thực là chen vào, để chiếc xe ngựa này cùng nó xe cộ xếp tại trên một đường thẳng. Thành. Đường Tử An phủi tay, nhảy lên xe ngựa, cũng không vào đi, liền đứng tại ở ngoài thùng xe, chỉ vào sau lưng một đám ố ương ương đầu người, đối mã trong xe Lâm Chỉ nói những này đứng tại Bình Khang phường ngõ hẻm ngoài vòng tròn, cơ bản đều là đến tham gia náo nhiệt, không cần quá mức chú ý. Chương 29, đây là quy củ, khởi đầu tốt đẹp. 2, chương 29, đây là quy củ, khởi đầu tốt đẹp. 2, nói xong, nhìn về phía từng dãy xe ngựa, trịnh trọng nói, những người này mới là chúng ta đêm nay muốn cạnh tranh đối tượng. Sau đó, trong lúc rảnh rỗi, Đường Tử An lại cho Lâm Chỉ phổ cập một chút kinh thành hoa khôi thi đấu quá trình. Từ báo danh đến sơ tuyển, đến sàng chọn, sau đó lại đến phục tuyển chờ chút. Quá trình kịch liệt phức tạp, cho đến tuyển ra sau cùng 10 người. Lần này cũng như trên giới dĩ vãng như vậy, đến lúc đó, Bình Khang Phường đem đẩy ra 10 tên chuẩn hoa khôi tiến hành tài nghệ tỷ thí. Những khách nhân chỉ cần đem phiếu đầu cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương liền có thể. Cuối cùng, lấy thu hoạch được số phiếu tổng số, từ 10 tên chuẩn hoa khôi bên trong, bình ra cuối cùng hoa khôi đến. Trong đó, bỏ phiếu nhiều nhất khách nhân, sẽ có cơ hội thu hoạch được cùng hoa khôi một chỗ một đêm cơ hội. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là có cơ hội mà thôi. Về phần cuối cùng có thể hay không thu hoạch được hoa khôi phương tâm, cũng thành công ôm mỹ nhân về, vậy phải xem bản lãnh của mình. Nói như vậy, chỗ này vị bỏ phiếu, mỗi người là cũng không hạn chế số lượng đi. Lâm Chỉ im lặng. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi có tiền, ném bao nhiêu tấm vé đều được. Đường Tử An hưng phấn nói, ta nhớ được thượng giới hoa khôi thi đấu, có cái ngốc đại mạo, một hơi đập 1000 kim, liền là thu hoạch được cùng hoa khôi một chỗ một đêm cơ hội. Đáng tiếc, nửa đường bị người cho tiện hồ. Chậc chậc, 1000 kim a. Có số tiền này, đi địa phương khác, đều đủ ngủ ngon mười mấy cái quá thời hạn hoa khôi. Trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng xem thường, cũng không biết vì cái gì, Lâm Chỉ chính là từ đó ngửi được một cô axit xì chỉ bị, mười phần gây mũi. Liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không ăn được nho thì nói nho xanh. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, lúc này, đã có người lần lượt từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc nho bảo, tiểu dáng phần lớn còn cơ bản giống nhau, cầm trong tay quả xếp. Lâm Chỉ liền bó tay rồi, bởi vì hắn cũng không có từ trên thân những người này cảm nhận được mảy may tài khí ba động. Nói cách khác, những này cơ bản đều là một đám giả người đọc sách. Cùng Đường Tử An tình huống không sai biệt lắm. Đương nhiên, nhân số ở đây không ít, cũng không tất cả đều là giả, trong đó, hay là có mấy cái trên thân là có như vậy một chút tài khí. Chỉ là cùng những người kia so ra, bọn hắn liền lộ ra điệu thấp nhiều, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, không biết tại cuối đầu nói gì đó. Giờ tuất, chân trời nhiễm lên một vòng xích hà, mặt trời chiều ngã về tây, thoáng qua tức thì, đêm tối giáng lâm. Ở ngoài thùng xe, Đường Tử An một thanh vén lên màn điệu, mời Lâm Chỉ xuống xe ngựa. Cũng vừa đúng lúc này, đối diện Bình Khang phường bên ngoài, một trận âm phong thổi qua, ngoài cửa hai ngọn trúc đèn chợt trống rỗng sáng lên, cùng lúc đó, theo một tiếng trống chiều trung sớm tiếng vang lên, cửa lớn chậm rãi từ trong hướng ra phía ngoài mở ra. Đây là Hư Phong Độ Lửa, đạo gia nhất mạch siêu phàm thủ đoạn. Thấy cảnh này, Lâm Chỉ con ngươi hơi co lại, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Cái này Bình Khang phường có vẻ như có chút không đơn giản a. Bởi vì chỉ dựa vào thủ đoạn này, cũng đủ để nói rõ, tại cái này Bình Khang phường bên trong, chí ít có một vị đạo gia nhập đạo cảnh cường giả tọa trấn. Xem ra, trong kinh thành này nước, xa so với trong tưởng tượng của ta, phải sâu đậm hơn nhiều đây. Lâm Chỉ trong lòng hơi rét, nguyên lai tưởng rằng như loại này cấp bậc cao thủ bình thường đều giấu ở kinh đô trung thành, có thể là trong nội thành, kém nhất cũng hẳn là hội tụ ở trong ngoại thành tâm khu vực. Chưa từng muốn tại cái này vắng vẻ bên ngoài tây thành khu vực biên giới liền có một vị. Không biết đối phương nội tình bên dưới điều kiện tiên quyết, Lâm Chỉ cũng không dám tùy ý bại lộ, tận lực thu liễm tự thân khí tức. Đối với hiện ra bên ngoài lộ ra tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, một thân tài khí đều áp suất ở thể nội, bắt đầu viên mãn tài khí cũng vẹn vẹn thỉnh thoảng lúc hiện lộ ra một đầu đến. Có thể mặc dù là như thế, tại Lâm Chỉ đi ra xe ngựa sau, trong cảm giác vẫn như cũng bị Bình Khang phường trong bóng tối bị kia nhập đạo cảnh đạo gia cường giả theo dõi. Thân niệm ở trên người hắn, trọn vẹn dừng lại không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Vừa rồi tán đi, lặng yên không một tiếng động, mười phần bí ẩn. Nếu không phải Lâm Chỉ tu vi tiến nhanh, thực lực đã đột phá phàm cấp giới hạn, đạt đến võ đạo cửu phẩm, sợ cũng rất khó phát giác được. Bởi vậy đã nói lên, đối phương cảnh giới có lẽ cao hơn hắn. Bất quá cũng sẽ không cao quá bất hợp lý, không phải vậy, cũng sẽ không bị Lâm Chỉ cho phát giác được. Lâm ca, lên a. Hiện tại đến ngươi biểu hiện ra chính mình tài lực thời điểm. Bình Khang phường là kinh đô bên ngoài tây thành khối này cao cấp nhất chỗ ăn chơi, ngày bình thường có thể tới này chơi đều là vốn liếng giàu có người ta. Mà tối nay, làm Bình Khang phường 3 năm một lần hoa khôi tranh cử thịnh điện, càng đem cái này một quy cách đẩy lên đỉnh phong. Trừ quan to hiền quý, tài tử phong lưu, phú thương bên ngoài, không chiêu đãi phổ thông khách làng chơi, trừ phi ngươi đập nổi bán sát, cho đủ nhiều. Cái gì tài lực? Lâm Chỉ là lần đầu tiên đến, tự nhiên không hiểu được trong này quy củ. Chỉ thấy Đường Tử An đau lòng từ trong ngực lấy ra một viên ngân tệ, con ngón đúng ra, đánh tới hướng Bình Khang Phường nửa khép cửa lớn. Người đây là Lâm Chỉ sững sờ, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy từ Bình Khang Phường bên trong, chậm rãi đi ra một tên tô son điểm phấn nữ tử. Chậm rãi cúi người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó từ dưới đất nhặt lên viên kia ngân tệ, cất vào ngực mình, sau đó, trực tiếp hướng phía Lâm Chỉ bọn hắn bên này chỗ xe ngựa đi tới. Cái này gọi khởi đầu tốt đẹp, xem như được mời đi vào một trong các thủ đoạn đi. Tại Đường Tử An giải thích đồng thời, Bình Khang Phường bên ngoài, trong đám người, không ngừng có ngân tệ ném ra. Mà mỗi ném ra đi một viên, Bình Khang Phường bên trong đều sẽ có một đạo thức tha bóng người đi ra, nhìn Lâm Chỉ trận cả mắt lên. Một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Hắn thị lực kinh người, rõ ràng nhìn thấy, tại cái này như mưa ngân tệ trong thủy triều, thỉnh thoảng xen lẫn một vòng kim băng, lại có người tại ném kim tệ. Ngoan ngoãn, cái này ai vậy, không phải liền là tiến cửa thôi, đến mức như vậy tài đại khí thô. Cũng có xen lẫn trong đó trộm gian dùng mánh lưới đục nước méo cỏ. Ném rõ ràng là đồng tệ, lại cứng rắn muốn cứng cổ nói mình rất là ngân tệ. Người như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Hắc hắc, bọn này ngớ ngẩn, một hồi trở lấy chịu thu thập đi. Quả nhiên, ngay tại Đường Tử An cười trên nỗi đau của người khác không bao lâu, từ Bình Khang Phường bên trong sông ra hơn 10 danh thủ cầm côn đồng tay chân, không nói hai lời, kéo lấy đám kia con bị chết mạnh miệng người liền đi. Rất nhanh, xó xỉnh liền vang lên trận trận kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Thằng đến cục, đổi giọng mới thôi. Đây đều là ta trước kia chơi còn lại nhìn sẽ náo nhiệt, Đường Tử An từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Nghe vậy, Lâm Chỉ thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, lời này lượng tin tức có chút lớn a. Chẳng lẽ lại hắn trước kia cũng đã làm cùng loại chuyện ngu xuẩn? Nghĩ đến cái này, Lâm Chỉ trong đầu không tự chủ được hiện ra, Đường Tử An bị một đám đại hán nhân dưới thân thể, đánh cho tê người cầu xin tha thứ hình ảnh. Đừng nói, tưởng tượng vẫn rất có tin mừng tỉnh cảm giác. Chương 30, bao xương. Chương 30, bao xương. Lão đại, Lâm ca, đừng ngốc thất thần, tranh thủ thời gian ném a, như tiến đã chậm lời nói, nhưng liền không có tốt chỗ ngồi. Gặp Lâm Chỉ chậm chạp không có động tác, Đường Tử An gấp, một bên thúc giục Lâm Chỉ, một bên nhảy xuống xe ngựa, hướng phía muội tử kia chủ động nên đón. Mà lúc này, trước đó tên kia xoay người nhặt lên Đường Tử An ngân tệ nữ tử, đã tại xe ngựa cách đó không xa chờ. Nhìn thấy Đường Tử An hướng chính mình đi tới, phất phất tay. Bọn hắn tại sao không có ném tiền, nhưng cũng bị mời đi vào. Lâm Chỉ chỉ vào một nhóm người, nghi hoặc hỏi Đường Tử An. Thuận Lâm Chỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, Đường Tử An cũng không quay đầu lại ồ một tiếng, thuận miệng giải thích nói, cầm đầu cái kia chính là ta Tây Ngai con đường này tuần tra vệ tiểu đội trưởng, đối quyết, chuyên môn phụ trách chỉ an khối này, xem như cái quan thân đi. Dường như nhớ tới cái gì, Đường Tử An đi mà quay lại, chăm chú nhắc nhở, Lâm ca, người này ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là lần cựu phẩm tuần tra sứ, trong tay năng lượng lại lớn đâu. Nhất là đối với chúng ta loại này mở cửa hàng mà nói, nhất là tác dụng uy hiếp lực. Đắc tội hắn, có lẽ chỉ cần một câu, liền có thể để cho chúng ta cửa hàng không tiếp tục mở được. Lâm Chỉ gật gật đầu, đem một nhắc nhở này ghi tạc trong lòng. Đối quyết sau lưng, còn đi theo mấy tên cao lớn bạm bỡ thu hắn còn, nghĩ đến, xác nhận nó thủ hạ. Mặt khác mấy cái kia, xem bọn hắn ăn mặc liền biết, bọn hắn chính là người đọc sách, đi vào, cũng là không cần nệ tiền. Nói lên cái này, Đường Tử An cũng có chút đỏ mắt, có chút ít hâm mộ nói, giống Bình Khang Phường dạng này đỉnh tiêm chỗ ăn chơi, thích nhất dạng này tái tử phong lưu, nhất là tại loại hoa này khôi tuyển cử trong giải thi đấu, đặc biệt bội thụ hoan nghênh. Chơi tận hứng lúc, chỉ cần là các cô nương làm một bài thơ, liền có thể miễn đi tối nay hết thể rượu chi tiêu. Đương nhiên, nếu là bọn họ muốn tìm mấy cái cô nương tiếp khách, vụ trộm làm chút cái gì khác lời nói, vậy thì phải thêm tiền. Thì ra là thế. Lâm Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, thuận tay bắn ra một viên ngân tệ. Hắn cố ý giấu rốt, tất nhiên là không muốn đại xuất danh tiếng, quá mức làm cho người ta chú mục. Một viên ngân tệ mà thôi, hắn còn chơi lên. Rất nhanh, Lâm Chỉ bên người cũng nhiều một vị nữ tử. Chỉ là để Đường Tử An có chút ghen ghét chính là, Lâm Chỉ bên người cô em gái này, so với hắn cái kia, đẹp mắt nhiều. Dáng người cũng tốt. Mấu chốt còn trẻ. Cái này để trong đầu của hắn cảm thấy rất là không công bằng. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là một viên ngân tệ, cả hai chênh lệch làm sao lớn như vậy? Hoàn toàn chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tây thi cùng đồng thi chênh lệch. Nếu không phải biết chuẩn các hoa khôi hiện tại cũng ở phía sau đài chuẩn bị, hắn cũng hoài nghi, Lâm Chỉ bên người cái này, có phải hay không cũng là một vị hoa khôi? Gương mặt này, cái này ngực, cái mông này, đôi chân dài này, đơn giản tuyệt. Liền rất là hâm mộ, ghen ghét. Lâm ca, nếu không hai ta đổi một chút, không được ta cho ngươi thêm một viên ngân tệ làm bồi thường, như thế nào? Đường Tử An đề nghị. Trông mong nhìn xem Lâm Chỉ, ngươi chết cho ta đi một bên. Lâm Chỉ trừng mắt, xuất ra làm đại ca uy nghiêm đến, không chút do dự liền cự tuyệt. Nô gia Bích Ngọc, xin mời công tử đi theo ta. Thiếu nữ tuổi chừng sờ 18-19 tuổi, mặt trứng ngỗng, lọ lì âm, dáng người lại cực kỳ nở nang, thuộc về loại kia lại tinh khiết lại muốn hệ mỹ nhân. Tại hai tên thị nữ dẫn đầu xuống, hai người thành công tiến vào Bình Khang Phường bên trong. Lúc này Bình Khang Phường lầu 1, tiếng người huyên náo, thanh âm ồn ào. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đồ người. Xuyên qua một đầu hành lang, bốn người tiến vào một trong đại sảnh. So với bên ngoài ồn ào, nơi này thì an tĩnh quá nhiều. Chỉ là trong không khí, rõ ràng nhiều một vòng cây đỗ quyên hoa hương vị. Đại sảnh ngay phía trước là từng dãy hình nửa cung tròn bàn rượu. Chỗ ấy cây đỗ quyên hoa hương vị nhất là nồng đậm. Xen lẫn mùi rượu, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử hờn dỗi, cùng những khách nhân treo chọc mảnh tiếng thở. Ta đi. Lâm ca, ngươi nhìn cái kia, thật đặc biệt mẹ biết chơi à? Đống nhiên, Đường Tử An chọc lấy Lâm Chỉ một chút, để hắn hướng một cái góc nhìn lại. Chỉ gặp Đường Tử An ngón tay phương hướng, tia sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một tên thanh niên nho sam dựa vào lấy thân thể, phát ra liên tiếp tiếng quái khiếu, thân thể điên cuồng co quắp, giống như là được cái gì bị kinh phong. Bụp một tiếng, Lâm Chỉ một bàn tay đắp lên Đường Tử An trên nó, cưỡng ép quay lại đầu của hắn. Hắn phía dưới có người, ngươi để cho ta lại nhìn một chút. Lâm Chỉ trở tay lại là một bàn tay, Đường Tử An lúc này mới trung thực xuống tới. Chỉ là cái kia quật cường ánh mắt, biểu thị lấy chính mình khu phục, con mắt nhìn qua thỉnh thoảng ngắm một cái, phát ra ha ha cười ngây ngô âm thanh. Lâm Chỉ chuyển di ánh mắt, nhìn về phía trong đại sảnh lầu một ương vị trí, chỗ ấy, dựng chống một phương sân khấu. Thảm đỏ trải đất, trên đó, vụ mặt lẻ tẻ còn rơi một tầng hơi mỏng cánh hoa. Sân khấu hậu phương, còn có một tầng đỏ thấm mẫu đơn bố che chắn lấy, loan thoáng, có thể thấy được có bóng người từ vải đỏ sau đi tới đi lui. Phía trên sân khấu, là từng đầu từ lầu 2 buông xuống dải lụa màu, cách sân khấu mặt đất chỉ có nửa mét khoảng cách. Hai vị công tử là muốn đi lầu 2 bao xương, vẫn là có ý định tùy tiện tại lầu 1 tìm chỗ trống. Lúc này, tên kia gọi Bích Ngọc thiếu nữ, chớp một đôi linh động mắt to, dùng lũng nịu giống như giọng điệu, mở miệng dò hỏi. Thanh âm tê dại, thằng điện một bên Đường Tử An, xương cốt đều sốt giòn. Lệch qua bên cạnh hắn nữ tử trong ngực, thừa cơ ăn đối phương không ít đậu hũ, "Đường công tử, ngươi thật sự là chán ghét chết." "Có gì khác biệt, cùng Đường Tử An không có tiền đồ dạng khác biệt." Lúc này Lâm Chỉ vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hai tay im lặng để đó, không giống người nào đó mà bước, đều nhanh muốn luồn vào con gái người ta trong cổ áo đi, rước lấy trận trận thở gấp cùng một đôi không thể làm gì bận nhãn. Lâm Chỉ tận lực bảo trì trấn định, không thiết mắt đi xem. "Lão đại, bao xương tốt." Rộng rãi, ẩn nấp. Rượu điểm tâm cũng đều là có sẵn, phong cảnh cũng tốt, có thể từ lầu 2 trực tiếp nhìn xuống đến lầu 1 chẳng cảnh. Nếu là nguyện ý lời nói, tại trong dạp thêm một cái giường, bên cạnh vận động bên cạnh quan sát hoa khôi thi đấu, có thể hăng hái. Bất quá, đến thêm tiền, không đợi Bích Ngọc mở miệng giải thích, Đường Tử An liền vượt lên trước đáp. Một đôi hèn mọn mắt to bù lưu bù liệu nhìn qua Lâm Chỉ, tràn đầy khát vọng tiểu tinh tinh. Mười phần chờ mong Lâm Chỉ gật đầu. Lâm Chỉ đều chẳng muốn để ý đến hắn, mà là mở miệng hỏi thăm Bích Ngọc, bao xương này giá cả tính thế nào. Bích Ngọc mỉm cười, nói ra, ta Bình Khang phường bao xương đại khái chia làm 4 loại, do cao đến cùng, theo thứ tự là trời, huyền, vàng. Chữ hoàng hào bao xương, một đêm 50 mai ngân tệ. Phòng chữ huyền bao xương, một đêm 2 viên kim tệ. Phòng chữ địa bao xương, một đêm 20 mai kim tệ. Về phần phòng chữ thiên bao xương thôi, tạm thời không mở ra cho người ngoài. Mắc như vậy, mặc dù sớm biết bao xương này không rẻ, nhưng khi chính hai sau khi nghe được Lâm Chỉ vẫn như cũ âm thầm hít một hơi khí lạnh. Ngoan ngoãn, khó trách đều nói, cái này làm ra thịt mua bán, đều là động tiêu tiền. Lời nói này quả nhiên một chút cũng không sai. Ngay cả cấp bậc thấp nhất chữ hoàng hào bao xương, đều muốn 50 mai ngân tệ một đêm. Khái niệm gì? Đánh cái so sánh, ngươi tại cờ tờ vợ trong bao xương ca hát, rượu tiểu thư cái gì cũng không tính là, ánh sáng một buổi tối bao xương phí tổn, liền thu ngươi 5000 khối tiền. Thử hỏi, dạng gì gia đình trình độ mới có thể tiêu phí lên? Chớ nói chi là cái kia cao cấp hơn phòng chữ huyền cùng đất danh tiếng bao xương, liền không hợp thói thường. Lâm Chỉ vốn là muốn cự tuyệt, hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến, chỉ là ôm hiếu kỳ tâm tính, tới gặp biết một phen, cũng không có thật muốn ở chỗ này làm bừa làm loạn. Hoa bực này tiền tiêu bổng phí. Có số tiền này, các loại hệ thống chữa trị hoàn tất, rút cái thưởng chẳng lẽ nó không thơm. Nhưng khi hắn liếc thấy Đường Tử An đau khổ cầu khẩn ánh mắt sau, Lâm Chỉ mềm lòng, thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, vậy được đi. Liền cho chúng ta mở một gian chữ hoàng hào bao xương. Lão đại bí vũ. Lâm ca và tuế. Đường Tử An nghe vậy, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, một thanh ôm lấy bên người mỹ nhân, tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, rước lấy đối phương một trận oán trách, Đường công tử, nô gia cũng không phải loại kia tùy tiện nữ nhân, ngươi, ngươi đến thêm tiền. Đường Tử An phong khoáng vung tay lên, cười to nói, thêm, ta cho ngươi thêm. Đường tương công, ngươi thật là đẹp trai, nô gia yêu ngươi chết mất đầu. Nói, liền dùng bộ ngực sữa đi cọ Đường Tử An cánh tay. Đường Tử An ai đến cũng không có cự tuyệt, chủ động đụng lên chính mình cánh tay, tùy ý nàng cọ. Lâm Chỉ, thật đúng là hiện thực đâu, Bình Khang phường nói là phường, kỳ thật bất quá là một tòa lầu các 3 tầng thôi. Cùng nội thành chân chính hoa phường cùng so sánh, hay là có hết sức rõ ràng trên bản chất khác biệt. Địa phương khác phường là một con đường, mà nơi này phường lại là một tòa hợp lại thức 3 tầng lớn lầu các. Riêng là lầu 1 diện tích, liền đạt đến hơn 1000 mét vuông. Mà Bích Ngọc trong miệng chữ hoàng hào bao xương cùng phòng chữ huyền bao xương, ngay tại cái này Bình Khang phường lầu 2 tới gần lan can một hàng kia bên trên. Lấy đầu bậc thang là đường ranh giới, bên phải là chữ hoàng hào bao xương, bên trái là phòng chữ huyền bao xương. Còn lại đều là phổ thông sư phòng, chung trong phường các cô nương ở lại, cũng là ngày thường các nàng tiếp đại những khách nhân địa phương. Còn lại địa phương, tất cả đều là chỗ ăn chơi. Về phần phòng chữ địa trở lên bao xương, thì được an bài tại Bình Khang phường lầu 3. Làm khách quý tiếp đại nơi trốn. Đặt ở ngày thường, không phải là người nào đều có thể đi lên. Cũng liền đêm nay, mượn hoa khôi thi đấu, hấp dẫn Tây Thành không ít trọng lượng cấp khách nhân, là khác nhau nó tôn quý, lúc này mới không thể không phá lệ một lần. Dù sao có tiền chính là đại gia thôi. Về phần phòng chữ thiên bao xương, cho dù là toàn bộ Bình Khang phường, có lại cũng chỉ có một gian, cho dù là hôm nay, vẫn không có đối ngoại mở ra. Tại Bích Ngọc dẫn đầu xuống, một đoàn người đi tới lầu 2. Lúc này lầu 2 bao xương, trên cơ bản đều đã bạ mãn. Cũng là xảo, chữ hoàng hào bao xương, cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một gian. Có thể mặc dù là như thế, tại hai người sắp tiến vào bao xương lúc, vẫn như cũ hấp dẫn không ít ước ao ghen tị ánh mắt, có thể nói là thật to thỏa mãn Đường Tử An lòng hư vinh. đặt ở trước kia, hắn chưa từng có qua dạng này cao quang thời khắc. Đừng nói tiến bao xương, chính là đi phổ thông các cô nương sư phòng, đều không có mấy lần. Đại đa số đều chỉ có thể cùng một đám hồ bằng cậu hữu tại lầu một trong xó xỉnh, hoa mấy cái đồng tệ muốn quận hạt dưa nghe hát, ngay cả chén nước trà đều không nỡ điểm. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, rõ ràng một bước liền có thể dạo bước tiến lên bao xương, sửng sốt để hắn lệ mề vài chục bước. Chính là cố ý không vào, để lâu một nghèo bước bọn họ, dùng hâm mộ ánh mắt căm thủ chính mình. Liên thích xem bọn hắn trông mà thèm, nhưng lại không có tiền nhập bao xương vô năng cuồng nộ bộ dáng. Tiểu tử này ai vậy, quá mẹ hắn cần ăn đòn, lão tử nhịn không được, thật muốn một cước đem hắn đạp đi vào. Lâu một đại sảnh nào đó một tòa vị bên trên, một tên bội đao hán tử run lên quẹ mắt, ca một tiếng bóp nát chén rượu trong tay. Hắn ánh mắt hung lệ, xem xét chính là một rất khó dây vào chủ. Hán Tam, đừng hồ nháo, nơi này là đại hạ kinh đô, mặc dù chỉ là ngoại thành, nhưng âm thầm cũng khó tránh khỏi có cao thủ giám thị chúng ta. Liên tại đại hán này nhịn không được muốn rút đao thời điểm, một tiếng cảnh cáo, hợp thời tại trong đầu hắn vang lên. Đại ca, tiểu tử này hắn quá hả hê, ta nhịn không được. Nhịn không được cũng phải nhịn. Đừng quên chúng ta mục đích tối nay. Hán Tam không hiểu, lại nói chúng ta là có tiền, vì sao không phải cũng tìm bao xương vui a vui a. Ta nhìn cái kia phòng chữa địa bao xương cũng rất không tệ. Cùng những này nghèo bức nhét chung một chỗ, còn bị người khoe khoang xem thường, ta trong lòng không thoải mái. Hồ Hán Tam thấp giọng nói. Ngươi biết cái gì, cái này gọi điệu thấp, hiểu. Tính toán, ta cùng ngươi tên óc heo này giải thích cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được. Ở phía trên chưa từng ra lệnh trước đó, ngươi liền cho ta thành thành thật thật khi cháu trai là được. Muốn buồng địch mình nói, các loại thời cơ chín muồi, có ngươi buồng địch. Nghe rõ ràng chưa? Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, hơi sơ suất cũng có thể ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Ta không hy vọng bởi vì ngươi một người lỗ mãng mà hỏng toàn bộ đại cục. Nếu thật là nói như vậy, ta không đề nghị thiếu một cái minh đệ. Ta nghe rõ. Hồ Hán Tam rụt cổ một cái, vung lòng ra tay cầm đao. Chương 31, vật lộn. Chương 31, vật lộn. Đường Tử An cũng không biết, cũng bởi vì chính mình đắc chí, kém chút đem mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây. Hắn lúc này chính tựa ở một tấm chừng nửa cái giường sofa lớn bên trên, vui vẻ tại trong dạng bụng trộm dở trò, bốn chống ngắm. Tựa hồ là muốn đem bố cục của nơi này cho nhớ kỹ, đợi thật lâu sau khi trở về, hướng những hồ bằng cầu hữu kia bọn họ thật tốt khoe khoang một phen. Hán, Đường Tử An, đó cũng là từng tiến vào Bình Khang Phường chữ Hoàng Hào bao xương, tiêu phí qua nam nhân. Trong bao xương, rượu, trà bánh, trái cây, điểm thơm, cái gì cần có đều có. Bất quá những này đều không phải miễn phí. Muốn ăn lời nói, là muốn khắc tính tiền. Ngươi không phải nói, đồ vật trong này đều là miễn phí sao? Này làm sao còn muốn tiền? Lâm Chỉ rất là im lặng chừng một mặt chột dạ Đường Tử An một chút, yên lặng buông xuống ở trong tay bánh ngọt. Ta nào biết được, người khác đều nói như vậy. Bao xương đều mua, Lâm Chỉ tự nhiên cũng sẽ không kém chút tiền như vậy, tại thanh toán sổ sách đằng sau, ra hiệu Đường Tử An tùy tiện ăn, không cần lãng phí. Còn hắn thì đi tới bệ cửa sổ bán thấp trước, từ cái này, xuyên thấu qua đặc thù thiết kế rèm, có thể rõ ràng quan sát được lầu một chẳng cảnh. Như từ hướng ngoại bên trong nhìn, lại là cái gì đều không thấy được. Nhiều nhất, mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng người mơ hồ. Một bên, Bích Ngọc tận tâm hầu hạ, bưng trà đổ nước, nghiêm nhiên một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Nhìn Lâm Chỉ trong lòng trực dương dương. Bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì làm loạn cử động, càng không có giống Đường Tử An như vậy động thủ động cước lại nói chuyện. Đây cũng không phải Lâm Chỉ giả vờ chính đáng, đều tới đây chơi, còn nhất định phải giả trang cái gì quân tử. Mà là bởi vì hắn luôn cảm thấy, trước mắt vị này Bích Ngọc cô nương, tựa hồ cùng nơi này những cô nương khác không giống mới, tổng cho hắn một loại không đơn giản, cảm giác không dễ trọng. Nếu thật không biết sống chết đụng lên đi lời nói, sợ là đêm nay sẽ không có kết quả tử tế. Cùng lúc đó, Bình Khang Phường lầu 3, một không thu hút phổ thông trong dạng. Sương mù lượn lờ, ám hương ảo ảnh. Sau tấm bình phong trong thùng gỗ to, một trước một sau, khuynh chân ngồi hai tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Sư tỷ, ngươi kiên nhẫn một chút, ta lập tức liền vận công đưa ngươi thể nội tà độc ép ra ngoài. Một Tử Yên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiến chặt hàm răng ở giữa, khóe môi xẹt qua một tia nhỏ không thể thấy vết máu. Không, không thể, Lục sư muội, ngươi có thương tích trong người, như cưỡng ép vận công lời nói, sẽ gia tốc trong cơ thể ngươi thương thế chuyển biến xấu. Sư tỷ ta vẫn rất ở, không cần ngươi bước lên phong hiểm này. Lương Hồng Tú miệng thơm khẽ nhếch, mắt hạnh má đào, gốc lưỡi giống như cất giấu một vòng xuân, thanh âm phát run, sớm đã không còn ngày xưa mát lạnh cao lạnh. Cái này đáng chết Ngụy Thành, hắn thật to gan. Dám hướng sư tỷ ngươi bên dưới như vậy hạ lưu tà độc, tưởng hắn hay là bổ yêu ti 12 đại thống lĩnh một trong. Một Tử Yên một tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, một tay khác dựng tại Lương Hồng Tú đầu vai, đồng thời vận chuyển lên thanh tâm tạo hóa công, bên cạnh vận công là sư tỷ bất động, bên cạnh hùng dữ mắng. Đại hạ bổ yêu ti, có tư trưởng một tên, tổng quản bổ yêu ti trên dưới lớn nhỏ hết thảy sự vụ. Không nhận triều đình quan thúc, đối với hạ hoàng một người phụ trách. Dưới đó, còn có 8 đại tư soái, 12 đại thống lĩnh, cung trời, huyền, vàng tứ đại cấp bậc bổ yêu sư. Việc này, nhất định không có khả năng cứ tính như vậy. A nghe được Ngụy Thành cái tên này, Lương Hồng Tú trong đôi mắt đẹp hàn mang lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng qua, liền lại biến thành như nước tiểu mị, mềm mại không xương con cừu non, tựa ở cái kia, thân thể mềm mại hơi run rẩy, ta thấy mà yêu. Dù là nàng đã cực lực nhẫn lại, trong cổ họng vẫn như cũ thỉnh thoảng phát ra từng tiếng làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiếng thở gấp. Sư tỷ, người trước không nên nói nữa, ta đều không cách nào thay ngươi an tâm chữa thương. Một Tử Yên khuôn mặt nhỏ càng ửng đỏ. Theo nàng không ngừng bật công, trong thùng gỗ nguyên bản còn phát ra từng tia ý lạnh nước đá, lại có nhiệt khí đang sôi trào. có thể thấy được cái này Lương Hồng Tú bị chúng chi tà độc, đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo cương mãnh. Đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm nhẫn nhịn không được, biến thành vạn người có thể cưỡi. Đãng, phu, Bình Khang phường lầu 2, chữ Hoàng Hào trong dạng. Lâm Chỉ cầm trong tay chén trà, nhìn qua dưới bệ cửa sổ, bắt đầu biểu diễn chuẩn các hoa khôi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Rượu ở nơi này hắn uống không quen, bất quá trà này ngược lại là thật không tệ, cửa vào thanh hương, hơi đắng, vào cổ họng sau, hồi cam cực nhanh. Không biết so với hắn ở tiền thế, đã uống trà ngon mạnh gấp bao nhiêu lần. Một trận biểu diễn kết thúc, sau đó chính là những khách nhân bỏ phiếu khen thưởng thời điểm. Lúc này sẽ có từng cái tiểu nha hoàn ôm từng giỏ đổ đầy màu đỏ nhỏ tú cầu giỏ trúc đi vào những khách nhân trước mặt, lấy thở những khách nhân chọn lựa. Lâm Ca, nhìn, bỏ phiếu, ngươi có muốn hay không cũng mua mấy cái chơi bừa? Có thể có ý tứ. Đường Tử An kích động, trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra tới một viên ngân tệ. Lâm Chỉ liếc mắt nhìn hắn, ngươi rất có tiền. Đường Tử An ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây không phải đi theo Tô Đậm làm nổi một chút bầu không khí thôi, tốt xấu ta cũng là ở bảo sương, như một phiếu đều không ném lời nói, đến lúc đó còn không cho người chê cười. Lâm Chỉ không có phản ứng hắn, chỗ này bị bỏ phiếu chính là dùng tiền mua những cái kia màu đỏ tiểu cầu, sau đó ném về phía chính mình ngưỡng mộ trong lòng chuẩn hoa khôi, đến lúc đó tự sẽ có người đặc biệt phụ trách thống kê, sau đó trước mặt mọi người đọc lên thu hoạch được nhỏ hồng cầu số lượng, tiến hành đánh bảng. Cuối cùng thu hoạch được hồng cầu số lượng nhiều nhất cô nương là tối nay hoa khôi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần có tiền là cá nhân liền đều có thể chơi, nhất là trong dạng khách nhân bỏ phiếu lúc còn sẽ có chuyên môn cô nương xứng hát. Đã thỏa mãn những khách nhân lòng hư binh, lại có thể hướng tất cả mọi người trước mặt mọi người hiện ra chính mình tài lực. Trang bức đánh mặt, có thụ những phú thương kia, phong lưu công tử bọn họ yêu thích, truy phủng. Như lúc này, có tài con nguyện ý lại làm thơ một bài lời nói, càng có thể vì nên chuẩn hoa khôi tăng lên danh khí, lôi kéo càng nhiều số phiếu. Nếu như thi tử còn tốt, bị nhiều người truyền tụng, trừ có thể cho các cô nương ngoài định mức thêm điểm bên ngoài, cũng có thể vì nên tài tử dưng danh, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Không thể không nói, cái này Bình Khang phường là thật biết chơi. Lâm Chỉ nhưng không có phá sản dự định, bỏ phiếu không tồn tại. Cái này hồng cầu một cái liền muốn 50 mai tiền đồng, một viên ngân tệ, nhiều nhất đổi hai cái, một thanh ném ra là rất thoải mái. Thế nhưng đau lòng a. Lúc này, liền nghe sát vách Bao Sương có âm thanh sướng hát nói chữ Hoàng số 7 Bao Sương, Lý Tài Lý công tử, là doanh doanh cô nương ném hồng cầu 200 mai. Thanh âm rơi xuống, vô số màu đỏ tiểu cầu như nước mưa giống như, rầm rầm từ lầu 2 chữ Hoàng số 7 Bao Sương trong cửa sổ, nghiêng xuống. Trong lúc nhất thời, giữa lấy đông đảo kinh hô cùng các cô nương tiếng khen ngợi. Ngay sau đó, hư lạnh một tiếng vang lên, liền gặp một vàng danh tiếng Bao Sương màn cửa bị kéo mở. Một tên thiếu niên đứng chắp tay, miệt thị nhìn thoáng qua cái kia 7 chữ Hào Bao Sương công tử một chút, phất phất tay. Lập tức, liền có một tên tướng mạo mỹ lệ nữ tử bước ra một bước, sướng hát nói chữ Hoàng số 2 Bao Sương, Trương Thu Sinh Trương đại thiếu gia, là doanh doanh cô nương ném bóng 400 mai. Số lượng, cho bẹn là trước kia cái kia Lý công tử gấp 2. Lập tức, liền đem hắn đầu ngọn gió cho hút tới. Đầu đen rau muống, lúc này mới cái thứ nhất chuẩn hoa khôi mà thôi, phía sau còn có 9 vị đâu. Làm sao nhanh như vậy liền làm? Bất quá. Hắc hắc. Lần này thế nhưng là có trò hay cũng thấy. Nhìn thấy một màn này, Đường Tử An cũng không chơi bóng, lập tức chạy đến bệ cửa sổ trước, đập lên hẳn dưa, nhìn lên náo nhiệt. Tuy nói lầu một cũng không thiếu có tài đại khí thô hạng người, ngẫu nhiên bộc lộ tài năng, thắng được không ít người ghé mắt. Có thể cùng lầu 2 thậm chí lầu 3 ở nổi Bao Sương những khách nhân so sánh, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, cùng nhau nhìn lại. Tựa hồ là cảm thấy bị người trước mặt mọi người đánh mặt, cái kia nguyên bản còn dương dương đắc ý, chưa từng lộ diện Lý công tử, vá một tiếng, kéo ra rèm, thò đầu ra, hướng đối diện Bao Sương nhìn lại. Không dữ mắng, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là mở lớn viên ngoại mặt con riêng kia a. Thế nào, vừa mới nhận tổ quy tông, liền có tiền nhàn rỗi đi ra đi dạo ký viện. Ta lại thêm 300 mai hồng cầu. Cùng bản công tử ta so tài lực, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Ngươi, bóc người không đại khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, cái kia bị trở thành Trương đại thiếu thanh niên, nghe thấy lời ấy, khuôn mặt lập tức khí đỏ bừng, mặt đỏ tới mang tai. Không chút suy nghĩ, cơ lấy trên bàn chén trà, liền hướng phía Lý công tử chỗ Bao Sương đã đánh qua, ngươi đánh dám? Ta mẹ nó, còn dám động thủ. Lai Phúc, đập cho ta, dùng sức nện. Bị người trước mặt mọi người ném chén trà, Lý công tử cái này có thể nhịn. Đương nhiên là nhịn không được. Hắn thân phận gì? Không cần mặt mũi sao? Cơ lấy chén trà trên bàn cũng đã đánh qua. Cũng không biết là hắn khí lực lớn, hay là chính xác đủ, chén trà kia hảo chết không chết, lập tức liền đập vào Trương đại thiếu trên trán. Phình một tiếng, chén trà nổ bể ra đến, nước trà văng khắp nơi, đổ bên cạnh cô nương một thân. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào, tiếng kêu thảm thiết, chén trà tiếng vỡ vụn, tiêm khiếu âm thanh, nối liền không dứt. Thằng nhìn trong dạp Lâm Chỉ, nhíu chặt mày lên. Cái này đang yên đang lành ném cái phiếu ném cái bóng mà thôi, cái này cũng tài giỏi đứng lên. Còn có phía dưới từng cái không chê chuyện lớn, ồn ào lại là chuyện gì xảy ra? Bình Khang phường bên trong quản sự đây này cũng không ra quản một chút. Đây chính là tại trên địa bàn của các ngươi, vạn nhất lẫn nhau thật đánh ra cái gì tốt xấu đến, liền không sợ đến lúc đó phiền phức tới cửa. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Chỉ trong mắt nghi hoặc, Đường Tử An cười giải thích nói, không đánh được, bọn hắn tối đa cũng liền cách cửa sổ mắng nhau hai câu, dù gì ném cái chén trà cao nữa là. Trước kia hoa khôi thi đấu, loại sự tình này cũng thường xuyên phát sinh, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không chết được người. Tốt a, Lâm Chỉ có thể nói thế nào? Nghiêng mắt phủi một chút Bình chân như vậy, cũng nhìn chính khởi kình, còn nắm nắm đấm cho hai người ủng hộ động viên Bích Ngọc một chút. Lâm Chỉ vớt ve chán, quả quyết ngậm miệng lại. Hừ, tiểu tử, còn dám cùng bản công tử buông lịch hành, ta không đánh chết ngươi. Tại Lý công tử một chén trà mở Trương đại thiếu bầu đằng sau, đối diện Bao Xương triệt để an tĩnh lại, không có tiếp tục khiêu khích cử động. Rất nhanh, theo vị thứ hai chuẩn Hoa Khôi ra sân, nguyên bản còn ồn ào hiện trường, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Liên tiếp ba trận, Lâm Chỉ chỗ Bao Xương đều không có ném qua một lần phiếu, điều này không khỏi làm đến một số người âm thầm xem thường đứng lên. Đối với cái này, Lâm Chỉ cũng không thèm để ý, chỉ lầm lùi uống nước trà, an điểm tâm, thưởng thức các cô nương biểu diễn. Lúc này, theo lý thuyết, ở bên phục thị các cô nương đã sớm hẳn là mở miệng, giả giọng giả khí, hoặc lấy màu da mướn để những khách nhân bỏ phiếu. Đây cũng là các nàng phục thị Bao Xương những khách nhân nhiệm vụ một trong, là có trích phần trăm nhưng cầm. Những khách nhân dùng tiền đập phiếu càng nhiều, sau đó các nàng cầm tới chia thì càng nhiều. Không gặp Đường Tử An bên người cái kia, đều đã thúc giục hơn mấy chục khắp cả sao, đều không cho Đường Tử An sơ soạn. Duy chỉ có Lâm Chỉ bên người hầu hạ nước trà Bích Ngọc, từ đầu đến cuối một câu đều không có nói. Không chỉ có không có thúc, có lẽ là đứng mệt mỏi, cũng chuyển đến băng ghế nhỏ sát bên Lâm Chỉ đập lên hẳn dưa. Cái kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng nhỏ, chỗ nào giống như là trong phường hầu hạ người. Không biết, còn tưởng rằng là nhà ai đại tiểu thư vụng trộm chạy ra phủ, cùng đi theo thấy chút việc đời đây này. Cái kia miệng nhỏ ba gặm, Lâm Chỉ đều mặc cảm. Không bao lâu công phu, một mâm lớn hạt dưa liền thiếu một non nữa. Chương 32, Chu Bái Bỉ. Chương 32, Chu Bái Bỉ. Ai ai, nói ngươi đâu, liền ngươi. Ăn hạt dưa, ngươi người này tại sao như vậy? Liền tại Lâm Chỉ nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Đường Tử An liền khó chịu, đứng dậy đoạt lấy Bích Ngọc trong tay hạt dưa. Bao xương này là tốt, có thể đổ vật bên trong bên nào là không cần tiền. Dưa này con cũng là bọn hắn bản thân xuất tiền túi dùng tiền mua, hai viên tiền đồng một bản. Người ba ba gặp ngược lại là rất sảng khoái, nhưng trải qua chúng ta đồng ý sao? Còn có, ngươi đến tột cùng là đến hầu hạ người, hay là tới làm đại tiểu thư đó a? Đi a, hạt dưa còn chưa tính, ta không tính toán với ngươi, trà này có thể không rẻ. Ngươi uống ít một chút. Mười mấy mai đồng tệ một bầu đâu. Nếu không phải gặp Lâm Chỉ không có ngăn cản, hắn đã sớm muốn lên trước bố bản. Đừng tưởng rằng chính mình dáng dấp xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Đường Tử An cũng không phải loại kia ưa thích thương hương tiếc ngọc chủ. Đối với loại này chỉ có thể nhìn không thể ăn mỹ nhân, hắn nhất là không có kiên nhẫn. Ngoại giới, theo lại một tên chuẩn Hoa Khôi biểu diễn kết thúc, Hồng Cầu tựa như không cần tiền bình thường, bị ném lên sân khấu. Hết hạn trước mắt, đừng bảo là những cái kia trong Bao Xương khách hàng lớn bọn họ, chính là lầu một không ít không có chỗ ngồi, đứng đấy thưởng thức biểu diễn, đều có mấy cái là đầu Hồng Cầu. Duy chỉ có Lâm Chỉ bọn hắn trôi chứa hoàng số 8 Bao Xương, chậm chạp không có động tác, là một quả cầu cũng không có ném. Cái này để rất nhiều người khó chịu, nhất là những cái kia tới tương đối chế, muốn đặt trước Bao Xương lại không đặt trước lấy, chỉ có thể ngồi tại lầu một thưởng thức khách nhân. Ngươi nói cái gì? Còn có việc này? Bình Khang Phường Tú bà khi biết việc này sau, trên mặt hư giả dáng tươi cười lúc này liền kéo xuống. Hoa Khôi này thi đấu thế nhưng là nàng tác phẩm đắc ý tự khai xử lý đến nay, lần nào không phải kiếm lời buồn mãn bất mãn. Nam nhân cái đồ chơi này, nói trắng ra là chính là tiện, luôn cho là không có được mới là tốt nhất. Bọn hắn làm sao biết, trên sân khấu những cô nương này, phần lớn sớm đã không phải trong sạch chi thân, trong đó không ít trước kia còn là tiếp nhận khách. Sở dĩ tại cái này không ai nhận biết, bất quá là bởi vì các nàng cũng không phải là nơi đó cô đường, mà là nàng tại những khác địa phương, cùng nó thanh lâu thuyền hoa lẫn nhau đổi thôi. Chính là vì khiến cái này xú nam nhân hình cái tươi mới, kiếm lời tiền của bọn hắn. Còn tưởng rằng đây đều là thanh quan nhân. Nghĩ cũng thật hay. Đi dò cha, phục thị cái này chữ hoàng số 8 Bao Xương, đến tột cùng là cái nào tao đệ tử. Lao nương cũng phải hỏi một chút, nàng là thế nào làm việc, có còn muốn hay không cầm trích phần trăm. Thật là một cái phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Là, mụ mụ người mặc váy dài vàng nhạt. Tướng mạo luôn vui vẻ tiểu nha đầu túi người hành lễ, đi. Rất nhanh, tiểu nha đầu kia liền một mặt cổ quái trở về, nhỏ giọng nói, về lời của mẹ, tại chữ hoàng số 8 Bao Xương phục thị, là Xuân Yến cùng gặp nàng ấp há ấp úng, một bộ do dự bộ dáng, tú bà con mắt mánh liệt, đưa tay ngay tại nàng trên cánh tay bấm một cái, máng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ra lại ngứa đúng không, còn không mau nói, cùng ai. A tiểu cô nương bị đau, sắc khóc, ủy khuất ba ba nói là Xuân Yến cùng Bích Ngọc cô nương. Cái gì, nghe vậy, tú bà giật nảy cả mình, cả giận nói, các ngươi là thế nào làm việc, có thể nào để nàng đi hầu hạ mụ mụ tha mạng. Chúng ta cũng không biết à, nghe nói tựa như là Bích Ngọc cô nương chính mình yêu cầu tú bà hung giữ chừng nàng một chút, chợt tỉnh táo lại, một đôi mắt tam giác đổi tới đổi lui, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Phim hay khác, lúc này mới lên tiếng tự lẩm bẩm, có thể làm cho Bích Ngọc cô nương cảm thấy hứng thú nam nhân, xem ra là lai lịch rất không bình thường à. Chính là không biết, là nội thành vị nào thế gia công tử. Không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu việc này nàng đã biết, đi, người đi xuống đi. Tiểu cô nương nào dám dừng lại, vội vàng xoay người liền muốn lui ra. Chờ chút đột nhiên, tú bà giống như là nghĩ đến cái gì, đội vàng mở miệng gọi lại tiểu cô nương kia. Mụ mụ thế nhưng là còn có cái gì phân phó? Tú bà gật gật đầu, thần tình nghiêm túc nói ngươi thuận tiện để người phía dưới đi dò tra, bộ yêu ti gần trong vài canh giờ, có thể có cái gì dị động. Còn có, đều để người giữ vững tinh thần thông minh cơ linh một chút. Một khi ngoại thành có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức đến đây bẩm báo. Tốt. Liên Nhi cô nương bài này đoạn trường khúc đạn quả thật là rung động đến tâm can, cảm động lòng người. Thúc người rơi lệ. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào bài này công nghệ, làm cái Hoa Khôi không quá phận đi. Một khúc hoàn tất, phía dưới. Phía trên tiệm cầu bọn họ lại bắt đầu liếm lấy, cướp liếm, quý nện tiền liếm. bọn hắn không chỉ có liếm, còn nhất định phải đứng ra, hoặc nhảy đến trên mặt bàn, làm cho đoàn người một khối liếm. Liền rất quá đáng, làm cho người rất là im lặng. Lầu 3, nơi nào đó danh tiếng trong dạng, có phú thương vung tiền như rác, cuồng vọng lớn tiếng nói, muốn đem Liên Nhi cô nương dùng tiền nện vào Hoa Khôi trên ghế ngồi kia. Cũng không biết là đêm nay đi ra ngoài không uống thuốc, hay là rượu vàng uống nhiều quá, đùa nghịch lên điên khi say rượu. Nên phú thương chỉ vào phía dưới, tính cả lầu 2 ở bên trong tất cả không cho Liên Nhi cô nương ném hồng cầu những khách nhân, chính là một trận chửi ầm lên. Mở miệng một tiếng nhỏ bức, không có tiền cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ loại hình, có thể nói là lập tức đắc tội không ít người. Phải biết, đại hạ dân phong mở ra, ngày bình thường chính là dân nghèo không có việc gì lúc, mua thương lộng đồng đều không ít. Có thể nói là huyết tính mười phần. Ép, trực tiếp đâm ngươi một đao, cũng không phải là không thể. Huống chi đêm nay có thể nhập bình các phường, nhìn Hoa Khôi thi đấu, có mấy cái là người bình thường. Chỉ vào nhiều người như vậy cái mũi mắng, quả nhiên là không sợ đi đường ban đêm lúc vỏ chăn bao tải, lối đi nhỏ lúc bị xe ngựa đụng à. Chữ hoàng số 8 trong dạng, Lâm Chỉ cũng là một mặt im lặng. Hắn liền đến nhìn cái Hoa Khôi thi đấu mà thôi, đều không có đi ra ngoài, cái này cũng có thể chọc phiền phức. Bị chửi rủa người ở trong, Lâm Chỉ chỗ chữ hoàng số 8 bao xương, đứng núi chịu sào. Là bị phun thảm nhất cái kia. Ai bảo hắn đến bây giờ, một quả cầu đều không có ném đâu. Nhìn xem liền tốt khi dễ. Phú thương kia không mắng hắn mắng ai. Đối với dạng này người, dự định điệu thấp Lâm Chỉ, lý trí nhất cách làm chính là không để ý tới hắn. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, hắn cái này một biểu hiện, ngược lại là làm cho đối phương càng không chút kiêng kỵ, cho là hắn là cái nhát gan trộm cướp, dễ bắt nạt rất. Thế là, cũng không phun người khác, liền chỉ vào bọn hắn trô bao sương mắng. Lâm Chỉ không vui, nhìn về phía Đường Tử An. Còn không đợi hắn mở miệng, Đường Tử An đằng một tiếng liền đứng lên, một thanh vén lên rèm, thò đầu ra ngửa đầu. Kiềm chế một chút, chớ quá mức. Minh bạch. Đường Tử An đánh một cái ok thủ thế, dồn khí đan điền, sau một khắc, chính là một trận hồ thiên hải địa chuyển vận. Các loại ân cần thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đời, thậm chí cả nhà thu tụ, bắn liên thanh giống như đánh phía lầu 3. Chọn vẹn gần thời gian một chén trà. Mắng xong tựa hồ còn chưa hết giận, cơ lấy trên bàn giống chén trà, hướng phía lầu 3 chữa địa số 4 bao xương hung hăng đập tới, có thể nói là cực kỳ phách lối. Thương quái, mày may không có đem phú thương kia để ở trong mắt. Sĩ nông công thương, chỉ là một thương nhân, cũng dám ở hắn Đường Tử An Đường đại nhân trước mặt làm cản, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Hô trướng, hô trướng. Tiểu tử, lão gia ta nhớ kỹ ngươi. Phú thương kia bị người như vậy trước mặt mọi người nhục mạ, mặt mũi hoàn toàn không có. Một tấm heo mập mặt và mèo, tăng màu đỏ tím, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Tử An nửa ngày, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Trùng hợp bị Lâm Chỉ thu vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút đi, uy hiếp trắng trợn. Con lợn mèo đáng chết, ngươi đường ra già ta chờ ngươi. Đường Tử An sảng khoái thổi cái huýt sáo, lập tức trở về đối đạo. Một con ma men mà thôi, không cần thiết cùng người như vậy quá mức so đo gặp Đường Tử An mang thông khoái. Lâm Chỉ cười lắc đầu, đường nói, vẫn rất hả giận. Không quên đề điểm nói mập mạp này nhìn không giống như là một cái thiệt chủ, coi chừng việc khác hậu báo phục ngươi. Thương nhân tại đại hạ địa vị mặc dù thấp kém, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn tuyệt đối là có tiền nhất cái kia tú người. Người như vậy, rất nhiều âm thầm đều là có tay chân bồi dưỡng, chuyên làm chút nhận không ra người hoạt động. Lâm Chỉ sợ Đường Tử An ăn thiệt thòi, cho nên mới nhắc nhở một câu. Sợ hắn cái bóng, ai ngờ Đường Tử An lại là căn bản là không có đem việc này đặt ở trên thân. Hip Hop nói cái này còn không có Lâm ca người thôi. Ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, cười mắng. Vị công tử này, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất à, người này thế nhưng là ngoại thành nổi danh thương nhân nhà giàu, nghe nói, trong tay thế nhưng là nuôi không ít võ rừng cao thủ đâu. Đắc tội hắn, coi chừng hắn nửa đêm để cho người ta nện cửa nhà ngươi. Lúc này, Bích Ngọc đột nhiên quay đầu, dí dỏm hướng Lâm Chỉ nháy náy mắt, thâm ý sâu sắc đạo. Lâm Chỉ trong lòng hơi động, hiếu kỳ hướng, cô đương nhận ra người này. Bích Ngọc, ân, Chu Bái bị thôi, ngoại thành nổi danh chó nhà giàu. Tứ Hải Đổ Phường nghe nói qua không có. Nghe nói nha, cái này Chu Bái bị chính là cái kia Tứ Hải Đổ Phường phía sau chỗ dựa đâu. Cái gì? Cái này? Giả đi, nghe thấy lời ấy, Đường Tử An nheo mắt, hung hăng lấy làm kinh hãi. Cái gì Chu Bái Bỉ Vương Bái Bỉ, hắn căn bản liền không có nghe nói qua. Nhưng cái này Tứ Hải Đổ Phường, hắn nhưng là hiểu rõ. Trước kia cũng không ít đi vào chơi qua, biết rõ nó không dễ trọng. Dưới tay quần quận, không có 100 cũng có 80. Nghe đồn, cái này Tứ Hải Đổ Phường phía sau đông ra, từng là Tây Thành bến tàu một phương bá chủ. Người này chậu vàng rửa tay trước, chính là trên giang hồ nổi danh côn đồ vô lại. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tâm ngoan thủ lạn, có thể nói là chân chính đầu lĩnh lưu manh. Tây Nai vùng này, nhưng phàm là đắc tội qua hắn người, liền không có một cái là có kết cục tốt. Mà lại nghe nói người này hay là một tên võ đạo cao thủ, riêng có kim cương Phật danh xưng. Tu luyện chính là ngoại gia khổ luyện công phu, một thân mình đồng ra sát, có thể nói là đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Cái này Chu Bái Bị nếu là sau lưng của hắn chỗ dựa, đây chẳng phải là nói, hắn so Tứ Hải Đổ Phường còn kinh khủng hơn. Nghĩ đến cái này, Đường Tử An lập tức liền sợ, bắp chân đều đang đánh run rẩy, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Lâm Chỉ, "Lâm ca, ta sai rồi." Không nên xúc động, ngươi cần phải mau cứu ta à? Chương 33 đánh Xuân Yến. Chương 33 đánh Xuân Yến. Nói xong lời này, Bích Ngọc nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Chỉ, muốn nhìn một chút hắn khi biết việc này đằng sau là cái dạng gì phản ứng. Hẳn là sẽ mười phần sợ hãi đi. Về phần Đường Tử An, sớm đã bị nàng làm như không thấy. Một tốt sắc chi đồ thôi, cái nào phối nàng nhìn nhiều. Ngược lại là vị này Lâm công tử, không chỉ có dáng dấp ngọc thụ lâm phong, hơn nữa còn là một vị chính nhân quân tử. Mấu chốt là thực lực cũng không tệ lắm. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới miễn cưỡng phối nhập nàng Bích Ngọc mắt. Nhưng mà, để nàng thất vọng là, từ đầu đến cuối, Lâm Chỉ đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Liên phảng phất căn bản liền không có đem kia cái gì Tứ Hải Đổ Phường cùng Chu Bái Bì để ở trong mắt. Bích Ngọc con ngươi có chút co rụt lại, là vô chi đâu, hay là thật có lực lượng này? Phải biết, riêng là cái kia Tứ Hải Đổ Phường, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó Cao Minh. Chớ nói chi là cái kia Chu Bái Bì phía sau Chu gia. Đừng nhìn người này chỉ là một kẻ thương nhân, nhưng âm thầm khống chế lực lượng, có thể không có chút nào so một chút xuống dốc tiểu quý tộc yếu bao nhiêu. Mà lại theo nàng biết, chính là tiên thiên cảnh cao thủ, Chu gia đều có mấy vị. Có ý tứ, ngược lại là càng tò mò đâu. Đa tạ Bích Ngọc cô nương nhắc nhở. Cười nhạt một tiếng, Lâm Chỉ khẽ môi dương lên, đồng dạng lộ ra một tia đăm chiêu. Cùng lúc đó, ngoại giới, lầu một đại sảnh. Cái này chữ hoàng số 8 trong bao xương chính là người thế nào, cũng quá treo đi. Ngay cả Chu Bái Bì cũng dám trực tiếp cứng rắn đối. Đúng vậy a. Đây chính là Chu Bái Bì. Đắc tội hắn, cho dù Chu Bái Bì chính mình không động thủ, Tứ Hải Đổ Phường người, đó cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Xuyệt, các ngươi nói nhỏ thôi, ta vừa rồi thế nhưng là thấy được, Tứ Hải Đổ Phường người cũng tới đâu. Ha ha, đây chẳng phải là nói, đợi chút nữa sẽ có trò hay cũng thấy. Dù sao nơi này chính là Bình Khắc Vương, cho dù là Tứ Hải Đổ Phường người, cũng không dám quá mức cản rỡ đi. Không ít nhận biết Chu Bái Bì, không khỏi là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cũng không phải bọn hắn đấy lòng ác độc, mà là thuần túy muốn nhìn một trận náo nhiệt thôi. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu có không quen nhìn Lâm Chỉ bọn hắn hành vi. Đến Bình Khang Phường nhìn Hoa Khôi Đại Bỉ, lại không muốn móc một phân tiền, vậy còn chiếm một gian bao xương làm cái gì? Không có tiền cũng đừng có học người khác phô bày giàu sang sướng, mất mặt xấu hổ. Còn làm hại bọn hắn không có bao xương có thể đặt trước, chỉ có thể cùng một đám quỷ nghèo bọn họ ngồi cùng một chỗ, mất mặt. Phách lối đó là cần trả giá đắt tới. Không sai. Không có thực lực cũng đừng có gây chuyện thôi. Người trẻ tuổi a, nhìn xem đi, một hồi liền sẽ có người tự mình dạy bảo bọn hắn nên như thế nào điệu thấp làm người. Thật sự là chờ mong a. Nhưng mà, cùng mọi người trong tưởng tượng, Tứ Hải Đổ Phường người đến gây chuyện tình huống cũng không xuất hiện. Hết thảy gió êm sóng lặng. Liên Phảng Phất cũng không biết việc này bình thường. Tình huống như thế nào? Người đâu? Ta dựa vào. Không phải đâu. Cứ như vậy kết thúc, ta quần đều thoát. Ngươi để cho ta nhìn cái này. Lại nói huynh đệ, ngươi xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, cởi quần làm cái gì? Lan, lão tử nguyện ý. Mẹ trứng, phiền nhất các ngươi những này tên cái cùn thành tinh. Không thích hợp. Đây tuyệt đối không thích hợp. Tứ Hải Đổ Phường người đâu? Có người hồ nghi. Chẳng lẽ là Bình Khang Phường xuất thủ, cũng có người suy đoán. Hoa Khôi Đại Bỉ tiếp tục, cũng không vì người nào đó ý nguyện, mà chỉ hoãn một lát. Rất nhanh, liền tới đến cuối cùng một tên Hoa Khôi lên đài biểu diễn. Theo một chi nghe thường vũ y múa kết thúc, lần nữa thắng tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng từng đợt vỗ tay bảo hay âm thanh. Có lẽ là bởi vì đây là Hoa Khôi Đại Bỉ một trận cuối cùng biểu diễn, cũng có lẽ là bởi vì chi này mỗi ngày là thật tốt. Đến mức ở đây nhiệt tình của các khán giả đặc biệt tăng gọn, không chỉ có hồng cầu cho đủ nhiều, liền ngay cả một mực không có động tĩnh các tài tử, đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao nhấc lên bút. Trong lúc nhất thời, các loại thánh ca từ nhiều lần ra, khiến cho vốn là cao trào lên bầu không khí càng náo nhiệt. Sau đó, chính là bình xét hồng cầu số lượng, quyết thắng ra đêm nay cuối cùng Hoa Khôi kích động thời khắc. Hiện trường khán giả ngưng thở, trong lòng không ngừng thay mình ngưỡng mộ trong lòng cô đương, họ hét trợ uy, yên lặng cầu nguyện. Cái kia thành kính bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là nào đó tông giáo cùng tín đồ đâu. Liền cái này, không có, không có ý nghĩa. Chính coi trọng tình đâu, đương nhiên biết được Hoa Khôi đại bị đã kết thúc, điều này không khỏi làm Lâm Chỉ vô cùng thất vọng. Đứng dậy chào hỏi còn có chút không tình nguyện Đường Tử An một tiếng, định quay người rời đi. Lâm công tử, không vân vân cuối cùng này Hoa Khôi Bình chọn sao? Gặp hắn muốn đi, Bích Ngọc không khỏi lên tiếng mở miệng giữ lại đạo. Không được, ta lại không bỏ phiếu, ai là Hoa Khôi liên quan gì đến ta, dù sao cuối cùng có thể ô hiếm, cũng không phải ta. Bích Ngọc im lặng, trong lòng tự đủ, ngươi có muốn hay không như thế hiện thực. Gặp Lâm Chỉ khăng khăng muốn đi, Đường Tử An có thể làm sao? Cũng chỉ có thể là không bỏ được rút tay ra, đi theo cùng nhau rời đi. Phi, quỷ nghèo, không muốn tốn một phân tiền. Còn ăn lão nương lâu như vậy đồ hũ, thật là đáng chết, mau cút. Mau cút, lần sau đừng lại tới. Bận rộn một đêm, dùng hết tất cả vốn liếng hầu hạ, kết quả quả thực là không có từ Đường Tử An trên thân ép ra một viên tiền đồng đến. Còn đem chính mình khiến cho không trên không dưới, Xuân Yến trong lòng gọi là một cái phiền muộn, lòng giết người đều có. Nhất là khi nàng nhìn thấy, khác bao xương những khách nhân một cái so một cái hào phóng, hồng cầu vụ vụ ra bên ngoài ném, chỉ nàng nơi này, cái giám động tĩnh đều không có, thì càng phiền muộn. Chứ gặm hạt dưa liền biết gặm hạt dưa, làm sao không đập chết các ngươi. Xuân Yến sớm muốn đuổi người, nhưng trở ngại thân phận của mình cùng trong phường quý cũ, chỉ có thể là kiên trì miễn cưỡng vui cười, gượng chống cho tới bây giờ. Lâm công tử, xin chờ một chút. Ngay tại Lâm Chỉ một chân phóng ra cửa phòng, Đường Tử An lưu luyến không rời, Xuân Yến buông lỏng một hơi thời điểm, không ngờ Bích Ngọc thanh âm vang lên lần nữa. A, Bích Ngọc cô đương, thế nhưng là còn có cái gì chỉ giáo? Lâm Chỉ đầu cũng không về, chỉ lưu cho Bích Ngọc một tiêu sái bóng lưng. Đường Tử An nhìn hâm mộ, cũng học Lâm Chỉ bộ dáng, một tay phía sau, một tay đặt ở trước ngực, không quay đầu lại. Bích Ngọc mỉm cười, giải thích nói. Sau đó, nhưng còn có một trận đấu giá muốn tổ chức đâu, công tử cớ gì như vậy sốt ruột rời đi. Nói không chính xác, bên trong liền có công tử đồ vật muốn đâu. Lâm Chỉ sững sờ, xoay người, nghi hoặc nhìn về phía Bích Ngọc. Đường Tử An đồng dạng có chút ngộng, Hoa Khôi này thi đấu hắn cũng nhìn qua mấy giới, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì hội đấu giá? Chẳng lẽ là cái này Bình Khang Phường Lâm thời thêm? Lâm công tử có chỗ không biết, buổi đấu giá này mỗi lần Hoa Khôi đại bị đằng sau đều có, chỉ bất quá trong đấu giá hội bán ra đồ vật quá mức chân quý, người bình thường là mua không nổi, cũng không có cái này một tư cách. Cho nên chúng ta bình thường chỉ cho đối với có bao xương khách nhân mở ra. Đương nhiên, các loại đấu giá kết thúc, trong tay các vị nếu là có vật gì tốt cần bán ra nói, cũng có thể tại chỗ giao dịch, bất quá thôi, chúng ta muốn rút ra một bộ phận trích phần trăm. Lúc đầu, Lâm chỉ là không có hứng thú gì, có thể nghe phía sau, trước mắt không khỏi sáng lên. Cái này tốt. Nếu là thật sự có thể vừa tiệm tạp hóa bên trong đồ vật, cầm tới nơi này giao dịch, há không có thể thật to kiếm một món tiền. Hiển nhiên Đường Tử An cùng Lâm chỉ nghĩ đến cùng nhau đi, hai người liếc nhau, lập tức liền có quyết định. Đây là cửa hàng chìa khóa, ngươi trở về tùy tiện tuyển mấy thứ đến, cầm tới nơi này, nhìn xem có thể hay không bán đi, không cần nhiều, 2-3 kiện là được. Còn lại, hắn còn muốn giữ lại trong cửa hàng bán, hấp dẫn khách hàng. Đem chìa khóa giao cho Đường Tử An, Lâm chỉ ra hiệu hắn tận lực chọn lựa tiện cho mang theo, đi nhanh về nhanh. Đường Tử An cũng không chậm trễ, tiếp nhận chìa khóa sau, lập tức liền đi. Mà Lâm chỉ thì một lần nữa về tới trong dạp. Gặp Lâm chỉ muốn tham gia tiếp xuống đấu giá, nguyên bản đã không báo hy vọng ăn hoa hồng xuân yến, mắt nhỏ lập tức lại phát sáng lên. Nàng cũng coi là đã nhìn ra, trong hai người lấy Lâm chỉ làm chủ. Đúng là chủ động hướng phía Lâm chỉ bên này dàn tới. Đối với Lâm chỉ, nàng nhưng không có không chút nào kiên nhẫn. Vị công tử này dáng dấp đẹp mắt, chính là không trả tiền, nàng cũng nguyện ý hầu hạ. Không giống kia cái gì Đường công tử, người dáng dấp hèn mọn thì cũng thôi đi, tay còn không thành thật, mấu chốt hắn còn không trả tiền. Lâm công tử Xuân Yến lông mày cười một tiếng, hướng phía Lâm chỉ vứt ra một cái mị nhãn. Sau đó liền muốn đưa tay ôm lấy cổ của hắn, ngồi tại Lâm chỉ trong ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bích Ngọc một cước đá vào nàng trên ngực, mắng: "Tiểu lãng đệ tử, muốn phát tao lời nói, chờ ngươi nhà Đường công tử sau khi trở về, tùy ngươi phát. Về phần vị này Lâm công tử, liền không làm phiền ngươi." "Ngươi?" Xuân Yến nơi nào sẽ nghĩ đến Bích Ngọc thuyết phục chân liền động cước, một cái không quan sát, bị một cước đạp lăn ngồi dưới đất, trong lòng là vừa tức vừa bực bực, trừng Bích Ngọc một chút, có lòng muốn mắng hai câu. Nhưng rất nhanh không biết nghĩ tới điều gì, lời vừa tới miệng lại nuốt trở về. Thở phì phò từ dưới đất bò dậy, ngồi về trên ghế salon. Đi là không thể nào đi, nàng còn phải đợi hội đấu giá bắt đầu, âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải để cái kia họ Đường cam tâm tình nguyện vì chính mình bỏ tiền. Không phải vậy, mơ tưởng lại ăn láo nương đậu hũ. Chờ đợi bên trong, Hoa Khôi đại bị cuối cùng kết thúc, cuối cùng thu hoạch được thi đấu thứ nhất, thành công đoạt được Hoa Khôi, không phải người khác, chính là cuối cùng vị kia nhảy nghe thưởng vũ y múa khả khả cô nương. Mà dựa theo di vãng quy định, tiếp xuống đấu giá, cũng để cho vị này khả khả cô nương đảm nhiệm đấu giá sư trước, tiến hành đấu giá. Theo Hoa Khôi đại bị kết thúc, lâu một những khách nhân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lục tục ngao ngoe lựa chọn rời đi. Làm khách quen, bọn hắn đương nhiên biết, đêm nay Bình Khang Phường là không đối ngoại tiếp khách. Theo những người này rời đi, Bình Khang Phường bên trong một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lưu lại một mảnh hỗn độn, tất nhiên là muốn một lần nữa thu thập quét dọn một phen. Mà ở trong quá trình này, trong giảm những khách nhân, tự nhiên là sẽ không đợi uổng công. Riêng phần mình ôm mỹ nhân chơi đùa đứng lên. Chữ hoàng số 8 trong bao xương, Xuân Yến một mặt u đoán nhìn Lâm Chỉ một chút. Núp ở trên ghế salon, run lẩy bẩy, cũng không dám lại tới gần Lâm Chỉ nửa bước. Bởi vì trước đây không lâu, Xuân Yến lại bị Bích Ngọc hung hăng thu thập một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, hạt dưa không có, Bích Ngọc lại đi lấy một chút, lần này ngược lại là không tiếp tục thu Lâm Chỉ tiền. Trở về liền trông thấy, Xuân Yến lại đang thông đồng Lâm Chỉ, còn cố ý đem chính mình quần áo hướng xuống lôi kéo, lộ ra chính mình một đôi trắng sữa hạt tuyết. Không biết thế nào, Bích Ngọc tại chỗ liền nổ. Khi đây là đang chính ngươi gian phòng đâu? Vén tay áo lên liền đối với Xuân Yến một trận đánh cho tê người. Lâm công tử cứu ta, Lâm công tử. Nô ra đau, đau quá. Lâm công tử hử, ta nhìn ngươi đây là còn không biết đau. Tiểu cô nương này nhìn băn băn lực lượng, trọn vẹn thấp Xuân Yến nửa cái đầu, một quyền xuống dưới khóc thật lâu bộ dáng, không ngờ động thủ lúc, Xuân Yến lại không phải là đối thủ của nàng. 2-3 cái liền đem Xuân Yến nhấn ngã trên mặt đất, một trận đổ ập xuống đánh. Thằng đánh Xuân Yến tiếng kêu rên liên hồi, cầu xin tha thứ nói mình cũng không dám nữa, Bích Ngọc vừa rồi buông tha nàng. Nắm lấy tóc của nàng, đem người kéo tới góc tường. Lâm Chỉ há to mồm, âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Quả nhiên tốt ngực, A Phi, là thật hung. Chương 34, hội đấu giá, kinh hiện cửu phẩm đan dược. Chương 34, hội đấu giá, kinh hiện cửu phẩm đan dược. Hình ảnh quá mức hương diễm huyết tinh, dù là Lâm Chỉ cái này đã vào đạo võ đạo cao thủ, cũng không dám tự tiện nhúng tay. Bởi vì nữ nhân này hùng đứng lên lúc, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Chỉ đều muốn run lẩy bẩy, chỉ có thể lấy túi đầu uống trà để che giấu mình lúc này xấu hổ. Lúc này lầu một đại sảnh đã bị thu thập đi ra, thuận tiện triệt hồi dưới đài lộn xộn cái bàn. Chỉ ở trên đài lưu lại một tấm do Hoàng Lê Mộc chế tạo dài mảnh bàn để làm sau đó đấu giá sử dụng. Khả khả cô nương cầm trong tay đấu giá truy, xinh xắn đáng yêu le lưỡi. Ngửa đầu xông lầu 2 cùng lầu 2 trở lên, trong bao xương những khách nhân nhẹ nhàng thi lễ, dịu dàng nói: "Vậy kế tiếp, liền do nô gia vì mọi người chủ trì lần này đấu giá công việc, nô gia đây là lần thứ nhất, mong rằng quan nhân bọn họ chiếu cố nhiều hơn." "Ha ha, khả khả cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cùng ngươi." "Không sai, không sai, tuyệt đối hết sức ủng hộ. Đại lực duy trì, không lưu dư lực duy trì cùng ngươi. Đỉnh ngươi." "Khả khả cô nương, nhanh bắt đầu đi, ta trong bụng đại đau, cũng đã gần muốn đói khát khó nhịn nữa nha." "Ngươi lần thứ nhất, nhất định là của ta." Ha ha ha, khả khả tiếng nói vừa dứt, lập tức trên lầu chuyển tới một trận đủ mọi màu sắc hét lại cùng ầm vang tiếng cười to. Hoàng Khang mười phần Khả Khả khuôn mặt đỏ lên, âm thầm gắt một cái, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, liền gặp hậu trưởng hậu phương lớn, chậm rãi đi tới một đám cao lớn thu kịch hán tử, lấy hình quạt hiện lên hai hàng đứng vững. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ, tại trên tay của bọn hắn, tất cả bưng lấy một phương do vải đỏ đang đắp hay. Khả Khả cô nương vòng qua bàn dài, đi vào ngoài cùng bên trái nhất một gã đại hán trước, mỉm cười, xốc lên cái này kiện thứ nhất vật đấu giá. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp trong hộp chính là một khối màu tím nhạt ngọc bội hình tròn. Ngọc bội sắc thái óng ánh trong suốt, xem xét liền không giống như là món hàng tầm thường. Khói tím lang ngọc, một loại chỉ sinh sản tại rất giúp trong mỏ gạo, một loại cực kỳ hi hữu tử ngọc, giá quy định 10 viên ngân tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 viên ngân tệ, bên trên không giới hạn a. Nhìn ra, tên này là Khả Khả tân nhiệm Hoa Khôi, thật là có chút khẩn trương. Đến mức tại giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lúc, đưa tốc hơi nhanh, giới thiệu cũng rất là đơn giản, mấy câu liền cho mang qua. Một chút manh lưới đều không có. Cái này như đặt ở những cái kia chỉnh ngay ngắn bắt kinh trong phòng đấu giá lời nói, giống nàng dạng này đấu giá sư, là tuyệt đối không hợp cách, cũng sẽ không có người nguyện ý thu nhận. Bất quá cũng may nơi này chỉ là thanh lâu, cũng không phải là chính quy phòng đấu giá. Ở chỗ này, có người nào là chân chính hướng về phía đấu giá mới lựa chọn lưu lại, còn không phải là vì có thể ôm mỹ nhân bể. Đến mức nàng phần này lạnh nhạt cùng khẩn trương, ngược lại là sấn ra nàng mấy phần đơn thuần cũng không dành thế sự, càng để cho người ta si mê. Cái này khói tím lang ngọc bội ta muốn, 20 mai ngân tệ. Cái thứ nhất mở miệng tiêu giá, không phải người khác, chính là lúc trước cùng Trương đại thiếu phát sinh qua ngôn ngữ xung đột vị kia Lý công tử. Mới mở miệng, liền đem giá cả tăng lên gấp đôi, có thể thấy được kỳ tài đại khí thô, không thiếu tiền. Kỳ thật ngọc này phẩm chất tuy tốt, nhưng cho ăn bể bụng 15 mai ngân tệ cũng liền cao nữa là. Sở dĩ gọi giá cao như vậy, cũng không phải Lý công tử người ngốc tiền đà, mà là chạy hấp dẫn Khả Khả cô nương đi. Nam nhân mà, có cái nào không yêu tại mỹ nhân trước mặt trăm bước? Khoe khoang. Nếu có thể bởi vậy hấp dẫn đến Khả Khả cô nương chú ý, tới rút ngắn quan hệ, tiến thêm một bước lời nói, vậy cái này tiền tiêu liền không an. Bất quá rất đáng tiếc, tới đánh lấy đồng dạng tâm tư, đúng vậy tại số ít. Rất nhanh, cái này khói tím lang ngọc bộ giá cả liền bị lên ảo đến 50 mai ngân tệ. Hơn nữa nhìn tình thế kia, có vẻ như còn không chỉ. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, mặc dù không phải cái gì quý hiếm hảo vật kiện, nhưng chỉ bằng nó là lần này Khả Khả cô nương bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, cũng đủ để đáng giá không ít đối với Khả Khả cô nương cảm thấy hứng thú cậu ấm, các phú thương tranh đoạt. Hừ, 80 mai ngân tệ. Lý công tử chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hớp một ngụm trà, lực lượng mười phần. Hoàn toàn không sợ những người cạnh tranh kia. Cha hắn chính là Thương Thông Sa Hành phía sau đại đông gia, cùng hắn so tài lực. Hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Không ngoài dự liệu, cuối cùng viên này khói tím lang ngọc bội lấy 3 viên kim tệ giá cao, thành công rơi vào Lý công tử trong tay. Chuyển tay liền lại bị hắn đưa tặng cho trên đài Khả Khả cô đường, Thư Vinh Tâm lập tức liền nhận lấy to lớn thỏa mãn. Là thật có tiền a. Toàn bộ quá trình, Lâm Chỉ hoàn toàn chen miệng vào không loạn, chớ nói chi là hắn căn bản liền không có nghĩ tới tranh đoạt vật này. Một khối phàm ngọc mà thôi, cũng không có thể dùng để phụ trợ tu luyện, cũng không thể lấy ra làm cơm ăn, tinh khiết đẹp mắt vật, hắn muốn tới để làm gì? Cũng không phải tiền nhiều hơn đốt. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe lên mấy dạng vật đấu giá. Trong đó không thiếu một chút chân quý đồ cổ tranh chữ, Lâm Chỉ ngược lại là muốn mua, trở về treo ở trong gian phòng của mình, cũng tới một cái học đòi văn vẻ. Đáng tiếc những đồ cổ này tranh chữ giá cả ở phía sau bị kêu quá cao, động một tí mấy chục trên trăm mai kim tệ, bất đắc dĩ, Lâm Chỉ chỉ có thể từ bỏ. Cái này khiến nguyên bản còn mong đợi Xuân Yến, một trái tim lần nữa chìm đến đáy cốc. Tại cái kia lẩm bẩm, cái gì đó, không có tiền, lưu lại tham gia cái giám hội đấu giá, thật sự là lãng phí lao nương thời gian. Cũng không trách nàng sẽ như thế phàn nàn, thật sự là nàng đêm nay quá mức biệt khuất. Ủy khúc cầu toàn, tùy ý cái kia họ Đường ăn chính mình đậu hũ, không vì cái gì khác, chỉ vì kiếm chút tiền vất vả. Kết quả, hơn nửa buổi tối bên trên buôn bán thời gian đều nhanh đi qua, một chút trích phần trăm đều không có kiếm được không nói, còn không cho tiền đoa, không công để cho người ta cho chơi. Thay cái mục tiêu đi, vừa dán đi lên, liền bị một trận đánh đập. Đổi ai, ai không biết quất. Thêm nữa chính mình bị đánh lúc, Lâm Chỉ không chỉ có không có tiến lên ngăn lại, chính là một câu cầu tình lời nói đều không có, càng là trong lòng của nàng lưu lại to lớn thương tích. Để nàng đối với Lâm Chỉ cũng có rất lớn oán niệm cùng ý kiến. Lúc này, gặp hắn vẫn như cũ chưa từng mở miệng tiêu giá, tất nhiên là sinh ra xem thường suy nghĩ, cho là hắn chỉ là cái không có tiền, nhưng lại ưa thích mạo xưng người giàu có cái đuôi sói, trong lòng mười phần chẳng thèm nó tới. Ban sơ, có lẽ còn bận tâm trong phường quý cũ, không dám nói cái gì. Có thể thời gian dần trôi qua, theo một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị khác bao xương những khách nhân cạnh tranh đi, trích phần trăm đều rơi xuống tỷ bội khác trong túi eo, là cũng nhịn không được nữa, mở miệng phàn nàn đứng lên. Giọng nói kia, cái kia khinh thường ánh mắt, mặc dù không tính là tranh chua đi, nhưng để cho người ta nghe, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. May mắn Đường Tử An không tại, không phải vậy nghe được nàng lời này, không phải cho nàng một cái tát không thể. Câm miệng ngươi lại, còn dám liệt liệt một câu, coi chừng ta sẽ nát miệng của ngươi. Bích Ngọc ngoái nhìn chừng một cái, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Xuân Yến hừ một tiếng, rất là khinh phục, muốn phản bác một câu, nhưng cuối cùng hay là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tựa hồ là rất sợ trước mắt cái này, so với chính mình còn nhỏ Bích Ngọc bình thường. Lâm Chỉ không để ý đến cái kia Xuân Yến phàn nàn, lúc này hắn đang theo dõi dưới lầu, cái kia đợi tiếp theo vật đấu giá. Không khỏi ngồi thẳng người. Trải qua cái này mấy vòng đấu giá thí luyện, Khả Khả cô nương rốt cục thuần thục đứng lên, cũng không còn khẩn trương như vậy. lại giới thiệu vật phẩm đấu giá lúc cũng học xong sáo lộ cùng hợp thời thêm một chút manh lưới, cũng tỉ như cái này. Sau đó là lần này đấu giá áp trục phẩm một trong. Khả Khả cô nương gõ gõ trong tay đấu giá truy, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh. Sau đó liền để cái kia cầm trong tay khay đại hán cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật đặt ở trước mặt mình trên bàn đấu giá. Đang hoạt bố sốc lên sát na, tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại. Đập vào mắt là một chi thô giáp giá rẻ tiểu ngọc bình, bên ngoài mấy cái tiền đồng một chi loại kia, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà chính là như thế một chi thường thường không có gì lạ, không đáng chú ý tiểu ngọc bình, lại làm cho lầu 2 thậm chí lầu 3 phòng chữa địa trong bao xương khách nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên dồn dập lên, trong mắt đều trợn tròn, không còn sắc mễ mễ nhìn chằm chằm Khả Khả cô nương trên dưới ngắm loạn, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến chi kia trên bình ngọc. Đây là đan bình. Bình ngọc tiểu dáng rất đại chúng, đặt ở bên ngoài khả năng cũng sẽ không gây nên những khách nhân nhìn lần thứ hai, nhưng để ở cái này, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Phải biết đây chính là đan bình, hơn nữa còn là làm lần này trọng điểm bán đấu giá áp trục phẩm một trong. Làm sao có thể cũng chỉ là một chi không coi là gì bình giống, bên trong tất nhiên là có cái gì. Cái này không thể không khiến người trịnh trọng. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nếu chỉ là bình thường dược hoàn lời nói là sẽ không cầm tới nơi này bán đấu giá. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, bên trong chứa có lẽ là một viên đan dược cũng khó nói. Mọi người đều biết có thể được xưng là đan dược, thấp nhất đó cũng là nhập phẩm cấp linh đan. Thứ đồ tốt này ngày bình thường người bình thường đừng nói mua, chính là gặp đều không nhất định có thể gặp đến. Rất khó tưởng tượng Bình Khang Phường lần này đến tột cùng là lên cơn điên gì mà ngay cả thứ đồ tốt này đều đem ra. Phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là lần này bán đấu giá áp trục phẩm một trong. Nói cách khác, phía sau mấy món vật đấu giá trình độ chân quý của nó có lẽ còn muốn tại bình đan dược này phía trên. Có lẽ là đang cố ý sâu đám người khẩu vị, tại vải đỏ để lộ sau, Khả Khả cô nương liền hướng lui về phía sau mấy bước, để cho trong bao xương những khách nhân đều thấy rõ ràng. Rốt cục có người kìm nén không được, nhịn không được mở miệng dò hỏi, không biết trong bình này là cái gì loại hình đan dược, mấy phẩm. Đúng vậy a Khả Khả cô nương, ngươi cũng đừng có lại sâu khẩu vị của chúng ta, tranh thủ thời gian cạnh tranh đi. Gặp thời điểm không sai biệt lắm, Khả Khả cô nương ho nhẹ một tiếng, đem tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa hấp dẫn về trên người mình. Thật lâu, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, cùng nhau tất cả mọi người đã đoán được trong bình ngọc này chính là vật gì đi. Ở chỗ này đây, Khả Khả ta cũng liền không còn chọc người ghét, bán kiệt cáo. Chư vị đoán không lầm, trong bình ngọc này đích thật là một viên đan dược không giả. Và anh, lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ nghiệm chứng trong lòng mọi người suy đoán, lập tức tràn diện liền nổ tung. Thanh âm ồn ào, tràn ngập một loại không thể tin. Nhao nhao kéo ra rèm, chui ra từng cái đầu. Trong đó thậm chí không thiếu một chút bên ngoài Tây Thành, chân chính có đầu có mặt to nhân vật. Khả Khả cô nương hít thở sâu một hơi, tuyên bố cuối cùng đáp án, đan này tên là nhập đạo đan, cựu phẩm đan dược, phẩm chất hạ đẳng. Và anh, thoại âm rơi xuống, lại là một phen động đất. Cái gì? Lại là nhập đạo đan? Cái này sao có thể? Muốn nói trước đó, đang nghe trong bình ngọc này chính là một viên đan dược lúc, đám người chỉ là khiếp sợ nói. Như vậy, nghe tới viên đan dược này là nhập đạo đan lúc, tất cả mọi người không bình tĩnh, hãi nhiên há to miệng, lâm vào một mảnh trong lúc xí ngốc. Chương 35, tranh đoạn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 35, tranh đoạn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tùy theo mà đến, là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đan dược phân cửu phẩm, đồng dạng là cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Mà cái này nhập đạo đan, chính là đứng hàng cửu phẩm linh đan. Đừng nhìn chỉ là cửu phẩm, nhưng nếu là luận nó giá trị cùng trình độ hiếm hoi tới, hoàn toàn không phải bình thường cửu phẩm đan dược đủ khả năng cùng so sánh. Chính là cao hơn nhất cấp khác bát phẩm thậm chí là thất phẩm đan dược, tại chính thức có cần trong mắt người, đều không nhất định so ra mà vượt viên này nhập đạo đan. Đan này đã không cách nào phụ trợ tu luyện, cũng vô pháp trị liệu thương thế. Nhìn như không có chút giá trị, kỳ thực lại là tất cả tiên thiên cảnh võ giả tha thiết ước mơ tiên đan. Dùng lão bà đều không đổi loại kia, bởi vì đan này có thể giúp người ta ngộ đạo, tăng lên đột phá nhập đạo cảnh tỷ lệ. Tiên thiên cảnh võ giả muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Nhất là những cái kia bước vào tiên thiên cảnh đại viên mãn phàm cấp võ giả, trăm người bên trong cuối cùng cả đời có thể có một người thành công nhập đạo, bước vào cửu phẩm, đã là đại hạnh. Bởi vậy, liền có thể gặp đột phá nhập đạo cảnh độ khó đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Do phàm hóa đạo, đây là tất cả hệ thống tu luyện bên trong lớn nhất bình đỉnh một trong. Tiến lên, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không xông qua được, liền chỉ có tại nhập đạo cảnh bậc cửa bên ngoài quanh quẩn một chỗ, cả đời không được tiến thêm, cho đến thọ nguyên hao hết, toàn hóa. Nhưng mà đan này lại có thể để cao thật lớn tiên thiên cảnh võ giả đột phá nhập đạo cảnh tỷ lệ, có thể nào không khiến người ta kích động, đỏ mắt? Đan này chi chân quý, chính là đặt ở những cái kia có được nhập đạo cảnh cường giả tọa chấn thế lực trong mắt, cũng là không gì sánh được chân quý tài nguyên khan hiếm. Chớ nói chi là đặt ở cái này bên ngoài, lại là nhập đạo đan. Ông trời của ta, cái này Bình Khang Phường là điên rồi đi, chân quý như vậy đang lượng, chính mình không hảo hảo cất giấu, lại cũng bỏ được trước mặt mọi người lấy ra đấu giá, chẳng lẽ liền không sợ bị đoạt? Kệ con mẹ hắn chứ, đan này lão tử là muốn định, bất kể là ai, dám cùng lão tử đoạt, lão tử giết cả nhà của hắn. Lầu 3, nơi nào đó danh tiếng trong dạng, một tên eo đeo bội kiếm nam tử mặt trắng, ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm lầu một Khả Khả cô nương trong tay bình ngọc, ngay cả trong ngực cô nương đều không thơm. Tần tiên sinh, ngươi tại sao bất động? Cô nương vặn bẹo vòng eo, cáo giận nói. Nói, liền muốn đi sờ mặt nam tử. cút sang một bên, ánh mắt bị cản, nam tử mặt trắng giận dữ, thô bạo một thanh ôm lấy nữ tử, rút ra bên ngoài cơ thể, tùy chỗ quăng ra, từ trên ghế đứng lên, chỉnh lý tốt quần áo. Tay đệ tại bên hông trên chuôi kiếm, làm xong tùy thời động thủ tranh đoạt chuẩn bị. Mẹ, lại là nhập đạo đan, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta, chữ hoàng số một bao xương, một tên dâu quay nón hán tử nết miệng cười to, tiếng cười thô kệch, cho người ta phóng khoáng cảm giác. Nghe đồn lại là thật, cái này Bình Khang phường quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một nơi khác danh tiếng trong bao xương, mấy tên đầu đội hát xa nam tử mặc áo choàng liếc nhau, im mắng đánh một thủ thế. Lầu một, đại sảnh. Nào đó một không thu hút trong góc, nhiều một bàn người. Hồ Hán Tam sát nước bọn, nhìn về phía đối diện lão đại, đoạt. Đừng nóng đội, xem trước một chút lại nói. Lão đại lườm Hồ Hán Tam một chút, cảnh cáo nói, đan này là phía trên muốn, cũng là chúng ta lần này mục tiêu nhiệm vụ một trong, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hồ Hán Tam khẽ giật mình, trong mắt nóng bỏng tiêu tán một phần, nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trên đài đấu giá, Khả Khả cô nương giới thiệu xong, vỗ tay lớn một cái bên trong đấu giá truy. Yên lặng. Cựu phẩm nhập đạo đan, giá quy định 10 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 mai kim tệ, bên trên không không giới hạn. Theo Khả Khả cô nương thoại âm rơi xuống, hiện trường trọn vẹn an tĩnh ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Chợt, liền bị lầu 3 chữ địa số 4 bao xương khách nhân, cái kia gấp rút kêu giá âm thanh cho phá vỡ, ta ra 100 mai kim tệ. Thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn kỹ, đúng là Phương Tiền cùng Lâm Chỉ bọn hắn từng có xung đột Chu lão gia. Chu bái bỉ. Một lần kêu giá, liền trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Chu lão gia, ngài thật đúng là hảo sức à, có người giáng thán, trong lời nói nhưng không có mảy may tôn kính ý vị, ngược lại là mang tới một vòng nồng đậm đùa cợt. Nhập đạo đan ở trước mặt, tất cả mọi người sắp điên rồi, ai còn chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám cùng chính mình tranh, đó chính là địch nhân, là muốn đoạt bề đầu. Nhập đạo đan a, đáng tiếc, cái này nhập đạo đan tuyệt đối là một đồ tốt, như đặt ở trước kia lời nói không chừng Lâm Chỉ cũng sẽ chịu đựng không nổi nó dụ hoặc, gia nhập cái này tranh đoạt trong hàng ngũ, dù gì cũng sẽ mưu tính một hai. Đáng tiếc a, hắn đã thành công đột phá nhập đạo cảnh, đạt tới cựu phẩm đan điền cảnh, vật này cho dù tốt, đối với hắn cũng đã mất tác dụng, cho nên tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hắn liền một lần nữa lại khôi phục trước đó lạnh nhạt bộ dáng, gặm hạt dưa nhìn lên náo nhiệt. Hắn biến hóa này ngược lại là để một mực quan sát hắn Bích Ngọc, hai trượng không có manh mối, đây chính là nhập đạo đan, công tử không tranh đoạt một hai sao? Dưới cái nhìn của nàng, thân là một tên tiên thiên cảnh võ giả, theo lý thuyết Lâm Chỉ cũng hẳn là đối với cái này đan cảm thấy rất hứng thú mới đối. Coi như hắn hiện tại không cần đến, chờ sau này tu vi cao, đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn, cũng là nhất định sẽ dùng đến. Có thể để nàng cảm thấy mười phần không hiểu là, tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Lâm Chỉ liền đã mất đi hứng thú. Hắn đây là ý gì? Dục cầm cổ túng? Hay là nói, hắn không hiểu rõ đan này? Tỉ mỉ nghĩ lại, không có khả năng a. Nhìn hắn trước đó chấn kinh thần sắc, không giống như là không biết đan này bộ dáng. Nhưng vì cái gì? Bích Ngọc có lòng muốn đề điểm Lâm Chỉ một hai, nói cái gì, nhưng nhìn Lâm Chỉ bộ dáng, phản phất là thật không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng liền từ bỏ. Bất quá trong nội tâm nàng ngược lại là đối với nam nhân này càng cảm thấy hứng thú. Làm thiên nhất đạo ở bên ngoài hành tẩu, những năm này nàng hạng người gì chưa thấy qua. Nhất là tại Bình Khang phường tọa trấn mấy ngày nay, càng là đối với những số nam nhân này có một cái toàn diện hiểu rõ. Trong những người này, Lâm Chỉ tuyệt đối là kỳ lạ nhất cái kia. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới nhập đạo cảnh? Bích Ngọc không thể không hoài nghi, dù sao, đây chính là nhập đạo đan a. Có lòng muốn nếu lại cảm giác một chút, có thể nghĩ đến cái gì, lại sinh sinh chế trụ cảm giác kích động này. Như đối phương thật đã nhập đạo, chính mình thần niệm ngoại phóng lời nói, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Đây cũng không phải là kết quả nàng muốn, mà lại dùng thần niệm tùy tiện cảm giác người khác, đó là rất không lễ phép cử động. Không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, lại đối phương hay là một cái tính tình nóng nảy lời nói, nhất định sẽ đem coi là khiêu khích, phát sinh hiểu lầm xung đột vậy coi như không xong. Bây giờ hai vị sư tỷ còn tại chữa thương, một khi náo ra động tĩnh gì đến, bị bổ yêu ti người phát giác được, vậy thì phiền toái. Nhớ tới cái này, Bích Ngọc cũng có chút nháo tâm hòa khí bất quá. Mặc dù việc này chính là cái kia bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành không có lòng tốt trước đây, làm lớn chuyện, đâm đến trên triều đình đi, cũng là bọn hắn phiền phức lớn nhất. Nhưng nếu thật là làm như vậy, không nói trước triều đình bên kia sẽ như thế nào, bổ yêu ti bên kia nhất định là muốn làm mất lòng. Mà lại việc này việc quan hệ sư tỷ danh tiết, không tất yếu, tuyệt đối không có khả năng xúc động. Bích Ngọc trong khi đang suy nghĩ, trên đài cạnh tranh nhập đạo đan giá cả đã đột phá một cái cực hạn, đi tới một cái độ cao mới. 500 mai kim tệ, 510 mai, 530 mai kim tệ. Thế tục giới, linh đan một viên khó cầu, cơ bản đều lũng đoạn tại những tông môn kia, hoàng thất cùng danh gia vọng tộc bọn họ trong tay. Tuy tiện là sẽ không đối ngoại mở ra, mà như loại này có thể giúp người đột phá đan dược, tức thì bị bóp gắt gao. Nhất là cái này nhập đạo đan. Bởi vậy đan linh tài khó tìm, luyện chế cũng không dễ dàng, cho dù tại một chút tông môn, thế gia bên trong, đan này cũng không nhiều gặp, thuộc về cực kỳ chân quý khan hiếm tài nguyên. Chính mình cũng còn chưa đủ sử dụng đây, lại thế nào khả năng thả ra. Dưới mắt, cũng chỉ thiếu kém không có đem óc chó cho đánh tới. Nếu không phải nơi này là kinh thành, nghiêm cấm tư đấu, thêm nữa Bình Khang phường bối cảnh thần bí, rất nhiều người không dám lỗ mãng, sợ là này sẽ đã có người kìm nén không được, dùng vũ lực tranh đoạt. Đáng giận a. Ta ra 531 mai kim tệ. Phòng chữ địa bao xương, nam tử mặt trắng mắt lộ ra sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng trên mặt đất danh tiếng trong bao xương một vị nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lẽo, đã không chứa mảy may nhiệt độ, giống như đang nhìn một người chết. 550 mai kim tệ. Chu Bái Bì thản nhiên nói, đan này hắn cũng coi trọng. Mặc dù hắn chỉ là một kẻ thương nhân, cũng không biết cái gì võ công, nhưng Chu gia gia đại nghiệp đại, là để phòng vạn nhất, cũng là nuôi không ít thực lực không tệ tay chân cùng cung phụng. Đan này mua xuống dùng để thu mua lòng người, cũng là thật không tệ. Đối với hắn mà nói, chỉ là 550 mai kim tệ, hoàn toàn chính là ma ma vũ. Nếu có thể hoa chút tiền như vậy đập xuống đan này, từ đó bồi dưỡng được một tên nhập đạo cảnh cường giả nói, vậy mình sau này an toàn, sẽ càng thêm có bảo hộ. Đến lúc đó, hắn cũng có thể không cố kỵ nữa, buông tay đi làm. Chỉ cần không chọc những thế gia kia gia tộc quyền thế, khác không dám nói, tại cái này bên ngoài Tây Thành, mình tuyệt đối có thể cố gắng đoạt một chút nhà giàu nhất vị trí, sẽ lấy trước đối thủ cũ vững vàng giẫm tại dưới chân. Nghĩ đến chỗ này, Chu Bái Bì càng kiên định mua xuống cái này nhập đạo đan quyết tâm. Đáng chết, cái này họ Chu đến cùng chuyện gì xảy ra? Đan này liên quan đến hắn cái giám ấy, là cố ý sống mái với ta sao? Ta ra 500 năm thập tam mai kim tệ. Nam tử mặt trắng nghiến răng nghiến lợi, đây đã là hắn tất cả tài sản, lại nhiều, liền thật không lấy ra được. Chỉ thêm 3 viên kim tệ, liền cái này. Chu Bái Bì miệt thị nhìn lướt qua nam tử mặt trắng chỗ bao xương, giống như là đuổi con rồi bình thường, không kiên nhẫn phất phất tay, thuận miệng nói, một ngụm giá, 600 mai kim tệ. T. Giá này vừa ra, nam tử mặt trắng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt sủi lơ ở trên ghế salon, lại không lên tiếng tranh đoạt vô liếng. A có lẽ là giận quá thành cười, nam tử mặt trắng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, nhị nó nói, xem ra còn muốn chạy chính quy con đường đập đến là không thể nào, cũng được, mập mạp chết bẩm, đây chính là ngươi bức ta. Sau đó, cái khác bao xương, lại có mấy tên tài đại khí thô phú thương kêu mấy lần giá, kịch liệt nhất lúc, phảng phất không muốn sống nữa giống như, 100 mai kim tệ 100 mai kim tệ đi lên thêm. Bất quá cuối cùng, đều bị Chu Bái Bì điên cuồng ép xuống. Cuối cùng, viên này cựu phẩm nhập đạo đan, gần hơn 2000 kim tiền giá, rơi vào Chu Bái Bì trong tay. Dưỡng lấy từng đạo tham lam cùng không có hảo ý ánh mắt. Sau đó phải bán đấu giá, chính là một bộ hoàng cấp trung phẩm võ học, dẫn đao chém. Nghe nói chiến kỹ này tu luyện đến đại thành, có thể một đao đoạt giang, phá núi liệt thạch. Đương nhiên, tiểu nữ tử chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng không phải là người tu luyện, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bất quá có thể cam đoan chính là môn chiến kỹ này hoàn toàn chính xác đạt đến hoàng cấp trung phẩm trình độ. Không cần nói nhảm nhiều lời, chiến kỹ này đấu giá giá quy định 20 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 mai kim tệ, bên trên không giới hạn. Kế nhập đạo đan đằng sau, lại nhất trọng lượng cấp vật đấu giá bị đẩy lên bàn đấu giá. Không thể nghi ngờ, lần nữa đưa tới một trận hoành động không nhỏ. Trong lòng mọi người đều rất là giật mình, bảo vật này chất lượng đều nhanh đuổi bên trên những cái kia, chuyên môn là người tu hành tổ chức đấu giá quy cách. Cũng không biết nhiều như vậy đồ tốt, cái này Bình Khang Phường đến cùng là từ chỗ nào có được. Mặc dù trong lòng rất là không hiểu, nhưng có thể khẳng định là cái này Bình Khang Phường phía sau tuyệt đối có thế lực lớn đang ủng hộ. Không phải vậy, rất khó giải thích những vật này lai lịch. Tất cả mọi người không phải người ngu, vô luận là viên kia nhập đạo đan hay là bộ này hoàng cấp trung phẩm võ học chiến kỹ, dẫn đao chém, đều bất phi phàm. Nếu như lai lịch bất chính lời nói, đoán chừng chính là cho Bình Khang Phường 100 cái lá gan, cũng không dám trước mặt mọi người lấy ra bán đấu giá. Nếu các nàng dám sáng loáng lấy ra đấu giá, liền là đủ nói rõ những vật này đều là từ chính quy con đường có được, mà lại bọn hắn có lực lượng này, không sợ bị người tra. Chương 36, dẫn đao chém. Chương 36, dẫn đao chém. Nhất niệm này, bởi vì nhập đạo đan bị cạnh tranh đi, đã đều có chút kìm nén không được, dục dịch người, không thể không từ bỏ trực tiếp xuất thủ tranh đoạt tâm tư. Chỉ ít, không có khả năng tại Bình Khang Phường bên trong động thủ. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, cái này Bình Khang Phường tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn không đơn giản. Một khi động thủ, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, không biết uy lực so với ta Hàng Long thập bát trưởng đến như thế nào. Khách quan lên viên kia nhập đạo đan, Lâm Chỉ đối với cái này giận đao chém càng cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, cái đồ chơi này đoán chừng không phải hắn có thể mua nổi. Lúc trước viên kia nhập đạo đan liền vô ra gần 2000 kim tiền giá. Nghĩ đến bộ này hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, cũng kém không nhiều. Lâm Chỉ nguyên lai tưởng rằng chính mình người mang hơn 100 mai kim tệ đã coi như là có đủ tiền. Đặt ở hắn cái kia niên đại, thỏa thỏa mấy triệu phú ông. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, trên thế giới này kẻ có tiền nhiều lắm. Chỉ là hơn 100 mai kim tệ, tính cái trứng. Cùng những cái kia chân chính tài đại khí thô kẻ có tiền so ra, tận gốc lông chân cũng không tính. Vài phút chung liền bị nghiền ép, cũng không ra Lâm Chỉ đoán trước, rất nhanh, môn này hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ liền bị treo lên 700 kim giá cao. Lâm Chỉ, phiền phức, 2000 kim. Dù sao chính mình cũng mua không nổi, nghe trách náo tâm, không bằng trực tiếp gọi một cái giá cao, có người nào muốn, tranh thủ thời gian cạnh tranh đi được. Mắt không thấy tâm không phiền, mau tới cái tiếp theo vật đấu giá. Thế là, Lâm Chỉ mở miệng, một ngụm giá trực tiếp thét lên 2000 kim. Lập tức liền để hiện trường sắp đánh nhau bầu không khí lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Mẹ nó, cái này ai vậy, có ma bệnh đi. Người khác kêu giá đều là mấy chục, 100 kim thêm, ngươi nha trực tiếp lược qua 1000 kim thét lên 2000, có phải hay không không chơi nổi? Làm lao tử trong tay cũng chỉ có 1900 kim, còn muốn lấy đợi lát nữa kêu không sai biệt lắm sau thử một chút đâu. Người đem giá kêu lên đi, để cho ta làm sao bây giờ? Ý là ngay cả cho ta kêu giá cơ hội cũng không cho đi. Chữ Hoàng Hào bao xương, một tên nguyên còn tức muốn thử đao khách, biểu lộ lập tức cứng ngắc tại cái kia, nổi trận lôi đỉnh gầm nhẹ nói: đáng giận, đến cùng là ai tại loạn kêu giá, lão tử giết chết ngươi a! Thật sao? Lâm Chỉ vừa hô này, dưỡng lấy gầm thét tuyệt không chỉ một cái hai cái, gần chín thành chín bao xương nhà giàu, tâm tính đều nổ. Chính là tài đại khí thô Chu Bái Bì, chân mày kia, đều là nhịn không được hung hăng nhăn nhăn. Túi đầu nhìn xuống, nhìn về phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng. Trong lòng nhịn không được siết chặt, suy đoán nói, 2000 kim. Tại cái này chẳng lẽ lại còn ẩn giấu đi cái tự phách. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn thấy rõ ràng, cái kia hô lên cái giá tiền này chính là ai sau, một đôi ngưng trọng lên mày rậm, lúc này nới lỏng ra, lộ ra một tia cười lạnh, lao ra ta khi hay là ai đây, nguyên lai là hai cái này tiểu ma cả đông. Chu Bái Bị nguyên danh Chu Nhật Quý, ngoại thành ngũ đại phú thương một trong, người này độ lượng cực nhỏ, làm người tốt tính toán chi ly. Chú ý mà, ngày bình thường nhưng phàm là đắc tội qua hắn người, có thân phận bối cảnh còn tốt, hắn liền xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhưng nếu đắc tội hắn, chỉ là cái không có chút nào thân phận bối cảnh bình dân lời nói, hạ chẳng vậy liền mười phần thế thảm. Trước đó hắn bị Đường Tử An trước mặt mọi người nhục mạ, ân cần thăm hỏi cả nhà lúc, trong lòng liền đã cực hận bọn hắn. Không đơn thuần là Đường Tử An, hắn ngay cả Bao Xương ở bên trong lâm chỉ cùng nhau cho ghi hận. Mở miệng châm chọc nói tiểu tử, ngươi có nhiều tiền như vậy sao ngươi liền hô, đừng đến lúc đó một cái tiền đồng cũng không bỏ ra nổi đến, mất mặt xấu hổ. Bị ném ra, vậy ngươi trên mặt coi như khó coi. Không chỉ Chu Hiển Quý, rất nhiều người đều hồ nghi nhìn về phía Lâm Chỉ chỗ Bao Xương. Chính là một mực bạn làm tiểu nha hoàn hầu hạ Bích Ngọc, cũng đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thần thái tự nhiên Lâm Chỉ. Không có cách nào, thật sự là Lâm Chỉ bọn hắn trước đó biểu hiện quá mức địa thấp, eo kiệt. Đến mức tất cả mọi người trong ấn tượng, chỗ này trong giặc người, chỉ là cái mạo xưng là trang hào hán nghèo bức. Thử hỏi, một cái nghèo bức đột nhiên mở miệng hô lên, giá trị có thể so với 20 triệu nhân dân tệ giá trên trời kim tệ, đổi ai ai không nghi ngờ. Nhìn xem Xuân Yến liền biết, lúc này nàng, miệng nhỏ đã trương thành nhỏ hình, kinh ngạc đều nhanh có thể nhét vào một quả táo. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nàng cho là dế nhủi, nghèo bức, đã vậy còn quá có tiền. Thổ hào a, cái này nếu là đều cho mình lời nói. Công tử một viên không an phận tâm, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, không ngừng hướng Lâm Chỉ liếc mắt đưa tình. Trong lòng âm thầm thề, cái này khải tử nàng câu định, nhất định phải hắn quỷ chính mình dưới gấu quần. Ngươi xác định có nhiều như vậy tiền? Bích Ngọc hảo tâm nhắc nhở, Bình Khang phường bên trong thế nhưng là không cho phép không ký sổ, ngươi nếu chỉ là lung tung tiêu giá, cuối cùng lại không bỏ ra nổi kim tệ tới, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Chỉ sờ lên cái mũi, trong lòng có chút hơi buồn bực. Hắn chính là hô cái giá cao, để cái kia muốn, tranh thủ thời gian dùng nhiều tiền cầm lấy đi, cũng miễn đi lãng phí mọi người thời gian, có gì sai đâu? Làm sao lại đem người đều đắc tội đâu? Còn có, các ngươi từng cái có ý tứ gì? Người khác tiêu giá lúc, làm sao không thấy các ngươi lòng đầy căm phẫn, hoài nghi là tại đẩy trời tiêu giá, chính mình mới một hô, liền sự hoài nghi này cái kia không tin. Có phải hay không có chút xem thường người? Chỉ là 2000 kim mà thôi, ta còn không để trong mắt. Lâm Chỉ ra vẻ bình tĩnh nhẹ gật đầu, cho Bích Ngọc một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này Lâm Chỉ có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục mạo xưng là trang hảo hán. Trước hồ lộng qua lại nói, không phải vậy còn có thể làm sao? Nói mình không có tiền, chỉ là tại lung tung tiêu giá. Hắn choáng váng mới có thể nói như vậy. Cũng trùng hợp, Đường Tử An lúc này trở về. Tiến Bao Xương, hắn liền nghe được Chu Hiển Quý cái kia châm chọc khiêu khích tiếng đùa cợt. Trong lòng giận dữ, tính tình đi lên, đâu còn quản hắn là ai. Đem đồ vật hướng trên mặt bàn vừa để xuống, một cái đi nhanh gọt tới bệ cửa sổ trước, chỉ vào vênh vang đắc ý, cười lạnh Chu Bái Bỉ, chính là một trận đánh tạc thức chuyển vận. Nước bọt hóa thành mũi tên bắn về phía lầu 3. Cách đến mấy mét khoảng cách, quả thực là phun Chu Hiển Quý ngựa ra sau, hoa mắt, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết đến. Tốt, rất tốt. Thật sự là rất tốt a. Tiểu tạp trùng, tiểu xúc sinh a. Lão phu ta nhớ kỹ ngươi, có gan ngươi xưng tên ra. Chu Hiển Quý hai mắt màu đỏ tươi, hắn nhất định phải giận chết tiểu ma cả bông này, không, hắn muốn giết chết tạp trùng này cả nhà. Như vậy mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Chu Hiển Quý lần này là thật nổi giận, chưa bao giờ có phẫn nộ. Trước kia đối phó được sai lầm người của hắn, nhiều nhất phế bỏ đối phương một bàn tay, sau đó lại đánh gãy một cái chân. Có thể là đem đối phương nhà sinh ý sinh sinh chèn phá sinh, lại để cho nó cửa nát nhà tan. Còn chưa bao giờ trực tiếp lấy tính mạng người ta qua. Nhưng lần này, hắn không thèm đếm xỉa, hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này chết, chết tuyệt vọng vừa thống khổ. Cùng lắm thì sau đó dùng nhiều ít tiền chuẩn bị là được, hắn Chu gia khác không dám nói, nhưng chính là không thiếu tiền. Lao Tam Mao, ngươi cho tiểu gia ta nghe cho kỹ, tiểu gia tên là Đường Tiểu Long, nhà ở Đông Thành Lê Hoa Hạ, có bản lĩnh, ngươi liền đến làm lão tử a, ai không đến ai là cháu trai. Ta ít 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 con mẹ mày a ta. Đường Tử An miệng cũng thật sự là có thật độc, hiển nhiên một tên tiểu lưu manh. Một trận nói hiệu nói vừa sau, lần nữa thăm hỏi Chu Hiển Quý lao đường. Hắn lại không đốc, đối phương xem xét cũng không phải là một người hiền lành, người như vậy nhất là lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể báo tên thật. Đường Tiểu Long, Đường Tiểu Long. Tốt tốt tốt. Lao ra ta nhớ kỹ ngươi, chờ lấy chết đi ngươi. Chu Hiển Quý vỗ lên bàn một cái, một mực đem cái tên này ghi ở trong lòng, còn có gia đình của hắn địa chỉ, đợi sau khi trở về, hắn tìm người đến làm hắn. Không phải miệng tối sao? Đến lúc đó trực tiếp để cho người ta đập nát hắn miệng đầy răng chó, cắt đầu lưỡi của hắn, nhìn hắn còn như thế nào miệng thối. Bị Đường Tử An như thế quấy rầy một cái, bắn liên thanh oanh. Ngược lại để không ít người quên đi chất vấn, hoặc là nói thanh lâu đi ra nhiều đầu góc đầu, mắt thấy có người đem giận đao chém giá cả sinh sinh nâng lên 2000 kim. Khả khả cô nương trong lòng đều vui như liền, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, con mắt chuyển động một chút, gõ gõ trong tay đầu giá truy, vội vàng mở miệng dò hỏi, giận đao chém, 2000 kim, 2000 kim. Còn có ra giá cao hơn không có? Nàng mới mặc kệ Lâm Chỉ có cầm hay không đi ra, chỉ cần đến lúc đó có người lấy ra được là được. Làm đấu gia sư, đương nhiên biết được lúc này, như thế nào lợi ích tối đại hóa. Lại nói, lần đấu giá này, nàng thế nhưng là có phong phú lợi nhuận nhưng cầm. Đồ vật bán càng quý, đến lúc đó trích phần trăm càng nhiều. Nếu là đi đại vận lời nói, thường thường một trận đấu giá xuống đến, kiếm lời nó cái mấy chục trên trăm mai kim tệ, không thành vấn đề. Đây chính là vì gì, trong lầu nhiều như vậy cô nương, tranh cướp giành giật muốn làm hoa khôi này nguyên nhân. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là làm hoa khôi một trong phúc lợi. Đã gọi tên, lại được lợi, ngao ra mấy năm, chuộc thân cho mình đều không phải là vấn đề gì. Gặp không ai lại mở miệng, khả khả cô nương bước ra một cái mặt mày, cười duyên nói, chư vị quan nhân, cần phải biết đâu, đây chính là một môn hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, cơ hội khó được, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này đâu. Một môn hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, luận giá trị cùng phía sau sâu xa ý nghĩa, tự nhiên xa không chỉ 2000 kim. Phải biết, chiến kỹ cũng không phải đan dược loại này duy nhất một lần vật phẩm. Vận dụng thật tốt, hoàn toàn nhưng làm ra truyền chấn tộc tuyệt học, nhiều đời truyền thừa tiếp. Ý nghĩa to lớn, chỉ cần không phải một kẻ ngốc, liền đều có thể nghĩ rõ ràng. Sở dĩ trong thời gian ngắn không ai lại mở miệng, thật sự là bởi vì Lâm Chỉ gậy quấy phân heo này duy nhất một lần thêm quá nhiều, bị chấn nhất rồi. Cho đến lúc này bị khả khả cô nương nhắc nhở, mới vừa có như vậy một hai cái tỉnh táo lại. Cắn răng một cái, hô, ta ra 2.010 mai kim tệ. Rốt cục, tại khả khả cô nương mong đợi bên trong, có người mở miệng. Trong lòng thở dài một hơi đồng thời, còn trắng một chút Lâm Chỉ trô bao xương. Thầm nghĩ, coi như ngươi có tiền, cũng muốn dựa theo quy củ đến được không? Tế thủy trường lưu từ từ đi lên thêm, cho lẫn nhau một cái gọi giá cơ hội cùng mặt mũi, chẳng lẽ nó không tốt sao? Làm sao biết, Lâm Chỉ căn bản chính là tại lung tung kêu giá. Ta nói lão đại, ta có nhiều tiền như vậy sao? Đường Tử An mang thông khoái, thần thanh khí sảng bên dưới, Ô Tiểu Tiếu chủ động dính sát Xuân Yến chính là một trận đạm, sau đó ôm nàng đi tới Lâm Chỉ trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi. Hắn nhớ kỹ, cửa hàng sổ sách bên trên, tổng cộng cũng liền mới hơn 100 mai kim tệ mà thôi. Tất nhiên là không có gặp đã có người kêu giá, đem nổi cho con đi qua, Lâm Chỉ nhún vai, cũng sẽ không có tiếp tục giả bộ nữa dự định. Dựa vào phía sau một chút, vung lòng nói. Cái gì? Không có. Đường Tử An nghe chút cả người đều mộng. Hắn gặp Lâm Chỉ trước đó như vậy một bộ đã tính trước bộ dáng, còn tưởng rằng thật có lực lượng này. Lúc này mới lựa đi mắng chửi người, kết quả làm nửa ngày ngươi nói không có, Đường Tử An lập tức cũng có chút không xong. Nguyên lai các ngươi không có tiền a. Xuân Yến nghe chút, mặt lúc này liền thay đổi, thanh âm kéo rất dài, đẩy ra Đường Tử An, ngăn cản hắn tại chính mình dưới làn váy làm loạn tay, mắng, không có tiền ngươi còn muốn sờ lão nương. Về nhà sờ mẹ ngươi đuổi đi thôi. Ta thật sự là mù tâm, mới có thể lại nhiều lần tin tưởng các ngươi. Cũng ngay, nhà bức. Đừng đụng ta. Ngẫm lại không hết hận, quay người đạp Đường Tử An một cước, không có tiền cũng muốn chơi lão đường. Muốn cái dám ăn đâu ngươi, phi. Nhà bức. Mang xong, cũng không tiếp tục dừng lại, cũng không quay đầu lại đi, ra cái này làm nàng thống hận chữ hoàng số 8 bao xương. Đêm nay nàng nhật vua, liền toàn bộ làm như là bị một đầu chó sủ cho liếm lấy. Ngươi. Đường Tử An giận dữ, liền muốn đuổi theo. Không vì cái gì khác, liền vì nàng lúc gần đi, cái kia miệt thị một chút. Xem thường chính mình. Dựa vào, ngươi một cái gà, cũng dám xem thường ta. Chương 37, áp trục phẩm, điếu tinh bạch hổ. Chương 37, áp trục phẩm, điếu tinh bạch hổ. Tử An. Được rồi, không cần thiết. Lâm Chỉ khoát khoát tay, đội vàng lên tiếng gọi lại Đường Tử An, sợ hắn ở chỗ này gây chuyện. Cái này Bình Khang Phường không đơn giản, nếu thật là ở chỗ này náo động lên chuyện gì đến, Lâm Chỉ cũng không có nắm chắc cứu hắn. Được chưa, liền xem ở Lâm ca trên mặt của ngươi, bỏ qua cho tiểu tiện nhân này một lần, còn dám đá lao tử, chờ lao tử về sau có tiền, nhìn không đem nàng chơi. Cầu xin tha thứ, đều cha gọi mẹ. Đi, nơi này còn có những cô nương khác ở đây, thiếu ông nôn đến ngữ. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, lại để cho gia hỏa này mang xuống dưới, không phải đem quyển sách này cho phong không thể. Lúc này, hắn mới có rảnh đi xem, Đường Tử An trở về mang tới đồ vật. Đồ vật không nhiều, chỉ có 3 loại, bật lửa, hộp giữ ấm cùng một thanh phẩm chất không tệ 3 cạnh dao găm quân đội. Vẫn được. Lâm Chỉ gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lầu một bàn đấu giá. Lúc này cái kia bộ nộ đao chạm giá cả đã tiêu thăng đến 2.700 mai kim tệ, mắt thấy là phải phá 3000. Nó như thế nào đây, những người này, từng cái là thật có tiền a. Nếu là có thể ăn cướp một phen nói, số lần không cần nhiều, một lần là được, bảo đảm so với hắn mở một năm cửa hàng, kiếm lời còn nhiều hơn. Bất quá ý nghĩ như vậy, ngẫm lại còn chưa tính. Lâm Chỉ cũng không dám thật làm ẩu, trừ phi là muốn được đại hạ quan phủ cho truy nã. Sau một nén nhang, môn chiến kỹ này, cuối cùng bị lầu 31 không biết tên khách nhân, lấy 3.1007 thập tam mai kim tệ đập đi. Sau đó, chính là lần này hội đấu giá, cuối cùng áp trục trọng bảo. Tại cái này trước cho khả khả bán một cái kiệt áo, hiện tại, cho mời phong đại nhân. Thoại âm rơi xuống, liền gặp vài mảnh sân khấu hậu phương, chậm rãi đi tới một tên chân dài eo nhỏ nữ tử che mặt. Kia nóng bỏng dáng người, còn tại khả khả cô nương phía trên. Lập tức liền hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Nữ tử trong tay dắt lấy một sợi dây thừng, mà dây thừng một chỗ khác thì một mực kéo dài hướng vài mảnh hậu phương lớn. Theo nữ tử đi lại, sợi dây kia rất nhanh liền bị kéo trực tiếp, giống như là kéo lấy thứ gì bình thường. Liền nghe vài mảnh sau, vang lên xa luân nhấp nhô thanh âm. Mấy hơi thở sau, cái kia vài mảnh nâng lên một cái bọc lớn. Tại mọi người chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, một cái chừng hai cái người trưởng thành cao lớn lồng sắt cứ như vậy bị kéo tới. Thấy cảnh này, không ít nhìn về phía tên nữ tử che mặt kia người, ánh mắt cũng thay đổi. Rất khó tưởng tượng, lớn như vậy một cái lồng sắt, nữ nhân kia là làm sao một hơi đem lôi đi lên. Phải biết, sân khấu này cách xa mặt đất độ cao, thế nhưng là khoảng chừng 1 mét. Là có bánh xe không giả, kéo lên không khó khăn, cần phải từ phía dưới kéo lên, vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Chớ nói chi là, tại cái này to lớn trong lồng sắt, còn giam giữ một đầu điếu tinh bạch hổ. Chỉ là nằm sấp, liền đạt tới hơn phân nửa người trưởng thành lớn như vậy, trời mới biết đứng lên, lại có bao nhiêu a khổng lồ. Nói ít không phải cũng có cái mấy ngàn cân. Lớn như vậy một cái bạch hổ. Nha, sẽ không phải thành tinh đi. Cái đồ chơi này cũng có thể lấy ra đấu giá. Đường Tử An nhất kinh nhất sạng, đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là muốn nhìn rõ một chút. Lâm Chỉ đồng dạng trừng to mắt, không hiểu nhìn về phía Bích Ngọc. Đại hạ luật bên trong, không phải là không thể một mình buôn bán, nuôi dưỡng dã sinh yêu thú sao? Đại gia hỏa này khí tức hùng hồn, một thân khí huyết ẩn mà không phát, nếu thật là giải khai trên thân nó cấm chế, bão nổi đứng lên, sợ là liền ngay cả một chút tiên tiên cảnh võ đạo cường giả đều không nhất định là đối thủ của nó. Hơn phân nửa bị chụp chết tỷ lệ càng lớn. Mà lại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hung thú này sợ là khoảng cách đột phá cũng không xa. Con thú này mặc dù đã không tầm thường thú loại, nhưng bởi vì còn chưa khai linh, cho nên cũng không tính yêu thú phạm chủ. Chỉ cần ở tại đột phá trước, đem thu phục, biến thành chính mình thú sủng, liền không tính là trái với đại hạ luật. Bích Ngọc cười giả dối, giải thích nói. Dừng một chút, Bích Ngọc còn nói đến, mà lại, đầu này đại hạ luật cũng vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với người tu hành lực cất thuốc cũng không lớn. Hoàn toàn chính xác, đại hạ luật bên trong cũng không cái gì nói rõ, người bình thường không thể nuôi dưỡng thú sủng, chỉ cần không sợ trưởng từ dắt đến đường lớn đi lên hù dọa người là được. Chỉ là cái đồ chơi này là người bình thường có thể thu phục sao? Mọi người chú ý, cuối cùng này vật đấu giá chính là một cái sắp khai linh điếu tinh bạch hổ khả khả cô nương chỉ là giới thiệu một nửa, lầu trên lầu dưới liền đã sôi trào. Lần này đám người chấn kinh trình độ, tại phía xa viên kia nhập đạo đang cùng hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ phía trên, đưa tới rối loạn cùng manh động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà khả khả lời kế tiếp, càng là không khác đất bằng lên kinh lôi, nổ ở đây trái tim tất cả mọi người đều kém chút ngừng. Bọn hắn nghe được cái gì? Một cái sắp khai linh điếu tinh bạch hổ. T. Phải biết, nhưng phàm là mở linh trí hung thú, trên cơ bản đã có thể tính là yêu thú. Bực này kinh khủng hung vật, có thể so với một chút nhập đạo cảnh cường giả, đều là có thiên phú thần thông. Là người bình thường có thể thu phục sao? Cái này không ra đùa giỡn thôi. Vạn nhất mua về không cách nào thu phục, cho chạy trốn lời nói, há không mất cả chỉ lẫn trải. Lập tức, liền có một ít người từ bỏ cạnh tranh ý nghĩ. Đương nhiên, có người sợ sệt, tự nhiên là sẽ có người tâm động. Nhất là một chút tự nhận thực lực cường hãn võ giả, con mắt đều trừng thẳng. Huyễn tưởng, nếu là mình có được như thế một con hung thú làm tọa kỵ, cưới ra ngoài nhất định mười phần phong cách đi. Lộc cộc. Cái đồ chơi này tốt, cái chốt trong nhà dùng để mở cửa, ta xem ai còn dám nhớ thương tiền của lão tử. Chu Hiển Quý đỏ mắt, nhìn qua trong lồng đại bạch hổ, hung hăng chảy nước miếng, hắc hắc cười ngây ngô. Hắn thấy, chỉ chính mình có thể đập xuống, thu phục vậy còn không đơn giản. Chu gia nuôi nhiều như vậy võ lâm cao thủ, một cái đánh không lại, chẳng lẽ lại còn không thể vây công. Liên tại hắn hạ quyết tâm, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng muốn đem đập xuống lúc đến, lại nghe khả khả cô nương lại mở miệng, chư vị, cuối cùng này vật đấu giá, bởi vì quá đặc thù, cho nên đi qua chúng ta trong phường mấy vị quản sự quyết định, cũng không đối ngoại trực tiếp đấu giá. Sau đó, có muốn con thú này người, chỉ cần hoa 10 mai kim tệ, liền có thể lên đài, đem mang đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đưa nó thu phục thực lực mới được. Nhớ lấy, mỗi người chỉ có thời gian một nén nhang. Lời vừa nói ra, không ít tâm tư động người, lông mày lúc này liền nhíu lại. Trong đó, liền bao quát hạ quyết tâm, đập xuống con thú này Chu Hiển Quý. Hắn là có tiền không giả, thế nhưng là để hắn hạ chẳng tự mình thu phục, đừng nói giỡn, cái này cùng muốn chết có gì khác biệt. Cái đồ chơi này xem xét liền hung dữ, đầu đều nhanh đuổi bên trên hắn nửa người lớn. Gặp không ít người đều tâm hoài lo lắng, khả khả cô nương hiểu ý cười một tiếng, vội vàng mở miệng nói ra, "Chư vị yên tâm, xuất sinh này trên thân có cao nhân bảy cấm chế, chỉ cần không mở ra chiếc lồng, là không gây thương tổn được người." Nghe vậy, đám người lúc này mới yên tâm lại. Liền nghe chữ hoàng số 7 bao xương Lý công tử, bước ra một bước, nghiêng đầu xông bên người một tên tướng mạo thanh niên hèn mọn ra lệnh nói Lai Phúc, "Ngươi đi thử xem." Nói, bắn ra 10 mai kim tệ. "Là, công tử." Liền tính trên người tiểu nhân. Lai Phúc lòng tin 10 phần, lát một cái áo bào, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân khí thế tuôn ra, đúng là trực tiếp từ lầu 2 rào chắn chỗ, bay xuống, vững vàng rơi vào trên đài đấu giá. Đưa tới một mảnh tiếng khen. Nhìn không ra, cái này hèn mọn gia hỏa lại vẫn là một cao thủ. Đường Tử An hâm mộ chép miệng đi một chút miệng, chợt tiến đến Lâm Chỉ trước mặt, nghe ngóng nói lão đại, ngươi nhìn ra người này là tu vi gì sao? Lâm Chỉ nhìn lướt qua, thản nhiên nói, Tam Lưu đỉnh phong, xem như chỉ nửa bước vào nhị lưu cao thủ phạm chủ. Cái gì? Mới Tam Lưu đỉnh phong a? Nha, làm cao điệu như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là một tên tiên thiên cảnh cao thủ đâu. Nghe chút mới một chút như thế, còn không bằng nhà mình lão đầu tử tu vi cao. Đường Tử An lập tức liền lớn lối, khinh thường nói ra, ngươi coi tiên thiên cảnh là đại bạch đồ ăn, là cái biết võ công, chính là tiên thiên cảnh cường giả. Lâm Chỉ im lặng, đơn giản cũng không biết nên nói hắn cái gì là tốt. Ngươi một cái ngay cả công phu đều không biết ra hỏa, là ở đâu ra dũng khí đi khinh bị một tên Tam Lưu đỉnh phong cường giả? Đường Tử An lung túng gãi gãi đầu, chợt khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi, lão đại, ngươi nói hắn có thể thu phục cái này bạch hổ sao? Tuyệt đối không thể, xuất sinh này nói thế nào cũng là một cái sắp khai linh hung thú, nếu không có trên người có cấm chế tồn tại lời nói, riêng là trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức uy áp, liền đủ đem để một tên nhị lưu cao thủ để không đứng dậy được. Ta đây an tâm. Đường Tử An cười hắc hắc nói. Lâm Chỉ một mặt vẻ cổ quái, nghĩ đến cái gì, không xác định nói, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ thu phục con thú này đi. Ta khuyên ngươi hay là chết đầu kia tâm đi. Cái đồ chơi này cũng không phải tốt như vậy thuần phục, đừng đến lúc đó dùng tiền tìm tội thụ. Lại nói, ngươi có 10 mai kim tệ sao? Lâm Chỉ cũng hoài nghi, cái này Bình Khang Phường có phải hay không đang lừa dối người, lừa gạt tiền. Một lần liền muốn 10 mai kim tệ, còn chỉ có thời gian một nén nhang. Thử hỏi, đây không phải lừa dối là cái gì? Ở đây một đám trong dạng, mặc dù hoàn toàn chính xác cẩn giấu đi mấy người cao thủ, có thể thì tính sao? Những người này chỉ cần không ngốc, liền sẽ không ngốc đến đi tiêu cái này tiền tiêu đồn phí. Giống như vậy hung thú, muốn thu phục làm chính mình dùng, trừ từ nhỏ bồi dưỡng bên ngoài, cũng chỉ có tự mình xuất thủ chế ngự nó một cái đường tắt. Có thể cái đồ chơi này bị giam ở trong lồng, còn bị hạ cấm chế, thực lực 10 không còn một. Đừng nói có đánh hay không qua, coi như đánh thắng, sợ là xuất sinh này trong lòng cũng sẽ không chịu phục. Vậy còn làm sao thu phục? Đem đánh chết sao? Nói đùa, ngươi đến muốn, Bình Khang Phường người sẽ đồng ý sao? Cho nên nói, cái đồ chơi này liền không khả năng bị thu phục. Trừ phi giải khai trên người nó cấm chế, tới chính diện một trận chiến, cũng cường thế áp đảo. Như vậy, mới vừa có một tia thu phục khả năng. Chương 38, nhao nhao thu phục thất bại. 1. Chương 38, nhao nhao thu phục thất bại. 1. Nhưng ai dám chơi như vậy? Một cái sắp khai linh hung thú, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thực lực cường đại, toàn thịnh phía dưới, chính là tiên thiên cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Coi như ở đây không có sợ chết, đầu nóng lên, dám cùng một trong chiến. Bình Khang Phường cũng là sẽ không đồng ý, không phải nói không cách nào giải trừ trên thân nó cấm chế, mà là không có khả năng. Cũng không dám. Không nói trước, nơi này căn bản cũng không thích hợp mạnh như vậy độ chiến đấu. Vì chỉ là 10 mai kim tệ, nếu thật là làm như vậy, sau đó kiếm được tiền sợ là còn chưa đủ dùng để tu sửa phí dụng. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nơi này là kinh đô, cũng không phải cái gì dã ngoại hoang vu, một khi giải trừ cấm chế, vừa không chú ý để xuất sinh này chạy đi bị thương người làm sao bây giờ? Ai đến gánh chịu ở trong đó hậu quả? Ai dám gánh chịu, ai lại gánh chịu lên? Cho nên nói, đây chính là một trận cục, một trận trần trụi âm mưu. Ta nào có bản sự kia, đây không phải còn có lao đại ngươi thôi. Ta tìm kiếm lấy, tiệm chúng ta chải còn thiếu một cái giữ cửa, ta nhìn đại gia hỏa này liền thật không tệ. Hướng cái kia vừa để xuống, đã có thể canh cổng làm chấn nhiếp, lại có thể hấp dẫn con mắt người khác, không thể so với bản thân tấm thẻ tuyên truyền mạnh. Đường Tử trong mắt bắn ra trí tuệ quan mang. Thật, hắn cũng chỉ là như vậy nhấc lên, hơn phân nửa là đang nói đùa. Không nghĩ tới, Lâm Chỉ vẫn thật là nhặt ở trong lòng. Đường Tử An nói không sai, cái này đích xác là thật không tệ. Đừng nhìn hiện tại tiệm tạp hóa keo kiệt một chút, có thể chờ sau này có đầy đủ tiền vốn, mặt tiền cửa hàng khuyết trương đó là nhất định. Có tiền, đầu tiên, rút thưởng là tuyệt đối không thể thiếu. Trước mặc kệ có thể hay không rút đến độ tốt, cho dù không có khả năng, chỉ là những cái kia thường ăn ủi, cũng đủ để đem cửa hàng kệ hàng lấp đầy. Đến lúc đó, đồ tốt càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho một số người tham lam cùng ngấp nghé. Ngoài ra, trời mới biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước đến, chính mình không có khả năng vẫn luôn ở trong tiệm tọa trấn, ngẫu nhiên ra ngoài một lần không thể tránh được. Đến lúc đó, trong tiệm sợ sẽ chỉ còn lại có Đường Tử An một người, chỉ dựa vào hắn một người, nói thật, Lâm Chỉ thật đúng là không quá yên tâm. Cũng không phải hoài nghi nhân phẩm của hắn không được, tay chân không sạch sẽ, lo lắng hắn vụng trộm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là hắn chút điểm công phu cũng sẽ không, một khi gặp được chút tình huống khẩn cấp, tự vệ cũng khó khăn, còn thế nào bảo vệ cửa hàng. Nhưng nếu là trong tiệm có một cái cường đại, có thể so với nhập đạo cảnh thú sùng lời nói, vậy liền không giống với lúc trước. Nghĩ đến cái này, Lâm Chỉ một trái tim rốt cục có chút hoảng loạn. Nhìn về phía điếu tình lớn bạch hổ trong ánh mắt, nhiều một tia hứng thú cùng hưng phấn. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Chỉ nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, nguyên bản còn có chút mặt ủ mày chau, buồn bực ngán ngẩm nằm nhồi cái kia nghỉ ngơi bạch hổ, chợt mở mắt, đem một chút xíu na di đến gần Lai Phúc dọa cho nhảy một cái. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tự tin không gì sánh được, một bộ đã tính trước bộ dáng, kỳ thực nội tâm hư rất, còn có chút tiểu băng bại. Trong đầu không biết đem chủ tử mình tổ tông 18 đời thăm hỏi bao nhiêu lần. Nếu không phải nghe nói nghiệt xúc này trên thân bị hạ cấm chế, nói cái gì hắn cũng là sẽ không hạ tới. Tính toán, giả vờ giả vịt một phen, sau đó trở về liền nói, đại gia hỏa này không cách nào thu phục là được. Lai Phúc trong lòng đang suy nghĩ lấy, một hồi làm như thế nào diễn, sau khi trở về không bị chỉ trích. Kết quả hắn liền thấy, cái kia nguyên bản còn nhắm mắt lại bạch hổ, cũng không biết là thế nào, đột nhiên mở mắt, tựa hồ còn hướng lấy chính mình phương hướng nhìn thoáng qua. Hẳn là đang nhìn chính mình đi. Trong nháy mắt đó, Lai Phúc một trái tim đều nhảy tới cổ họng. Trên người uy áp đột nhiên tăng, ép hắn đều có chút không thở nổi rồi. Còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận, làm ra động tĩnh quá lớn, đem đại gia hỏa này cho đánh thức. Thật nặng, đè ở trên người uy áp càng ngày càng mạnh, Lai Phúc trên mặt tự tin một chút xíu sụp đổ, cứng ngắc. Cuối cùng biến thành nồng đậm hoảng sợ. Không phải đang nhìn chính mình, chính là đang nhìn chính mình. Chỉ thấy cái kia lớn bạch hổ thấp túi đầu, cực đại đồng tử híp híp, cứ như vậy khóa chặt tại trên người mình. Lai Phúc lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. Thân thể không tiến ngược lại tụt lùi, ý đồ dùng cái này nâng nói cho đối phương biết, chính mình cũng không ác ý ai ngờ, trong lòng đại gia hỏa cũng không biết là nhận lấy cái gì kích thích, nguyên bản còn mệt mỏi, mặt ủ mày trao cảm xúc lập tức trở nên cao vút. Ngựa đầu phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, chợt nghe răng điểm một cái đầu to. Tình huống như thế nào? Lai Phúc có chút ngộng, lúc này hắn cách cái kia giam giữ lớn bạch hổ lồng sắt, bất quá một trượng nửa khoảng cách. Thấy rõ, trong nháy mắt đó, xuất sinh kia tựa như là đang cười. Không sai, nó chính là đang cười. Đột nhiên, Lai Phúc trong lòng một lùi, kịp phản ứng, hung thú làm sao lại lộ ra như vậy nhân tính hóa dáng tươi cười. Sắc mặt bá trở nên trắng bệch không gì sánh được. xuất sinh kia sẽ không phải đã khai linh trí đi. Lai Phúc cả người đều choáng váng, hoảng sợ sau khi chỉ cảm thấy quanh thân không khí giống như là bị đông cứng bình thường, nặng nề bên trong mang theo một tia sền sệt, một cái không có đứng vững, chân trượt đi, bình một tiếng, ngã sấp xuống tại cái kia. Ngheo đầu, không có động tĩnh. Thằng đến có Bình Khang phường nhân viên công tác phát giác được không thích hợp, đi qua xem xét một chút, lúc này mới phát hiện người đã hôn mê bất tỉnh. Không phải hắn nhát gan, mà là đầu này điếu tinh bạch hổ trên người uy thế thật sự là quá mức đáng sợ, cho người áp lực đơn giản rất lớn. Tu vi không đủ người, cách rất gần, bị cặp kia mắt hổ chừng một cái, tâm thần liền sẽ không tự giác sinh ra một vòng sợ hãi đến. Nhìn không được suy nghĩ lung tung, tại chỗ bị dọa ngất chết rồi đã coi là tốt, đổi lại không có chút nào tu vi người bình thường, coi như không bị hủ chết, sợ là cũng sẽ bị tại chỗ dọa thẻ ra quần. Phế vật. Lý Tài khoe khoang tiếng cười to im bặt mà dừng. Phải biết, hắn lúc này còn tại đối diện Bao Sương, Trương đại thiếu trước mặt đắc chí đâu. Như phê thổi chính này, nói mình Lai Phúc cỡ nào mạnh, nhất định có thể không phụ chính mình nữa bà. Còn chế rêu đối phương bất quá chỉ là cái con riêng, bên người một cái ra dáng cao thủ đều không có. Cho người cảm giác, nghiễm nhiên đã đem đầu này lại bạch hổ, coi là vì mình dưới hông tọa kỵ. Kết quả, liền cái này. Giờ khắc này, Lý Tài Lý đại công tử đều không còn gì để nói, cũng cảm giác mặt mũi này à, nóng. Bị người đùng đùng đánh, thẹn hoảng. Chương 38, nhao nhao thu phục thất bại. 2, chương 38, nhao nhao thu phục thất bại. 2, đều muốn trên mặt đất tìm một cái lỗ để chui vào. Đây cũng quá xấu hổ. Đáng chết Lai Phúc, ngươi cái vô dụng đồ chơi, trở về đi đằng sau nhìn bản công tử ta làm sao thu thập ngươi. Ha ha, Lý đại công tử, người của ngươi tựa hồ không được à, đây chính là trong miệng ngươi cao thủ tuyệt thế. Ngươi có phải hay không đối với cái gọi là cao thủ tuyệt thế có cái gì hiểu lầm? Nghiệt xúc kia còn bị giam trong lồng đâu, cái gì cũng không làm, cái này cũng có thể bị dọa ngất chết rồi. Lúc trước tranh phong, Trương đại thiếu bị một cái chén trà đập đầu rơi máu chảy, có thể nói là chật vật đến cực điểm, mất hết mặt mũi. Giờ phút này thấy đối phương giới ở, như vậy một ngày ban thưởng lấy lại danh dự cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ? Có thể kình trông trọng, nói móc, nhảy ngón chân lấy đối phương cái mũi buộc cận, cười ha ha. Khí Lý công tử bộ một tiếng, ném lên cửa sổ, một mình phiền một đi. Về phần Lai Phúc, đã bị Bình Khang phường nhân viên công tác cho dơ lên xuống dưới. Kế tiếp, khả khả cô nương cách cái kia đại bạch hổ xa xa, bà trượng có hơn. Còn ra vẻ lòng vẫn còn sợ hãi vua chính mình đại bạch thỏ, cười xông trên lầu trong Bao Sương những khách nhân doanh doanh cười một tiếng, nhưng còn có vị nào muốn nếm thử một chút thu phục hung thú này? Chỉ cần 10 mai kim tệ a. Một khi thành công, coi như có một cái cường đại chiến thú xuống đâu. Mặc dù đã có người nhìn ra, đây có lẽ là một cái lồng, có thể một đầu sắp khai linh, có thể so với nhập đạo cảnh cường giả chiến thú sủng, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Làm sơ suy nghĩ sau, liền hữu thụ không được dụ hoặc võ giả, từ khác nhau trong dạng đi ra, không nói hai lời, lao thẳng về phía cái kia lồng sắt lớn. Giống. Cảm thụ đám kiến tới gần, cái kia điếu tinh bạch hổ thu hồi nhìn về phía lầu hai ánh mắt, ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Cứ việc lực lượng bị thể nội khóa cấm chế gắt gao, mười không còn một, có thể bắt nguồn từ đỉnh cấp hung thú trong xương cốt uy áp, vẫn như cũ không thể ngăn cản phát tán ra. Chỉ trong nháy mắt, lồng sắt lớn trong phạm vi một trượng không khí bị chấn sinh sinh vỡ ra. Một chút tự nhận thực lực tương đối mạnh, gan lớn dựa vào là tương đối gần võ giả, tại chỗ sắc mặt đại biến, ngực lọt vào trong kích, thổ huyết bay ngược mà quay về. Coi như một chút cẩn thận, cách xa xôi, cũng bởi vì không chịu nổi cỗ uy áp này, đạp đạp hướng về sau lùi lại mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình. Thể nội khí huyết bị chấn bốc lên không thôi, nhao nhao lộ ra hãi nhiên thần sắc. Không hổ là sắp khai linh hung thú, như vậy liền đã để bọn hắn khó có thể chịu đựng, rất khó tưởng tượng, nghiệt xúc này thời kỳ toàn thịnh, lại nên cường đại đến mức nào. Càng đáng sợ chính là, như vậy một đầu kinh khủng đỉnh cấp hung thú, cái này Bình Khang phường lại là làm sao đem bắt lại? Có chút ý tứ, để chúng ta cũng tới thử một chút. Thông suốt cười to một tiếng, chữ địa số 3 trong dạng, một tên lưng beo đại đao hán tử trung niên cười to đi ra, bấm tay bắn ra 10 mai kim tệ sau, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một đầu đâm xuống thân thể trực tiếp phóng tới lầu 1. Tốc độ nhanh chóng, dù là một chút nội tình không sai tam lưu cao thủ, đều ẩn ẩn chỉ là bắt được một tia tàn ảnh. Hậu thiên cảnh võ giả, có người kinh hô. Liền gặp trung niên hán tử kia nhảy xuống lầu 3 đằng sau, nhanh chóng rút ra phía sau đại đao, xúc thế hướng phía mấy trượng có hơn lồng sắt lớn, liền ngay cả chém ra vài đao. Một đao so một đao nhanh, một đao so một đao mãnh liệt. Trong chốc lát, từng luồng mắt thường không thể gặp đao thế, khí lưu giống như từ đại đao kia phía trên vùng chém mà ra, hóa thành thất luyện, thẳng đến trong lồng đại bạch hổ mà đi. Hán tử trung niên động tác cực nhanh, xuất đao phách chạm cùng thu đao, gần như chỉ ở trong khi hô hấp. Ở đây ngoại trừ số ít bộ phận tu vi đạt tới hậu thiên cảnh trở lên võ giả bên ngoài, đều nhìn có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết đại hán này đang làm cái gì. Đây là trên khí thế đụng nhau, lúc này, có người mở miệng giải thích. Có ý tứ gì? Ngu xuẩn. Chữ hoàng số 8 Bao Xương, Lâm Chỉ thần sắc phấn khởi, ngồi thẳng người. Đại hán này thực lực không kém, hơn nữa còn là một cái cực người thông minh. Biết bình thường chiêu số, sợ là rất khó chiếm được con hung thú này tán thành, cho nên lúc này mới muốn bằng vào chính mình tiểu thành đao thế thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem tin phục. Rất đáng tiếc, cũng không chứng dụng. Đao thế này nhìn như bá đạo không gì sánh được, kỳ thực có thế vô hình, khoảng cách đại thành còn kém không ít hỏa hầu. Tại phách chạm đến đại bạch thân hổ bên trên lúc, cũng vẹn vẹn chỉ là đưa nó ra lông hạ thấp xuống ép, liền sợi lông đều không có bẻ gãy. Chớ nói chi là làm bị thương nó. Chẳng những không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả, tựa hồ ngược lại là đem cho làm phát bực. Một móng vuốt đập vào cánh tay trẻ con giống như thép thô lồng trên lan can, chấn cái bàn một trận lắc lư. Khả khả cô nương một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Lại sau này lui lại mấy bước, cách cái kia lồng sắt lớn càng xa hơn. Không được sao? Ngược lại là đáng tiếc, nếu ta là một tên tiên tiên cảnh đại viên mãn võ giả lời nói, bằng vào ta chiêu này tiểu thành đạo thế, ngược lại là có thể tới đọ sức một hai hán tử trung niên thất vọng lắc đầu, không có lại nhiều thăm dò, mũi chân lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, về tới chính mình bao xương. Sau đó, lại có mấy tên ốm may mắn tâm lý võ giả, nếm thử một hai. Đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Lãng phí một cách vô ích 10 mai kim tệ không nói, còn nhận lấy một tia vết thương nhẹ, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Cuối cùng, ngay cả một tên tiên thiên cảnh lão giả, nhiều lần nếm thử không có kết quả, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ đằng sau. Rốt cuộc, đám người phát sốt đầu não lúc này mới khôi phục tỉnh táo, thờ mắng Bình Khang Phường không đạo đức, lấy loại phương thức này lừa gạt bọn hắn kim tệ. Tại bọn hắn nghĩ đến, ngay cả tiên thiên cảnh cường giả đều thất bại, đầu này lớn bạch hổ nghiễm nhiên là không thể nào bị thu phục Ly Hạo. Ngay tại tất cả mọi người mất hết cả hứng, cảm thấy sẽ không còn có người nếm thử lúc. Một, lầu 2 chữ hoàng số 8 cửa phòng khách lại mở, từ đó đi tới một tên người mặc màu xanh đen trường bào người trẻ tuổi. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là cũng muốn đi thu phục con thú này đi? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, có người không thể tin kinh ngạc hỏi. Hẳn là sẽ không, tiểu tử này nhìn xem văn văn được, không giống như là một tên võ giả. Tay gầy chân gầy đi làm cái gì? Cho đầu kia bạch hổ bữa ăn ngon phải không? Đừng nói giỡn. Theo ta thấy, tám thành là tiểu tử này nước trà uống nhiều quá, mắc tiểu, đi ra bên trên nhà xí đâu. Ha ha ha, nói có lý, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chương 39, thu phục bên trên chương 39, thu phục bên trên hử. Không biết tự lượng sức mình. Phòng chữ địa bao xương, chuyên đến tà âm, Chu Hiển Quý mồ hôi đầm địa. Nghe phía bên ngoài người bẩm báo, hắn kinh thường phát ra cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói. Phát tiết giống như gầm thét lên, tiểu xuất sinh, tiểu tạp trùng, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết ta. Thủ hạ không nhẹ không nặng. Một đám phế vật, ngay cả đầu xuất sinh đều thu phục không được, ta muốn các ngươi để làm gì? Thu phục thất bại, cái này khiến trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Thờ mắng Bình Khang Phường là thế nào làm ăn, cũng không nói trước thông báo một tiếng. Sớm biết, liền để trong nhà ba vị cung phụ tới. Lấy thực lực của bọn hắn, liên thủ phía dưới, thu phục con thú này, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề gì. Lần này lại la ó, không công tổn thất mấy chục mai kim tệ không nói, còn muốn cho như thế uy mãnh bất phàm chiến sủng từ chính mình dưới mí mắt bỏ lỡ, cái này khiến hắn thật là có chút không cam tâm. Tự nhiên cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Nghĩ đến các loại đấu giá kết thúc về sau, nhất định phải tìm cái kia khả khả hoa khôi hảo hảo tiết lửa. Hắn thấy, chính mình đêm nay bỏ ra nhiều tiền như vậy, nữ nhân này nghĩ đến hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình mới đối với. Mau nhìn, tiểu tử kia hắn hướng lầu một đại sảnh đi. Đột nhiên, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, đưa tới càng nhiều người chú ý chỉ thấy cái kia từ chữ hoàng số 8 trong dạp đi ra người trẻ tuổi, xuống lầu sau, cũng không có xoay người đi nhà xí, ngược lại là hướng phía cái kia lồng sắt lớn đi tới. Nhìn thấy một màn này, lúc này liền có người cười. Chào Phúng Lâm chỉ không biết tự lượng sức mình. Muốn chết cũng không có như thế tìm. Người đọc sách xem thường công nhân, cho rằng bọn họ không học thức, là thô bị không chịu nổi võ phu. Đồng dạng, thân là võ giả, đánh trong đáy lòng cũng là không nhìn chúng bọn này ngày bình thường sẽ chỉ chơi cán bút, múa mép khua môi người đọc sách. Lâm Chỉ tướng mạo thanh tú, một thân tài khí cao tới bắt đầu viên mãn. Tại không tận lực hiện ra thực lực võ giả lúc, làm cho người ta cảm thấy thư sinh yếu đôi khí. Tự nhiên mà vậy, cũng liền đem trở thành một tên tài khí cảnh người đọc sách. Đem phương trước thu phục thất bại bán khí, hết thể phát tiết ra ngoài. Lao đại ủng hộ, Lâm ca vô địch. Cùng còn lại người xem thường khác biệt, Đường Tử An lúc này nội tâm là hưng phấn, cao hứng mừng mừng. Không lưu dư lực ủng hộ hò hét, góp phần trợ uy. Dương lấy từng đạo xem thường, nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Ủng hộ? Cái gì dầu? Thì dầu sao? Hắn sẽ không phải thật sự cho rằng, tên tiểu bạch kiểm này hắn có thể thu phục hung thú này đi. Ngu xuẩn. Gia hỏa này vàng con số 8 cửa phòng khách bên ngoài, Bích Ngọc hít mắt, ngạc nhiên nhìn qua Lâm Chỉ bóng lưng, cứ như vậy lười biếng dựa vào. Một mặt vẻ cổ quái. Người khác không biết, nhưng nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đầu này bạch hổ không chỉ có riêng chỉ là sắp khai linh đơn giản như vậy. Thế nội, thế nhưng là có được thần thú bạch hổ một kia huyết mạch, không cao bình thường nào. Nếu không phải là bởi vì này, cái kia bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành cũng sẽ không bởi vậy không tiếc đắc tội các nàng tỉ muội, gan lớn đến dùng loại kia hổ lang chi dược đi mưu hại tứ sứ tỷ. Vì cái gì? Chính là muốn từ trong tay của các nàng đạt được đầu này có được thần thú huyết mạch bạch hổ, thu làm chính mình chiến sủng. Thêm nữa đây là một con cái lão hổ, không phải bình thường hung. Muốn đem thu phục, nói nghe thì dễ, không khách khí nói, không đạt nhập đạo cảnh, ngay cả thu phục tư cách đều không có. Chính là nàng, ban đầu ở nếm thử thu phục lúc đều thất bại, còn kém chút bị nghiệt xúc này cho làm bị thương. Cũng không tin Lâm Chỉ sẽ có bản sự này. Lúc đầu, bởi vì một ít duyên cớ, là không muốn sớm bại lộ cái này một cây cư điểm. Nhưng ai để Ngụy Thành tên kia càng ngày càng quá phận, không chỉ có dùng ra loại này hạ lưu thủ đoạn, sau khi thất bại, còn âm thầm phái sát thủ chặn giết, tìm kiếm tung tích của các nàng, ép các nàng không thể không sớm bại lộ thân phận để cầu tự vệ. Cũng không tin, hắn còn dám tại ngoài sáng đối với các nàng độc thủ. Trừ phi hắn là muốn thật cùng các nàng tiên nhất đạo bạch mặt, lượng hắn cũng không có lá gan này. Ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Chỉ từng bước một đi đến bàn đấu giá, cái kia phí sức bộ dáng, lần nữa để vốn cũng không xem trọng đám người phát ra hư thanh. Trao Phúng âm thanh lớn hơn. Trước đó xuống tới nếm thử thu phục, cái nào không phải cao thủ? Ngay cả bọn hắn đều thất bại, cũng không tin tiểu tử này có thể thành công. Ta chờ nhìn hắn sợ tè ra quần, một gã đại hán rêu rêu nói. Không để ý những lời đàm tiếu này, Lâm Chỉ trực tiếp đi vào lồng sắt trước. Mà lúc này trong lồng sắt điếu tình đại bạch hổ tại cảm nhận được Lâm Chỉ cái kia quen thuộc ánh mắt nhìn chăm chú sau, cũng là một lần nữa mở ra cực đại con ngươi. Cứ như vậy, một người một hổ cứ như vậy đối mặt đứng lên. Tình huống như thế nào, mèo to này làm sao không giống lên? Không biết ta trước đó cách nó còn có đến mấy mét lúc, liền bị giống kém chút kẻ ra quần. Có người nghi hoặc, cũng tương tự có người dám đến không hiểu, vò đầu bứt tai, không biết xảy ra chuyện gì, vì sao lại sẽ thành dạng này. Nghe nói đây là chỉ có cái, có lẽ là nhìn vừa ý cũng khó nói. Chua trượt bên trong, vang lên một tiếng trêu ghẹo thanh âm. Mù mấy cái vô nghĩa, ngươi coi đây là đang tương tức phụ đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này dáng dấp đích thật là có đủ tuấn. Trắng non rất. Nếu không có hậu kết, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không nữ giả nam trang, chậc chậc, làn da này trắng, nhìn xem đều có thể bóp xuất thủy đến. Lồng sắt trước, Lâm Chỉ đột nhiên vươn tay, hướng phía bạch hổ đầu sờ soạn. Hắn một cử động kia, lập tức rước lấy một tràng thốt lên âm thanh. Chính là Bích Ngọc đều không có nhịn xuống, hô một câu coi chừng. Ta nhìn tiểu tử này tám thành là thật điên rồi. Xong, xong, lần này tiểu tử này thiết thiết chết chắc. Mặc dù đều nói lao hổ cái mông sờ không được, nhưng đây chính là hung thú à, đầu của nó lại há có thể sờ đến. Thật là một cái ngu xuẩn, ta nhìn hắn chết như thế nào, tốt nhất cắn một cái rơi hắn toàn bộ cánh tay. Vô số trong tiếng kinh hô, 7 giây kết thúc Chu Nhật Quý, thư sảng hít vào một hơi, hất lên một thân áo khoác, hùng dữ nói ra. Lâm ca, lần này, ngay cả Đường Tử An đều không bình tĩnh, lo lắng ngừng thở. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới là, Lâm Chỉ bàn tay tại luồn vào trong lồng sắt sau, đầu kia nhìn xem hung mãnh không gì sánh được lớn bạch hổ, không chỉ có không có há miệng hung hăng cắn xuống, ngược lại là sợ Lâm Chỉ sợ không tới giống như, cố ý đem đầu góc mình túi hướng phía trước đụng đụng. Một màn này, nhìn không ít người mở rộng tầm mắt. Đơn giản đổi mới đám người tăng quan. Thật ngoan. Lâm Chỉ dùng sức luốt luốt, khoan hay nói, xúc cảm này thực là không tồi, lông là thật nhiều, vừa dài lại mật, dễ chịu. Giả đi, hắn cái này lột lên. Đám người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chu Hiển Vĩ tà ác tàn nhẫn dáng tươi cười còn không có vỡ ra, dáng tươi cười liền cứng ngắt trên mặt, thông suốt đứng người lên, quần trượt xuống xuống, lộ ra một cái mặt ủ mày chau đầu đỏ trùng, tại trong gió tung bay. Không hổ là ta Đường Tử An lão đại. Đường Tử An hưng phấn một năm quyền, treo lấy tảng đá lớn trở xuống trong bụng. Điều đó không có khả năng, giờ phút này, muốn nói ở đây ai giật mình nhất, thuộc về Bích Ngọc không ai có thể hơn. Bởi vì trước mắt một màn này đối với nàng mà nói, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn nhìn chằm chằm, con mắt đều không có nháy một chút. Thật sự là có chút không có khả năng lý giải, trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia có được thần thú bạch hổ huyết mạch mèo to làm sao lại cho phép một người xa lạ đụng vào? Đây cũng không phải là một tốt tín hiệu. Phải biết, ngày bình thường liền xem như nàng, đều không thể tùy tiện áp sát quá gần, cho ăn đều là cẩn thận từng ly từng tí, còn chưa bao giờ Lâm Chỉ như vậy lượt qua. Làm sao bây giờ? Ta ghen ghét. Bích Ngọc trà trà chính mình chân nhỏ, đương nhiên cũng có chút nhức đầu. Mặc dù nàng không biết Lâm Chỉ đến tột cùng là thế nào làm được, có thể nếu cái này bạch hổ không ghét hắn, còn cho phép hắn đụng vào chính mình, vậy đã nói rõ có bị thu phục khả năng. Cái này có chút không ổn. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng khống chế. Cùng Lâm Chỉ lúc trước đoán không lầm, cái này bạch hổ vốn là dùng để hố người, bởi vì Bình Khang Phường từ đầu đến cuối không có ý định qua đem chắp tay tại người. Chỉ là một cái mưu kế thôi, thuận tiện vớt chút món tiền nhỏ. Chưa từng ngờ tới sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình. Cái này lập tức liền đem Bích Ngọc cho làm mơ hồ. Lúc này hai vị sư tỷ đều đang bế quan chữa thương, không nên quấy rầy, bây giờ có thể làm chủ, chỉ có chính mình. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Lâm Chỉ càng lột càng khởi kình, hai cánh tay đều tiến vào trong lồng sắt, Bích Ngọc lần này là thật ngồi không yên. Cắn răng một cái, vung đi trong tay vỏ hạt dưa, hướng lầu ba chạy tới. Bích Ngọc cô đương, ngươi đây là đi đâu? Đường Tử An gặp Bích Ngọc đột nhiên giống như là đổi một người giống như, dậm chân liền hướng ra ngoài chạy tới, không khỏi hô. Bích Ngọc lại là liền cảnh đều không có để ý, cộc cộc lên lầu ba. Kỳ thật Lâm Chỉ cũng không có làm cái gì. Phía trước từng nói qua, nho giả tại thải khí cảnh lúc, thể nội tài khí vượt qua thất đấu, sẽ sớm giải tỏa, thu hoạch được một loại tiểu thần thông. Mặc dù không cách nào cùng chân chính nho đạo thần thông đánh đồng, nhưng ở một ít địa phương, hay là có nó chỗ thích hợp. Mà xảo chính là, Lâm Chỉ thể nội tài khí tại đạt tới bắt đầu đại viên mãn đằng sau, lấy được tiểu thần thông, vừa lúc chính là thông linh chi thuật. Thuật pháp này mặc dù ngày bình thường không có gì đại tác dụng, thuộc về gân gà bên trong gân gà, nhưng lại vừa vặn thích ứng tại lúc này. Có thể không chướng ngại cùng chưa khai linh, hoặc linh trí không cao bán yêu thú tiến hành câu thông.